Chương 176, trước hôn ước. Cái này còn có giả sao, mau đi đi, tuy nói ngươi hôm nay đã sơ bộ nắm giữ được kết giới lực, thế nhưng giới linh sư bạch bảo khảo hạch, cũng không phải đơn giản như vậy, cái này cùng với khảo hạch lúc trước kinh lịch qua hoàn toàn bất đồng, ngươi hay nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt, để tránh khỏi kinh ngạc mà bị nhục. Gia Cát Thanh Vân đả kích nói, hắc hắc, sư tôn yên tâm, đệ tử sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài, lại càng không đánh mất danh dự ngài. Sở Phong vui mừng ly khai, khi biết được phương pháp giải cứu đàn đàn, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Để tránh cho Gia Cát Thanh Vân khả nghi, Sở Phong cũng không có luyện hóa, chăm khỏa Linh Châu, mà là sớm liền đi ngủ, một đêm này hắn ngủ rất kiên định. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, Sở Phong tựa như ước hẹn đi tới nơi ở của Gia Cát Thanh Vân, chỉ bất quá tại trước sân rộng cung điện, người ta cũng đã tấp nập, tụ tập phần lớn là đệ tử cùng trưởng lão. Xuyên qua đoàn người, Sở Phong kinh ngạc phát hiện, tại nơi trung tâm sân rộng, Gia Cát Thanh Vân đang đứng ở nơi đó, mà ở phía sau Gia Cát Thanh Vân, lại có hai đầu bạch điêu thật lớn. Chim điêu này rất lớn, đứng ở nơi đó cao chừng ba thước. Ương chảo thật lớn dường như lưỡi dao sắc bén, đôi mắt ương sắc bén đối mặt đám người, không có một tia sợ hãi, trái lại có thần thái cao ngạo. Và, chân chính là một đầu bạch điêu, thật xinh đẹp ba. Nhìn hai đầu bạch điêu này, rất nhiều thiếu nữ lộ ra vẻ kinh hỉ, vui sướng đến hoa chân múa tay. Nghe nói thứ này, là phương tiện giao thông tốt nhất, giới cách cực kỳ sang quý, Thanh Long Tông ta chỉ có hai đầu. Là do Gia Cát trưởng lão nuôi dưỡng a. Có người nói ra lai lịch đầu bạch điêu này. Đúng vậy, thứ này thật đúng là ngon a, nhìn thật đã nghiền, không biết cởi đi một vòng, sẽ sảng khoái biết bao. Gia Cát trưởng lão rất ít vận dụng đầu bạch điêu này, xem chúng nó như là chân bảo. Có người nói hộ tông Lục lão vương trưởng lão, một ngày kia xuất môn, muốn mượn đầu bạch điêu này dùng một lát. Đều bị Gia Cát trưởng lão vô tình cự tuyệt. Đâu chỉ cự tuyệt, có người nói Gia Cát trưởng lão còn thóa mạ vương trưởng lão một hồi, nói ta còn luyến tiếc không dùng, ngươi cư nhiên muốn mượn dùng, quả thực là nằm mơ mà. Đúng vậy, hôm nay vậy mà đem hai đầu bạch điêu đều dùng, không biết có cái đại sự gì, muốn đi nơi nào, là người nào cùng đi với hắn. Tất cả mọi người đang chỉ trỏ hai đầu bạch điêu. Mọi người rất ái mộ Gia Cát trưởng lão, lại càng ái mộ người có thể cùng Gia Cát trưởng lão cưỡi đầu bạch điêu này. Bởi vì mọi người đều rất muốn cảm thụ một chút, bay lượn phía chân trời, cảm giác kích thích từ bầu trời nhìn bao quát xuống phía dưới. Phong Nhi, mau xuất phát. Đúng lúc này, Gia Cát Thanh Vân hướng về Sở Phong phía trong đám người khoát tay áo. Sư tôn. Mà Sở Phong cũng là tại trước mắt bao người. Đi tới bên cạnh Gia Cát Thanh Vân, không tự chủ được vươn thủ trưởng, xoa xoa đầu bạch điêu một chút, trong lòng đồng dạng hưng phấn không ngớt. Nguyên lai là Sở Phong, trời ạ, là hắn sẽ cùng với Gia Cát trưởng lão xuất môn sao. Cư nhiên có thể hưởng thụ đãi ngộ cao như thế, xem ra Sở Phong này thật đúng là được Gia Cát trưởng lão yêu thích a. Lúc nhìn thấy Sở Phong, người vây xem đều là lộ ra vẻ ước ao. Ước ao được như Sở Phong có thể được Gia Cát Thanh Vân thương yêu. Thế nhưng so với việc nam đệ tử đơn thuần ước ao, rất nhiều nữ đệ tử lại là bày ra ái mộ càng nhiều. Sở Phong thiên phú đã bày ra, hôm nay lại trở thành đệ tử Gia Cát Thanh Vân, địa vị tại Thanh Long Tông đây, có thể nói không thể so với Cung Lộ Vân kém a. Hơn nữa có người đồn rằng, Sở Phong là thiên tài có tinh thần lực. Gia Cát Thanh Vân chính là bởi vì nhìn chúng thiên phú tinh thần hắn cường đại, mới thu làm đệ tử, mọi người đối với Sở Phong lại càng thêm xem trọng. Cho nên Sở Phong hôm nay, tự nhiên trở thành được vô số nữ đệ tử chú ý, trong tiêu chuẩn cảm nhận kén chồng, dù cho Sở Phong chỉ là thiếu niên, nhưng cũng vô pháp ngăn trở những nữ đệ tử này, nhộn nhạo xuân tâm. Sở Phong. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tô Mỹ tử trong đoàn người đi ra, nàng đi tới trước người Sở Phong, nhu thuận nói, ngươi muốn xuất môn sao? Ân, ta theo sư tôn đi giới châu, tham gia giới linh sư bạch bảo khảo hạch. Sở Phong đối với Tô Mỹ cũng không giấu giếm. tham gia giới linh sư khảo hạch, A chúc mừng ngươi mau trở thành giới linh sư. Tô Mỹ ngọt ngào cười nói.
Hắc, cái này cũng còn chưa biết.
Sở Phong khiêm tốn gãi gãi đầu, thế nhưng trên mặt lại lộ vẻ dáng tươi cười tự tin.
Vậy phải đi bao lâu?
Tô Mỹ lần thứ hai hỏi.
Một tháng A.
Sở Phong trả lời.
Lâu như vậy.
Tô Mỹ trên mặt có chút biến hóa.
Làm sao vậy?
Sở Phong nhìn ra có gì đó không đúng.
Không có việc gì, chúc ngươi vui vẻ.
Tô Mỹ ngọt ngào cười, nhưng che giấu không được sầu lo trong lòng, bất quá nàng cũng không nói gì, mà là xoay người liền chui vào đoàn người.
Tiểu Mỹ.
Sở Phong sửng sốt một giây, Tô Mỹ đã không còn thấy rồi, Sở Phong lao ra đoàn người, nhìn mọi nơi tìm kiếm, nhưng cũng không có tìm được thân ảnh Tô Mỹ. Bất quá một đạo thân ảnh khác, lại xuất hiện ở tại đường nhìn Sở Phong, là Tô Nhu tỷ tỷ Tô Mỹ, vị đệ nhất đại mỹ nhân Thanh Long Tông này, đang đứng tại cách đó không xa nhìn Sở Phong. Tô Nhu là nội môn trưởng lão, trừ phi có cái chuyện tình đặc thù gì, bằng không sẽ rất ít đến giải đất hạch tâm. Hơn nữa trước tình tự quái dị của Tô Mỹ, Sở Phong vô ý thức liền biết, khẳng định là xảy ra chuyện gì rồi.
Tô Nhu, phát sinh chuyện gì vậy?
Sở Phong dẫn theo Tô Nhu đi tới một nơi an tĩnh, mới mở miệng hỏi.
Ngươi có biết, Tiểu Mỹ có một vị hôn phu không?
Tô Nhu không đáp mà hỏi ngược lại.
Thượng quan gia thượng quan ngai, hắn làm sao vậy?
Sở Phong hỏi.
Xem ra ngươi cũng không phải cái gì cũng không biết ta.
Tô Nhu cười cười, giọng cười rất quái lạ, lại mở miệng nói, thượng quan nhai cùng Tiểu Mỹ hôn sự sớm định, ngay một tháng sau.
Một tháng sau.
Đây là ý phụ thân ngươi.
Sở Phong sắc mặt có chút khó coi.
Không, chuyện này không phải ý cha ta, thế nhưng ông cũng đành vô lực, chuyện này nói đến cũng thật dài, cái này có thể nói là bức hôn.
Tô Nhu nói rằng,
bức hôn,
nước cười, đường đường Chu Tức Thành thành chủ, bị một cái gia tộc bên trong thành bức hôn sao?
Sở Phong hiển nhiên không tin.
Không nên xem thường thượng quan gia, hắn vốn có tư cách tranh đoạt quyền nắm trong tay Chu Tức Thành, đồng thời ở Chu Tức Thành tìm được một chỗ dựa vững chắc, lúc này tình thế đối Tô gia ta rất bất lợi.
Tô Nhu nói rằng,
chỗ dựa vững chắc.
Cái gì chỗ dựa vững chắc?
Sở Phong hỏi.
Ngươi cũng không nên hỏi những này, nói chung chuyện này không phải ngươi có thể quản được, ta chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể mang Tiểu Mỹ đi không?
Đôi mắt đẹp Tô Nhu, chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong.
Không thể.
Sở Phong kiên quyết trả lời, không có một chút do dự.
Ngươi.
Nghe được Sở Phong nói thế, gương mặt tuyệt mỹ của Tô Nhu bị Sở Phong làm cho tức giận có chút tái nhợt.
Sở Phong cũng không có giải thích cái gì, chỉ là xoay người hướng sân rộng đi đến.
Sở Phong, ta thật nhìn lầm ngươi rồi, Tiểu Mỹ càng nhìn lầm ngươi rồi ba.
Phía sau truyền đến thanh âm Tô Nhu cửa trách.
Sở Phong ngừng bước, quay đầu lại nói, ta vì sao phải dẫn Tiểu Mỹ đi?
Bỏ trốn.
Chạy trốn.
Vì sao phải chạy?
Chúng ta làm sai cái gì sao?
Hay là chúng ta sợ cái gì?
Nam.
Tô Nhu chẳng biết làm sao trả lời, nàng có chút không rõ ý tứ Sở Phong.
Chuyện này, Sở Phong ta sẽ không trốn tránh, một tháng sau Chu Tức Sơn Mạch, không gặp không về.
Sở Phong bỏ lại những lời này, rồi liền đi thẳng, chỉ để lại Tô Nhu suy tư về những lời này, nhưng có suy nghĩ nhiều cũng không hiểu được gì. Chương 177, Giới Linh Công Hội.
Tô Mỹ này là một tiểu nha đầu không tệ, gia cảnh cũng không tệ, thiên phú cũng không được, trưởng thành sẽ là một giai thoại, muốn ta giúp ngươi đi cầu hôn sao?
Trở lại chỗ sân rộng, Gia Cát Thanh Vân vừa cười vừa nói.
Đa tạ hảo ý sư tôn, đệ tử còn không muốn thành thân quá sớm.
Sở Phong cười trả lời.
Ngươi cái tiểu tử này, xuất phát ra.
Gia Cát Thanh Vân xoay người tung lên, bay tới trên lưng một đầu bạch điêu, Sở Phong cũng đồng dạng cưới một đầu bạch điêu khác.
Hai đầu bạch điêu song song dương cánh, cánh dài thật lớn đến mấy thước, hai cánh kích động, nhấc lên trận trận cuồng phong.
Cuồng phong vũ động, giống như lưới dao sắc bén,
ngay cả hạch tâm đệ tử cùng hạch tâm trưởng lão ở đây, cũng là khó có thể thừa thụ, bị thổi liên tục lui về phía sau. Tại trong trận cuồng phong này, hai đầu bạch điêu bay lên trời, vút lên trên cao, đầu tiên là quay chúng quanh bầu trời sân rộng xoay quanh hai vòng, lúc này mới như mũi tên, hướng giới châu lao đi. Mọi người đều đang chú ý đến tràng cảnh đồ sộ này, phần lớn người ở đây trên mặt đầy dây ước ao cùng hướng tới, nhưng tại một góc hẻo lánh giải đất hạch tâm, một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng ngước lên, Tô Mỹ chú mục nhìn đầu bạch điêu, đầy mắt yêu thương. Đầu bạch điêu tốc độ rất nhanh, vượt qua cả Thanh Châu, bất quá chỉ mấy ngày thời gian, lúc này đã đi tới giới châu cảnh nội. Đầu bạch điêu tại Thanh Châu là vật hiếm lạ, mỗi khi bay qua bầu trời, mọi người phía dưới đều ngẩng đầu mà xem, tán thán hiếu kỳ, thế nhưng đi tới giới châu, Sở Phong lại phát hiện, nguyên lai đầu bạch điêu cũng không hiếm lạ như vậy. Tại không trung phi hành, thậm chí liền thấy qua mấy đầu bạch điêu, bên người bọn họ xẹt qua, tốc độ chúng nó so với đầu bạch điêu còn nhanh hơn, hiển nhiên chủng loại tốt hơn. Điều này làm cho Sở Phong lần đầu tiên có một loại ý nghĩ, hắn đang sinh tồn ở Thanh Châu. Còn so với giới châu, thực sự có chút suy bại, cũng khó trách sư tôn hắn ra Cắt Thanh Vân đã nói vậy. Thanh Châu cái gọi là thiên tài kỳ thực đều là hạng người bình thường, chân chính có thể xưng là thiên tài không vượt lên trên 10 người, bởi vì Thanh Châu thiên tài, tại trong mắt mấy châu khác, cũng không tính là cái gì. Trên thực tế Thanh Châu vốn là không mạnh, tại trong Cửu Châu, xếp hạng cuối, trong mắt mấy đại châu khác là bất nhập lưu. Tại giới châu cảnh nội, phi hành hai ngày sau, Sở Phong rốt cục đi tới nơi gọi là giới linh công hội, từ trên nhìn xuống, có thể thấy giới linh công hội tọa lạc trên một tòa bình nguyên. Là một cái siêu đại thành trì, lớn đến nỗi trong thành bao trùm cả sơn xuyên, sông ngòi, cùng với rừng rậm, quả thực dường như một tòa vương quốc, lớn đến vượt quá Sở Phong tưởng tượng. Bởi vậy cũng có thể thấy được, giới linh công hội này là thế lực cường đại cỡ nào, thảo nào có thể trở thành bá chủ giới châu. Mà chính yếu chính là, tại Thanh Châu cảnh nội, giới linh sư được coi là chân bảo, ở chỗ này đều là đầy đất, dù là như ra Cắt Thanh Vân giới linh sư bạch bảo như vậy, cũng tuyệt đối không tính là nhân vật. Ở chỗ này, chỉ có hôi bảo giới linh sư, mới có thể được xem trọng, bởi vì bạch bảo giới linh sư, nhiều dường như cải trắng vậy. Tùy ý là có thể thấy được. Đây là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao. Sở Phong cùng ra Cắt Thanh Vân, cũng không có trực tiếp tiến vào giới linh sư công hội, bởi vì giới linh sư công hội, không phải là nơi tất cả mọi người có thể tùy tiện đi vào, dù cho giới linh sư cũng không được, nên bọn họ đi tới một tòa thành trì bên ngoài giới linh sư công hội, nơi này là nơi chuyên môn tiếp đại giới linh sư ngoại lai bọn họ. Ở chỗ này, dường như ra Cắt Thanh Vân vậy, mặc giới linh bạch bảo có khối người, chỉ bất quá bọn họ đại thể đều đem vành nón cao cao thao xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có. Không cần ngạc nhiên, ở đây tụ tập toàn bộ giới linh sư đỉnh tiêm của Cửu Châu Đại Lục, giới linh sư nhiều là tự nhiên thôi. Huống hồ, giới châu được coi là trung tâm Cửu Châu, một châu dồi dào nhất, cùng ở đây mà so sánh. Thì Thanh Châu thật là có chút vị đạo thâm sơn cùng cốc ca. Ra Cắt Thanh Vân thanh âm vang lên, Sở Phong quay đầu lại nhìn không khỏi thất kinh, bởi vì Ra Cắt Thanh Vân vậy mà lấy xuống vành nón che mặt, Sở Phong lần đầu tiên thấy được dáng dấp vị lao nhân này. Ra Cắt Thanh Vân cùng Sở Phong trong tưởng tượng không quá giống nhau, không chỉ không đáng sợ, trái lại là phi thường hiền lành, làm cho chỉ liếc mắt nhìn liền cảm giác cái lão nhân này là hòa ái dễ gần như vậy. Bất quá cũng bởi vì là như thế này, nên Ra Cắt Thanh Vân mới không để cho mọi người nhìn chân diện mục của ông, bởi vì ông chính là muốn lưu cho mọi người một cái ấn tượng nguy hiểm, như vậy mới có thể bảo hộ rất tốt chính ông, đây chính là phương thức ông tự bảo vệ mình. À, ở chỗ này không cho phép che khuất dung nhan, tất cả mọi người phải tuân thủ cái quy củ này, bằng không sẽ bị coi là khiêu chiến uy nghiêm giới linh công hội. Ra Cắt Thanh Vân giải thích nói, ta càng thích cái hình dạng sư tôn hiện tại này. Sở Phong cười cười, đây là trong lòng hắn nói. Ngươi cái tiểu tử này, vi sư cái dạng này dễ khi dễ phải không? Gia Cát Thanh Vân liếc mắt nhìn Sở Phong, liền mang theo Sở Phong đi tới chỗ báo danh tham gia bạch bảo khảo hạch. Một đường đi tới, Sở Phong gặp được thật nhiều thanh niên cùng tuổi tác không sai biệt nhiều, đồng thời từng người đều có tinh thần lực, có thể thấy được đều là người tới tham gia bạch bảo khảo hạch. Giới linh sư khảo hạch cũng không phải rất nghiêm ngặt, chỉ cần thông qua đệ nhất quan là có thể lấy được giới linh bạch bào. Giới linh bạch bào do vật chất đặc thù chế tạo, mặc ở trên người, chỉ cần ngươi không tán phát khí tức, là không ai có thể phát hiện tu vi của ngươi. Chính yếu chính là, giới linh bạch bào là tượng trưng cho thân phận, ngươi ngày sau nếu là mặc cái bạch bào này trở lại Thanh Châu, tin tưởng không còn có người nào dám khinh thường ngươi. Thậm chí rất nhiều thế lực sẽ cùng ngươi kết giao, lôi kéo ngươi đi làm khách khanh. Bất quá đương nhiên, bố trí kết giới là cá thể lực, bố trí kết giới trận càng là cá thể lực, nhưng bố trí một tòa kết giới trận bao phủ, đó là một cái công trình lớn. Ngoại nhân chỉ có thấy được giới linh sư chúng ta vinh quang, nhưng căn bản không biết, giới linh sư chúng ta phải khổ cực nỗ lực rất nhiều. Giúp Sở Phong lấy được tư cách lệnh bài tham gia khảo hạch xong, Gia Cát Thanh Vân hướng Sở Phong dặn dò. Sư tôn, chẳng lẽ ngoại trừ đệ nhất quan gia, còn có đệ nhị quan sao? Sở Phong hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, đệ nhất quan là có thể thu được giới linh bạch bảo, nhưng là giới linh bạch bảo như vậy, tuy rằng có thể thu được, nhưng là phải có nỗ lực tương ứng để mua được nó. Gia Cát Thanh Vân trả lời. Phải mua sao? Như vậy một kiện giới linh bạch bảo đại khái phải bao nhiêu tiền? Sở Phong truy vấn nói. Một kiện giới linh bạch bảo phải 1.000 khỏa nguyên châu, đồng thời cái này là phải thông qua đệ nhất quan, bằng không dù là ngươi muốn mua, cũng mua không được. Gia Cát Thanh Vân nói rằng. Quý như thế sao? Sở Phong giật mình không ngớt, 1.000 khỏa nguyên châu, với hắn mà nói tuyệt đối là một con số quá lớn. Không cần lo lắng, vi sư đã vì ngươi mà chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể thông qua cửa thứ nhất, giới linh bạch bảo này là của ngươi. Gia Cát Thanh Vân, cương triều nhìn Sở Phong. Giờ khắc này, Sở Phong nói không cảm động, tuyệt đối là nói dối, nhưng hắn cũng hiếu kỳ hỏi, sư tôn, vậy ngươi có biết, giới linh hôi bảo có thể bán bao nhiêu không? Chương 178, Thất Tinh Lão Nhân. Giới linh hôi bảo khảo hạch ta chưa tham gia qua, không phải giống như giới linh sư có thể tham gia, huống hồ giới linh hôi bảo là vinh quang chí cao của giới linh sư, thế nào có khả năng bán lấy tiền? Gia Cát Thanh Vân lắc đầu. Nếu như là có người muốn bán, và có dư một kiện giới linh hôi bảo, nên phải bán, vậy có thể bán ra bao nhiêu? Sở Phong rất là hiếu kỳ. Bởi vì trong tay hắn là có một kiện hôi bảo như thế a. Cái này rất khó nói, dù sao giới linh hôi bảo, đối với thường nhân mà nói không có tác dụng quá lớn, dù là muốn mua, cũng phải là giới linh sư. Bất quá dựa theo độ khó của hôi bảo khảo hạch mà nói, giá của giới linh hôi bảo, lấy huyền châu làm đơn vị để tính mới là hợp lý, đại khái 1.000 huyền châu a. Gia Cát Thanh Vân nói rằng, 1.000 huyền châu ba. Sở Phong mừng như điên không gì sánh được, đây tuyệt đối có thể nói là một con số rất lớn a. Nếu như một viên huyền châu tương đương với 1.000 khỏa nguyên châu mà nói, thì 1.000 khỏa huyền châu cũng là tương đương với 100 vạn khỏa nguyên châu, 100 vạn khỏa nguyên châu a. Dù là thần lôi trong cơ thể Sở Phong có tham ăn, tuyệt đối cũng đủ cho nó thôn phệ một lúc lâu, trời mới biết khi thôn phệ hết 100 vạn khỏa nguyên châu này. Tu vi Sở Phong sẽ để thăng tới loại trình độ nào? 1.000 khỏa huyền châu, không phải là một số lượng nhỏ, lấy sư tôn ta mà nói, hôm nay chuẩn bị cho ngươi 1.000 khỏa nguyên châu, cũng đã là toàn bộ gia sản của ta a. 1.000 khỏa huyền châu, à, giới linh sư có thể xuất ra con số này, chỉ sợ cũng sẽ khinh thường bỏ tiền mua giới linh hôi bảo, mà là sẽ dựa vào thực lực của chính mình để thu hoạch. Bởi vì bọn họ hẳn là có đủ loại thật lực này. Ngay khi Sở Phong có ý nghĩ kỳ quái, kế hoạch như thế nào để bán giới linh hôi bảo lấy tiền, thì Gia Cát Thanh Vân lại như tạt nước lạnh vào mặt Sở Phong. bất quá tỉ mỉ ngẫm lại cũng đúng, 1000 khỏa huyền châu đích thật là một con số rất lớn, đặt ở trên người bất luận kẻ nào đều là, người có nhiều tài phú, nếu không phải có bối cảnh đặc biệt, thì là người có thực lực. Mà càng là biết giá trị của giới linh hôi bảo, Sở Phong càng là nghĩ tới cái tử y thiếu nữ kia, tuổi như vậy mà chiếm được hôi bảo, thân phận giới linh sư, có thể thấy được nàng là lợi hại cỡ nào. Nếu không phải lúc đầu nàng xuất hiện mà nói, chỉ bằng Sở Phong điểm ấy kết giới thủ đoạn, sợ rằng thật đúng là lấy không được Bạch Hổ công sát thuật, cái vô song bí kỹ này. Sư tôn như vậy, thông qua cửa thứ nhất, có phải còn có cửa thứ hai hay không? Sở Phong lần thứ hai hỏi. Không sai, là có cửa thứ hai, sau khi thông qua cửa thứ hai, không chỉ có thể miễn phí thu được giới linh bạch bảo, mà còn nhận được phần thưởng nhất định. Bất quá, không dễ có thể đi qua, sư tôn ngươi năm đó, là bị đứng lại ở cửa thứ hai. Gia Cát Thanh Vân lắc đầu nói. Yêu a, ta không nhìn lầm chứ, đây hình như là Gia Cát Thanh Vân a. Mà đúng lúc này, một đạo thanh âm quái dị đột nhiên vang lên. Ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một lao đầu thân khoát bạch bào, lao đầu này vóc người thấp bé, đang hướng Sở Phong hai người đi tới, đồng thời lao bước đi khập khiễng, nguyên lai là một người què. Mà ở phía sau cái lao nhân què chân này, còn dẫn theo một vị thiếu niên, niên linh so với Sở Phong lớn hơn, đại khái khoảng 17 tuổi, vẻ mặt cao ngạo, trong ánh mắt nhìn Sở Phong tràn ngập khinh bỉ, thật giống như hắn so với người khác cao hơn mấy bậc vậy. Nguyên lai là thất tinh lão nhân, thực sự đã lâu không gặp. Nhìn thấy vị lão nhân quẻ chân này, Gia Cát Thanh Vân sắc mặt cũng không tốt lắm. Ha ha, thật đúng là ngươi à, Gia Cát lão đầu, nghe nói ngươi đi Thanh Long Tông làm khách khanh trưởng lao phải không? Thất tinh lão nhân châm chọc cười nói. Gia Cát Thanh Vân cười cười cam chịu, nhưng cũng không muốn thất tinh lão nhân càng ngày càng quá phận, cả tiếng nói rằng. Ai nha nha nha. Nói như thế nào ngươi cũng là một vị giới linh sư, thế nào thấp kém đến loại trình độ này, lại đến một cái nhị đẳng tông môn nho nhỏ làm khách khanh. Có thể là vì bản lĩnh không quá quan, nên nhất đẳng tông môn không thu a. Đúng lúc này, thiếu niên phía sau thất tinh lão nhân nói. Ngươi dám nói thêm câu nữa, tin hay không ta liền phế ngươi. Thấy thế, Sở Phong không nhịn nổi, chỉ vào thiếu niên lạnh giọng quát lớn. Yêu a, thằng danh này, không lễ phép như thế, Gia Cát lão đầu, đây không là đệ tử ngươi chứ? Thất tinh lão nhân nhìn lướt qua Sở Phong, trong mắt đồng dạng cũng tràn ngập khinh thường. Thất tinh, nói chú ý một chút, đương nhiên ta thật là thua ở trên tay ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sợ ngươi. Sắc mặt Gia Cát Thanh Vân, rốt cục cũng âm trầm xuống. Gia Cát lão đầu, ngươi đây là thái độ gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn thua thêm ở trên tay ta một lần nữa? Thất tinh lão nhân cười lạnh nói. Không ngại thì thử xem. Gia Cát Thanh Vân khí tức vận chuyển, không khí quanh mình đều là khẽ động. Ai, chúng ta hai người đánh nhau có gì tốt chứ, không có chút thú vị, không bằng cho đệ tử ngươi cùng với đệ tử ta tỉ thí một phen thế nào. Khi mà thất tinh lão nhân đem ánh mắt tập trung ở tại trên người Sở Phong, khỏe môi nết lên nhất mặt đê tiện không phù hợp với lứa tuổi của hắn. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Sở Phong là một vị tu võ giả nguyên võ nhất trọng, tu vi như vậy, đệ tử hắn hoàn toàn có thể ngược chết Sở Phong, đồng thời cũng không hề áp lực gì. Gia Cát Thanh Vân không có trả lời, mà là nhìn về phía Sở Phong, bởi vì đệ tử của thất tinh lão nhân đã có tu vi nguyên võ ngũ trọng. Tuy rằng tu vi cùng Vu Cửu tương đồng, nhưng dù sao hắn là một vị giới linh sư, đồng thời là nhất đẳng tông môn hạch tâm đệ tử, tự nhiên không phải Vu Cửu có thể bằng được, vì thế Gia Cát Thanh Vân đem quyền tuyển trạch giao cho Sở Phong. Sư tôn, đệ tử thỉnh cầu ngài, để cho đệ tử thay ngài giáo huấn một chút cái gã vô tri này. Sở Phong nói rằng, tốt lắm, Phong Nhi, ngươi cứ cùng hắn luận bàn một hồi a. Gia Cát Thanh Vân thỏa mãn gật đầu. Hắn thích Sở Phong ở chỗ không sợ trời không sợ đất này. Luận bàn. Quyền cước không có mắt, thương cân đoạn cốt và vân vân, cũng đừng oán giận a. Thất tinh lão nhân đối với đệ tử mình rất tự tin. xem ra ngươi đã thấy hạ tràng của đệ tử ngươi, Thương Cân Đoạn Cốt ta. Gia Cát Thanh Vân cũng vậy có lòng tin 10 phần đối với Sở Phong. Hai anh, ta đây thật ra cũng muốn nhìn, ngươi cái đệ tử này có hay không có cái năng lực này, Dương Tử, đi cho hắn nếm thử một ít khổ sở a. Thất Tinh lão nhân hừ lạnh nói. Tuân mệnh. Thiếu niên được xưng là Dương Tử này, dẫn đầu đi tới một chỗ đất trống trải, ngạo khí hướng Sở Phong ngắt tay, ý bảo Sở Phong đến chịu chết. Ông mà ngay khi Sở Phong vừa qua, Thất Tinh lão nhân ý niệm cũng khẽ động, cư nhiên thi triển ra một tầng kết giới cường hãn, đem Sở Phong cùng Dương Tử bao phủ trong đó. Thất Tinh, ngươi làm cái gì vậy? Thấy thế, Gia Cát Thanh Vân phẫn nộ quát. Ai, Gia Cát lão đầu ngươi gấp cái gì? Ở đây là địa bàn giới linh công hội, lão phu bố trí kết giới, chỉ là sợ hai đứa này, vô ý phá hủy những thứ kia. Thất Tinh lão nhân là nói xạo, nhưng ánh mắt thì đang hướng Dương Tử nháy mắt, mà Dương Tử này cũng là ngầm hiểu cười cười, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt trở nên càng thêm âm ngoan. Chương 179, Sở Phong hiền uy. Sư tôn, người quẹ này nói rất đúng, cũng không nên vô ý phá hư công trình của giới linh công hội. Để ngừa vạn nhất, sư tôn cũng nên thiết tầng kết giới à, ta lo lắng kết giới của người quẹ này không linh, bị ta vô ý phá hư công trình. Sở Phong cả tiếng nói lớn, mà hắn mở miệng là người quẹ ngậm miệng là người quẹ, cũng khiến cho Thất Tinh lão nhân chân mày dựng thẳng, tức giận đến nhe răng niết miệng, bất quá nghĩ đến đệ tử hắn, rất nhanh sẽ thay hắn khiến cho Sở Phong phải đau nhức cả người, nên đem lửa giận đè ép xuống. Được, cứ theo ý ngươi. Đối Sở Phong ra Cát Thanh Vân có chút hiểu rõ, tự nhiên minh bạch ý trong lời nói của Sở Phong, nên cũng không chậm trễ, cư nhiên liên tục bố trí tam trọng kết giới, đem hai người Sở Phong từ dưới chân đến trên đầu, bao phủ kín mít, tuy rằng bọn họ muốn giết đi ra ngoài cũng rất khó, thế nhưng người khác muốn công đi vào, cũng đồng dạng sẽ rất khó. Đến đây đi cậu tử, để ta nhìn khoa chân múa tay của ngươi. Sở Phong đối với Dương Tử khoa tay múa chân làm một thủ thế. Ta ba con mẹ ngươi cậu tử. Bị Sở Phong gọi như vậy, Dương Tử rất giận dữ, một quyền oanh ra, nguyên lực ngưng tụ, chính diện hướng Sở Phong kéo tới. Chỉ bất quá, đối mặt công kích của hắn, Sở Phong nửa bước cũng không di chuyển, ngay cả con mắt cũng không nháy một chút, ý niệm khẽ động kết giới lực liền hiện ra, chỗ một thước tại trước người, hình thành một đạo kết giới bình chướng. Phanh! Tiếng nổ vang vang vọng, rung động nổ tung, nhưng Sở Phong cũng không tổn hại mảy may, hắn bố trí kết giới, đơn giản ngăn chặn Dương Tử công kích. Hảo pháp tinh diệu thủ, tiểu tử này có tiền đồ. Nơi này vốn là thành trì, người qua đường là rất nhiều, nhìn thấy có hai tiểu bối luận bàn tỉ thí, tự nhiên có thể khiến cho rất nhiều người hiếu kỳ dừng chân quan khán. Mà khi thấy Sở Phong tuổi như vậy, liền có thể vận dụng kết giới lực như vậy, liền được rất nhiều người hoan nghênh tán thán. Dương Tử, không nên lưu tình, hung hăng đánh hắn cho ta. Thấy người vây xem khen Sở Phong, Thất Tinh lão nhân trên mặt có chút không nhịn được, càng không để ý chung quanh hô to lên. Tiểu tử thối, ta xem ngươi kế tiếp thế nào ngăn ta đây. Dương Tử đem chân phân ra, đứng thành trung bình tấn, song quyền nắm chặt, một cổ nguyên lực mạnh mẽ liền tại quanh thân hắn bắt đầu khởi động, mạnh mẽ cường lực đánh vào, nếu không phải có kết giới ràng buộc, tuyệt đối có thể nổi lên cắt bay đá chạy. Xúc lực, cái này không phải xúc lực đơn giản, mà là đang nổi lên một loại cường hãn vũ kỹ. Về phần vũ kỹ cường hãn ra sao, tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngũ đoạn. Hây A3 đột nhiên, Dương Tử trợn quát một tiếng, hắn xuất thủ, song song với xuất thủ còn lớn hơn hô một câu, thiên cẩu lưu tinh quyền 4. Ngao 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 3. Quyền này vừa ra, kinh thiên động địa, chính yếu là như đàn cẩu gầm gừ, thực sự làm cho người ta sợ hãi không ngớt, nguyên lai đây là áo nghĩa thiên cẩu lưu tinh quyền. Dùng tạp thâm giã cẩu sói chu mà công kích người ta. Tuy nói, quyền này phát ra tiếng chó chu, nhưng có thể nói có lực sát thương rất mạnh, làm cho khó lòng phòng bị, nhưng kỳ thực lực sát thương cực mạnh, chính ở chỗ bản chất của quyền này. Đó chính là như lưu tinh vậy, hướng Sở Phong bay vút tới, cái loại khí thế này, Cái loại lực đạo này, không thể khinh thường, giống như là một tòa núi nhỏ, một tòa cung điện, sẽ tại dưới lưu tinh quyền đây, mà hôi phi yên diệt. Chỉ bất quá, đối thủ của hắn là Sở Phong, Sở Phong vẫn như cũ không tránh không né, chỉ bằng vào kết giới che chắn ở trước người, chống đối công kích cường hãn của Dương Tử này. Dầm 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 anh mỗi đạo quyền ảnh lúc tiếp xúc kết giới, sẽ như pháo hoa vậy, thật đẹp tại trên kết giới nổ tung. Chỉ bất quá mặc cho khuyết tán rung động không ngừng, quyền ảnh không ngừng kéo tới, nhưng lại không cách nào lay động kết giới này mảy may, đừng nói đánh bại, ngay cả một vết rách thật nhỏ, cũng không có oanh ra. Không đơn giản à, tiểu tử này vũ kỹ chí ít là ngũ đoạn, đồng thời ít nhất cũng phát huy ra được chín thành uy lực. Thiếu niên này đã có vũ kỹ như vậy, nhưng lại không có thể lay động kết giới, có thể thấy được kết giới của người này chất lượng cao minh thế nào. Còn chúng vây xem lần thứ hai sợ hãi than, bởi vì Sở Phong biểu hiện thực sự quá bắt mắt. Cái này tính cái gì, chất lượng kết giới của đệ tử ta, tuyệt đối hơn xa hắn, không thể nói là tiểu tử này mạnh, chỉ có thể nói là đối thủ của hắn quá yếu. Bất quá cũng có người không thưởng thức, nói ra lời nói thật. Nghe nghị luận chung quanh hoàn toàn thiên về hướng Sở Phong, thậm chí còn có thanh âm chê đệ tử mình, Thất Tinh lão nhân tức giận xoay quanh qua lại. Bất quá hắn cũng không dám báo nổi, bởi vì nơi này không phải là Thanh Châu, mà là giới linh công hội, ở đây cao nhân vô số, hắn cũng không dám đơn giản đắc tội. Rơi vào đường cùng, Thất Tinh lão nhân chỉ có thể phát hỏa với đệ tử mình, hắn rít gào nói, Dương Tử ngươi cái phế vật này, nghĩ cái gì nữa? Nguyên võ ngũ trọng đánh không lại một người chỉ là nguyên võ nhất trọng sao? Lao tử dạy ngươi cái gì, ngươi đều đem cho chó ăn rồi phải không? Cậu tử, sư tôn ngươi phát hỏa rồi, còn không xử ra tuyệt học. Sở Phong đứng ở phía sau kết giới, thật an nhiên tự tại. Ngươi con mẹ nó, xem lão tử và nát cái miệng của ngươi nè. Dương Tử triệt để nổi giận, thẳng thắn thu tay lại, cũng không vận dụng vũ kỹ, mà là đi nhanh tới trước, muốn cùng Sở Phong cận thân vật lộn. Siêu! Siêu! Nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Sở Phong tay trái nắm chặt, một cây kim sắc trường thương liền xuất hiện trong tay, hướng Dương Tử liền bắn tới. Ông! Trong kim sắc trường thương, ẩn chứa nguyên lực rất mạnh, gào thét mà qua, ngay cả không khí đều bị nổ vang, hầu như có thể xuyên thủng tất cả. Hai anh! Chỉ là ngũ đoạn vũ kỹ, cũng muốn đả thương ta. Thấy Sở Phong xuất thủ, Dương Tử cũng là không hái sợ, đứng ở tại chỗ, song trưởng vũ động bố trí ra một đạo kết giới che chắn, ở tại trước người. Phanh! Kim thương oanh tới, rung động bắn ra bốn phía, nhưng bị kết giới cản lại, chỉ bất qua cái kết giới này, cũng đã bị thương hiệu xỉu xuống, vết rách trọng trọng, giống như là một người bị tảng đá lớn đập vào trên gương mặt. Ai, kém xa, chất lượng kết giới của tiểu tử này, xa không bằng vị thiếu niên kia. Thấy thế, người qua đường vây xem, đều là thở dài lắc đầu, ám chỉ Dương Tử kết giới thuật không quá tốt. Hắc, tiếp ta thêm một thương nữa. Sở Phong rất là đắc ý, đưa tay lên đâm tới một thương. Phanh lại một đạo kim thương nổ vang, lần này ngạnh sinh sinh đem đạo kết giới nổ nát. Rồi hướng Dương Tử vào tới. Ông Dương Tử thất kinh, cuống quýt rút lui, vội vàng lần thứ hai bố trí ra kết giới, cuối cùng cũng chặn được công kích của Sở Phong, chỉ là kết giới này, đồng dạng cũng xuất hiện một vết rách. Có chút ý tứ, thế nhưng kế tiếp, ngươi còn có thể trụ lại được sao? Sở Phong bên trái ác trưởng thành cung, bên phải hư lạp thành tiến, dây cung vang lên, tiến thanh như mưa. Chỉ nghe bá 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 một trận phá phong chi âm, kim sắc mũi tên, đã rậm rạp hướng Dương Tử áp bách đến. Thế nào có khả năng, tiểu tử này rõ ràng chỉ là nguyên võ nhất trọng, có thể nào thi triển ra vũ kỹ uy thế như thế? Dương Tử luống cuống, không phải hắn không muốn hoàn thủ, mà là hắn không có thủ đoạn hoàn thủ. Dưới loại tình huống này, hắn duy nhất có thể làm, đó là không ngừng bố trí kết giới, để chống đối Sở Phong công kích. Thế nhưng dù là kết giới vô hạn, nhưng tinh thần cũng không phải là vô cùng. Tại thế tiến công như mưa rền gió dữ của Sở Phong, Dương Tử rất nhanh liền mềm nhũn kết lực, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. tuy rằng hắn lúc này miễn cưỡng không chịu nổi, nhưng Sở Phong thế tiến công lại càng ngày càng mạnh, mắt thấy đã vô pháp chống đối, Dương Tử cả tiếng la lên nói, sư tôn cứu ta năm. Chương 180, thiên tài đăng tràng. Cái này phế vật. Nguyên võ ngũ trọng, bị nguyên võ nhất trọng đánh thành cái dạng này, cái này có thể đem thất tinh lão nhân chọc tức, thế nhưng chớ nhìn hắn ngoài miệng chửi bậy, làm sư tôn, thế nào cũng sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn đệ tử chết đi. Ai, thất tinh, đệ tử luận bàn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Thế nhưng thất tinh lão nhân vừa đưa tay, Gia Cát Thanh Vân thủ trưởng cũng vung lên, liền nắm cổ tay hắn, ngừng chỉ thế tiến công của hắn. Gia Cát lão đầu, nhanh cút ngay cho lão tử. Thất tinh lão nhân đại thủ vung lên, liền muốn đem Gia Cát Thanh Vân bỏ qua, thế nhưng cánh tay Gia Cát Thanh Vân, vững như bàn thạch, phảng phất như một cái kìm sát, vững vàng khóa cổ tay hắn, thất tinh lão nhân căn bản vô pháp lay động. Không biết xấu hổ, nhanh cút sang một bên cho ta, an tĩnh mà nhìn. Gia Cát Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay, thất tinh lão nhân liền bị hắn hất sang một bên như chó giành phân, chật vật gặm vào mặt đất. Ngươi vậy mà bước vào huyền vũ lục trọng ba. Thất tinh lão nhân giật mình không ngớt, trăm triệu cũng nghĩ không ra, đương nhiên chính là bại tướng dưới tay, hôm nay cư nhiên siêu việt hơn hắn, trở thành một vị huyền vũ lục trọng cao thủ. Điều này làm cho thất tinh lão nhân khó tiếp thu, thân là nhất đẳng tông môn khách khanh trường lão, hắn đoạt được cung phụng là rất dày, tại dưới các loại cung phụng, hắn tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, hôm nay cũng là một vị huyền vũ ngũ trọng cao thủ. Thế nhưng hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Gia Cát Thanh Vân chỉ ở nhị đẳng tông môn làm khách khanh, cư nhiên đã huyền vũ lục trọng, cái này thực sự quá không hợp với lẽ thường. Phong Nhi, không tệ lắm là được, lưu cho hắn một cái mạng chó. Gia Cát Thanh Vân cũng không để ý tới thất tinh lão nhân, mà là hướng về Sở Phong phía trong kết giới la lên. Tuân mệnh! Sở Phong từ lâu đem kết giới của Dương Tử phá tan. Vốn hắn là muốn hạ sát thủ, thế nhưng nghe được Gia Cát Thanh Vân nói, liền đem kim sắc mũi tên đủ để đem Dương Tử bắn chết toàn bộ hóa giải. Đứng lên cho ta. Tuy rằng tha Dương Tử một mạng, nhưng Sở Phong không dự định buông tha hắn, đi tới trước người Dương Tử, một tay lấy Dương Tử sắc mặt tái nhợt, tình trạng kiệt sức túm lên. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là nhất đẳng tông môn, Hoa Dương Tông hoạch tâm đệ tử. Ngươi dám giết ta, Hoa Dương Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Tử sớm không còn cao ngạo như trước, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đi con mẹ ngươi đi. Sở Phong lười nghe hắn nói lời vô ích, một quyền rơi vào ngoài miệng Dương Tử, một quyền hạ xuống, văng ra đầy đất răng hàm, Dương Tử miệng đầy răng đều bị Sở Phong đánh nát. Nô Dương Tử bưng miệng tiên huyết chảy ròng ròng, nhìn răng rơi đầy đất, khóc không ra nước mắt. Miệng đầy răng nay không còn, từ nay trở lại Hoa Dương Tông, bảo hắn thế nào gặp người chứ? Cút sang một bên. Nhìn hắn ô ô khóc lóc, Sở Phong nhấc chân đá một cước, đem Dương Tử đá tới trong góc, chỉ vào hắn nói, sau này ăn nói chú ý chút, không phải ai cũng đều có thể bị ngươi nói được. Ha ha, quên đi Phong Nhi, một cái giã cẩu, cắn người là bình thường, đánh một hồi là được rồi, hà tất chấp nhận cùng hắn. Đệ tử mình kỳ khai đắc thắng, Gia Cát Thanh Vân tâm tình thật tốt, thật thoải mái, lúc cởi ra kết giới, liền túm lấy Sở Phong đi tới địa phương khảo hạch. Phong Nhi, vừa rồi làm rất đẹp, vi sư đương nhiên mất cả mặt mũi, rốt cuộc được tiểu tử ngươi nhanh tìm trở về. Đi tới địa phương khảo hạch, Gia Cát Thanh Vân còn không ngớt khen Sở Phong, hắn đúng là đặc biệt hài lòng. Sư tôn, ngài thực lực hơn xa lão. Ta biết ngài không cùng lao chấp nhận, chỉ là không muốn khi dễ người tàn tật mà thôi. Sở Phong cười hì hì nói. Ngươi tiểu tử này, còn nói, bất quá đương niên sư tôn đích thật là thất bại. Thất bại là thất bại, nhưng lại là thua ở trong khảo hạch bạch bào. Nếu không phải đương niên hắn ngăn cản ta, vi sư cũng có thể nhìn cửa thứ hai đến tuột cùng là cái dạng gì. Nhắc tới việc năm đó, Gia Cát Thanh Vân có chút tiếc nuối. Sư tôn yên tâm nguyện ngài không thể hoàn thành, đệ tử giúp ngài hoàn thành, ta sẽ đi qua cửa thứ hai, bằng vào chính bản lĩnh lấy được giới linh bạch bảo, không để sư tôn vì ta mà tốn tiền. Sở Phong tự tin tràn đầy. Tốt, có chí khí, ngươi nếu là có thể thông qua khảo hạch, 1000 khỏa nguyên châu này, sư tôn sẽ giữ lại cho ngươi, ngày sau dùng để cưới lão bà. Gia Cát Thanh Vân vô vô bở vai Sở Phong, hắn là càng ngày càng thích cái đệ tử này. Hắc, đà tạ sư tôn. Mà Sở Phong cũng cười rất là sán lạ, nhìn Gia Cát Thanh Vân dáng dấp hiền lành, cùng với thái độ đối đãi phi thường là thân thiết. Bởi vì giới linh công hội, không cho phép người không thi tiến vào, vì thế Sở Phong muốn tham gia bạch bảo khảo hạch, cũng chỉ có tự hành mà vào. Cầm tư cách lệnh bài, Sở Phong đi vào giới linh công hội, bước vào thành trì to lớn như vương quốc, kinh qua tầng tầng kiểm tra, Sở Phong đi tới một tòa cung điện thật lớn. Đây quả nhiên là một tòa cung điện thật lớn không gì sánh được, trong đại điện có 10 cây cột thô to một người ôm không hết làm thành một vòng, cao tới vài trăm thước, như muốn thông thiên, cái này đâu chỉ là một tòa cung điện, quả thực như một tòa thành trì, con mẹ nó quá lớn. Bốn phía đại điện, đứng đầy người của giới linh công hội, mỗi vị đều là bạch bảo giới linh sư, khí tức không thể nhìn thấu, nhưng tuyệt đối cũng đều là cao thủ, trên cánh tay có tiêu chí của giới linh công hội, càng bắt mắt. Mà ở trung tâm đại điện, cũng là người ta tấp nập ít nhất có hơn 1000 người, đều là tiểu bối tuổi còn trẻ, người có niên linh lớn nhất cũng không vượt lên trên 20 tuổi, quả nhiên là nhân tài đông đúc, đồng thời tu vi cũng đều là không kém. Phải biết rằng, như Lãnh Vô Tội tại Thanh Long Tông, sở dĩ được xưng là thiên tài, chính là bởi vì hắn có tinh thần lực vạn người mới có một. Thế nhưng hiện tại ở chỗ này, trong tòa đại điện này, người cùng Sở Phong niên linh sắp xỉ trong đồng đại, đã có hơn 1000 người có tinh thần lực, loại tràng diện này đích xác khiến kẻ khác tán thán. Bất quá tỉ mỉ ngẫm lại cũng có thể lý giải. Dù sao đây là tụ tập nhân tài các châu của Cửu Châu Đại Lục, Thanh Châu người có tinh thần lực khuyết thiếu, không có nghĩa là các châu khác cũng là như vậy. Mau nhìn, là những thiên tài của giới linh công hội. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng, sau đó ánh mắt mọi người đều là nhìn qua đó. Chỉ thấy hơn 10 danh thiếu niên thiếu nữ, đang chậm rãi đi đến, bọn họ mỗi người đều mang kim sắc trường bào, rất là chói mắt. Hơn nữa tại trên cánh tay trái bọn họ, đều lộ ra tiêu chí giới linh công hội. Nam mi thanh mục tú đều anh tuấn phi phàm, nữ đẹp động lòng người đều trang điểm xinh đẹp, đồng thời mỗi người đều có khí chất cao quý, tu vi yếu nhất cũng là nguyên võ ngũ trọng, một vị cực mạnh đã là nguyên võ thất trọng. Mà từ trong tiếng nghị luận của mọi người, Sở Phong cũng biết được lai lịch đoàn người này, chính là những thiên tài tiểu bối của giới linh công hội. Thiên phú của bọn họ đều không phải biểu hiện tại trên tu võ, mà là tại trên lĩnh ngộ kết giới lực, có người nói trong bọn họ, đều đã cùng giới linh ký kết khế ước, hoàn toàn xứng đáng là giới linh thiên tài. Chương 181, Tu La Quỷ Tháp. Mấy thiên tài này, vài lần khảo hạch trước một người đều không nhìn thấy, nghĩ không ra lần này khảo hạch cư nhiên toàn bộ xuất hiện, lẽ nào ngày hôm nay là ngày gì đặc thù sao? Có người kinh hô cũng không quên suy đoán. Đúng vậy, ngay cả Cố Bác đều xuất hiện, đây chính là hôm nay giới linh công hội, đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ, năm nay 16 tuổi, đã là nguyên võ thất trọng, có người nói trên tạo nghệ kết giới thuật, càng không người có thể theo kịp. Càng có nhiều người, đem ánh mắt ngưng tụ ở thiếu niên đứng trước đám thiên tài kia, tên thiếu niên này lớn lên thanh tú giống như nữ tử vậy. Trên mặt lộ dáng tươi cười dễ thân, không có một chút làm giá nào. Cố Bác, người rốt cục tham gia bạch bảo khảo hạch này sao? Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội đột nhiên vang lên, đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám thiếu niên thiếu nữ mặc hắc y liễu, cũng là đi vào đại điện. Đám thiếu nam thiếu nữ này, đại khái cũng có gần 100 người, đồng thời cũng đều là nhân trung long phượng. Không chỉ trên nhân số không thua gì những thiên tài của giới linh công hội, mà ngay cả trên tu vi cũng là không thể so với đối phương yếu hơn. Đặc biệt vị thiếu niên dẫn đầu kia, cũng giống như Cố Bác, cũng là một vị nguyên võ thất trọng, thậm chí hai người tuổi cũng là sắp xỉ, tựa hồ đều là 16 tuổi. Chỉ bất quá đám thiếu niên thiếu nữ này, so với những thiên tài của giới linh công hội, có thể đã hình thành liên minh đối lập, trên mặt không có vẻ tươi cười, chính là vẻ mặt đầy ngạo khí. Cư nhiên là những thiên tài của giới thị tộc nhân, bọn họ cũng tới tham gia bạch bào khảo hạch sao, ngày hôm nay đến tột cùng là ngày gì a? Vị kia, chẳng lẽ vị kia là giới thị tộc nhân, đệ nhất nhân trong tiểu bối, giới bất phàm. Khi đám thiếu niên thiếu nữ này xuất hiện, lần thứ hai nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, nguyên lai bọn họ là thiên tài gia tộc từ xưa, giới thị tộc nhân. Giới bất phàm, 100 năm trước tiền bối giới linh công hội ta, cùng giới thị tộc nhân ngươi, tại Sâm Lâm rừng rậm so đấu kết giới thuật, chẳng phân biệt được thắng bại. Hôm nay, người ta tiểu bối khắp nơi tụ lại nơi này, quả nhiên cũng là duyên phận. Cố bác vừa cười vừa nói. Ít giả bộ chút đi, đương nhiên nếu không phải thần bí nhân đến đây làm dối, giới thị tộc nhân ta đã sớm thắng giới linh công hội các ngươi. Hôm nay tụ ở chỗ này cũng không phải duyên phận, mà là hai phương tiểu bối so đấu, trong lòng ngươi ta đều biết, cũng đừng giả bộ quên đi. Giới bất phàm hừ lạnh nói. Họ giới kia ngươi cuồng cái gì cuồng, hôm nay ngay tại dưới tu la quỷ tháp áp trụ, bọn các ngươi ngay cả tầng thứ tư đều không thể đi lên. Một gã thiếu niên giới linh công hội khó chịu quá to. Tầng thứ tư, ngươi có thể đi lên sao? Giới bất phàm cười lạnh nói. Ta bốn. Thiếu niên này biến sắc, có chút á khẩu không trả lời được. Phế vật câm miệng a, theo ta đi tầng thứ tư, ngươi có thể đến tầng thứ ba đã là vật khí. Giới bất phàm vẻ mặt khinh thường. Ta đích xác lên không được tầng thứ tư, thế nhưng cô bác tuyệt đối có thể, hắn sẽ ở tầng thứ tư áp chết ngươi. Vị thiếu niên kia phản bác nói. Cô bác, ta tin cô bác có thể, bất quá đáng tiếc, mục tiêu của ta lại là tầng thứ năm, cô bác, ngươi dám theo ta sao? Giới bất phàm hỏi. Vậy tầng thứ năm không gặp không về. Cố bác mỉm cười, cũng không nhiều lời vô ích, xuất lĩnh các vị thiên tài giới linh công hội, đi tới một gian phòng xa hoa, đó là nơi nghỉ ngơi, chỉ bất quá cũng không phải nơi mà tất cả mọi người có thể đi vào. Khi thấy những thiên tài đi tới, người của giới linh công hội, càng đối với cô bác khom lưng cúi đầu, có thể thấy bọn họ không chỉ có thiên phú không tệ, thân phận cũng là rất cao, nếu không những cao thủ này, thế nào có khả năng sẽ đối với bọn họ khách khí như vậy? Chúng ta đi. Giới bất phàm cũng là xuất ra một khối lệnh bài đặc thù, đi tới trong gian phòng xa hoa khác nghỉ ngơi. Đối với đoàn người này, người của giới linh công hội đồng dạng cũng không dám chậm trễ. Nguyên lai hôm nay là ngày của 100 năm trước, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân đại chiến sao. Thảo nào nhiều thiên tài như vậy, đều tụ tập tại hôm nay. Xem ra hôm nay sẽ có một hồi vui vẻ, bất quá đáng tiếc, chúng ta sợ rằng rất khó mà đến được tu la quỷ tháp. Sau khi đám thiên tài đi khỏi, đoàn người lần thứ hai nổi lên nghị luận. Cái vị đại ca này, Lưu Khúc Tùng Lâm là cái gì? Tu la quỷ tháp là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nói mấy tầng lại là chuyện gì xảy ra? Sở Phong Hiếu kỳ hỏi. Cái này mà ngươi cũng không biết. Lần đầu tiên đến giới châu A. Thiếu niên này vô cùng kinh ngạc đánh giá Sở Phong. Đúng vậy, ta là từ Thanh Châu mới tới. Sở Phong cười hàm xúc vô hại. Thanh Châu, coi như ở gần, bất quá dù sao cũng không phải bản địa giới châu, không biết những này cũng khó trách. Ta nói với ngươi, bạch bào khảo hạch này phân ra ba cửa ải, cửa thứ nhất là kết giới khống chế. Khảo nghiệm chính là năng lực nắm trong tay đối với kết giới, một cửa này chỉ cần nắm giữ kết giới thuật, thông qua cũng không khó. Khó chính là cửa thứ hai, Lưu Khúc Tùng Lâm. Lưu Khúc Tùng Lâm này là một tòa trận pháp thật lớn, bên trong nhưng cũng không có cơ quan gì, thế nhưng sương mù dày đặc trọng trọng, khảo nghiệm chính là sức quan sát của giới linh sư. Chỉ cần có thể thông qua Lưu Khúc Tùng Lâm, liền có thể miễn phí thu được giới linh bạch bào. Đồng thời được thưởng cho, mỗi người đều có thể nhận một viên linh quả mầm móng. Linh quả mầm móng? Không sai, là linh quả mầm móng. Linh quả mầm móng này là thứ tốt, có thể khiến cho kết giới lực trở nên càng tinh khiết, khiến cho tinh thần lực trở nên càng mạnh. Bất quá dù sao chỉ là mầm móng, ẩn chứa linh lực hữu hạn, vì thế nếu có người nguyện ý, có thể bước vào cửa thứ ba, đó là Tu La Quỷ Tháp. Trong Tu La Quỷ Tháp, ẩn chứa linh áp có thể khiến cho linh quả mầm móng sinh trưởng cực nhanh. Có người nói đến tầng thứ hai, linh quả mầm móng sẽ nảy mầm, tầng thứ ba sẽ sinh trưởng cành lá, tầng thứ tư sẽ nở hoa, tầng thứ năm sẽ kết quả, tầng thứ sáu có thể khiến cho linh quả thành thục. Bất quá linh áp này đối với nhân thể tai hại, phải lấy tinh thần lực chống đỡ, cái này đối với tinh thần lực yêu cầu cực cao, cũng không phải tinh thần lực nhiều ít, mà là bản chất, bản thân ý chí. LNH áp này có thể nói là đối với giới linh sư, bản thân là một loại khảo nghiệm thiên phú, cho nên đến nay mới không còn có ai có thể leo lên tầng thứ 6, có thể bước lên trên tầng thứ 5 đã là chân chính thiên tài rồi. Người nọ đối với Sở Phong giảng thuật nói, cái này thật sự là quá tốt. Nội tâm Sở Phong mừng như điên, nghĩ không ra cái khảo hạch này cửa thứ 2 thường cho, chính là hắn muốn tìm linh quả mầm móng, đồng thời chỉ cần leo lên Tu La Quỷ Tháp, còn có thể khiến cho mầm móng sinh trưởng. Chỉ cần bước vào tầng thứ 6, là có thể khiến cho mầm móng thành thục ra trái, nói cách khác, Sở Phong có thể cứu sống đàn đàn. Cái này bảo hắn làm sao có thể không hưng phấn. Chỉ bất quá cái tên Tu La Quỷ Tháp, lại khiến cho Sở Phong sản sinh ra một ít ý nghĩ, bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, ngày trước đản đản thi triển ra lực lượng độc hữu của nàng, có đề cập qua hai chữ Tu La. Chương 182, Tuyệt đỉnh thiên tài. Tu La Quỷ Tháp, cái tên thật quái dị. Sở Phong giả vờ không giải thích được nói thầm. Cái Tu La Quỷ Tháp này thật không đơn giản, có người nói đã có trên vạn năm lịch sử, trong đó ẩn chứa bảo tàng, giới linh công hội sở dĩ kiến tạo ở chỗ này, chính là đem Tu La Quỷ Tháp này chiếm hữu. Để các Tu La Quỷ Tháp này, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, phát sinh một ít xung đột. Một lần gần nhất, đó là 100 năm trước, khi đó giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân. Đều là xuất hiện một nhân vật thiên tài thiên niên khó có được. Tại dưới sự đái lĩnh của hai vị thiên tài, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, đều là thành tựu trước nay chưa có, khi đó giới châu, được xưng là cực mạnh của cửu châu. Một ngày nọ, vị thiên tài giới thị tộc nhân kia, xuất lĩnh toàn bộ giới thị tộc nhân, đi tới giới linh công hội, thề phải đoạt lại Tu La Quỷ Tháp. Hai phương thế lực không cam lòng tỏ ra yếu kém. Đại chiến hết sức căng thẳng, lúc đó nếu như giao chiến cùng một chỗ, tuyệt đối sẽ làm cho cả giới châu rơi vào tan tác, bởi vì khi đó giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, đích xác là quá cường đại. Bất quá để tránh cho tử thương không cần thiết, giới linh công hội thiên tài đưa ra, cùng giới thị tộc nhân thiên tài tiến hành so đấu kết giới thuật, người thắng liền có thể chiếm giữ Tu La Quỷ Tháp. Lúc đó địa điểm so đấu, là Nữu Khúc Tùng Lâm. Có người nói một ngày đó hai phương thế lực đem kết giới thuật, vận dụng tới cực hạn, quả nhiên là thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang a. Vị kia nói về chuyện cũ năm đó, hoa chân múa tay trong vui sướng nhiều lần, phảng phất như hắn tận mắt thấy vậy. Như vậy, cuối cùng ai thắng? Sở Phong hiếu kỳ, hai vị thiên tài đến tột cùng ai thắng ai thua? Ai, đều thất bại. Vị kia lắc đầu thở dài một tiếng, vẻ mặt tiếc hận. Đều thất bại. Lưỡng bại câu thương. Hay là bình thủ? Sở Phong truy vấn nói. Đều bị người đánh bại. Vị kia nói rằng. Đều bị đánh bại. Không phải nói hai vị lúc đó là hai vị thiên tài lợi hại nhất sao? Thế nào có khả năng bị người đánh bại? Sở Phong cũng là cảm thấy giật mình. Dựa theo như lời vị thiếu niên này, thì hai vị thiên tài đều là tồn tại phi thường cao minh. Thế nào có khả năng bị người đánh bại, người đánh bại bọn họ, rất mạnh sao? Đích thật là bị đánh bại, bị một vị giới linh sư không phải của giới châu đánh bại, đồng thời vị giới linh sư kia niên kỷ, so với thiên tài của giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân còn muốn nhỏ hơn, là thiên tài trong thiên tài. Thiếu niên này nói, đã vậy còn quá lợi hại, như vậy vị kia tên gọi là gì? Có ai biết đến tột cùng là đến từ đâu không? Sở Phong đối với thân phận vị kia, nhất thời hiếu kỳ, có thể bằng vào bản thân lực, đánh bại hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, vị kia thật lợi hại. Không ai biết hắn tên là gì, cũng không ai biết hắn đến từ đâu, chỉ biết là hắn tu vi, cùng kết giới thuật càng là xuất thần nhập hóa. Bất quá hắn có một đặc điểm, đó chính là một đôi giái thai dài nhọn, đồng thời nhãn đồng màu hồng sắc, còn có một hàm răng sắc nhọn. Bởi vì hắn đặc biệt, vì thế có người hoài nghi hắn là một con yêu thú, thế nhưng yêu thú tu luyện kết giới thuật, đây là một loại cấm kỵ, vì thế càng nhiều người nghĩ, hắn chỉ là tương đối quái dị mà thôi. Nhân vật lợi hại như thế, không có khả năng yên lặng vô danh, nếu như hắn còn tại thế, hẳn là đại nhân vật đã danh chấn thiên hạ, thế nào có khả năng không ai biết hắn tên gì. Sở Phong rất là khó hiểu. Ngươi nói cũng không sai. Năm đó hắn nhất cử đánh bại, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, nắm trong tay quyền trưởng khống tu la quỷ tháp, vốn là hoành động toàn bộ Cửu Châu, ngay cả mọi người Khương thị Hoàng Triều cũng muốn lôi kéo hắn, cùng với giao hảo. Bất quá đáng tiếc, ngay khi hắn đánh bại hai vị thiên tài sau đó không lâu, liền triệt để biến mất, không còn có xuất hiện, vì thế tự nhiên không ai biết tính danh hắn, phi thường thần bí. Về phần hai vị thiên tài, cũng bởi vì bị người đánh bại, mà lâm vào chán trường, đều tự bế quan, đến nay chưa từng xuất thế, thế nhưng với thiên phú hai người năm đó, chắc là hôm nay hẳn là càng rất cao minh. Cũng bởi vì hai vị này tồn tại, cho nên mới ít có người dám đến xâm phạm giới châu ta, bởi vì mọi người đều nghĩ, nếu như hai vị này xuất thế, như vậy trong Cửu Châu, giới châu tuyệt đối còn có thể bài danh đệ nhất. Như vậy hai vị thiên tài này tên là gì? Vị kia giới thị tộc nhân, là giới thế. Giới linh công hội vị kia, là cố thiên thần. Bất quá hai vị này hôm nay dù là còn tại thế, cũng đều là lao nhân thọ hạn buông xuống, không biết còn có thể hay không nhìn thấy phong thái hai vị bọn họ. Ai, thực sự quá đáng tiếc, hai vị nhất ngộ thiên tài thiên niên khó có được à, cứ như thế bị vị kia làm hỏng. Thân là người của giới châu, vị thiếu niên này hiển nhiên đối với hai vị thiên tài chán trường, cảm thấy rất là đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc, bất quá ta nghĩ càng đáng tiếc hơn, là vị thần bí nhân kia đưa bọn họ hai người đánh bại, dù sao với thực lực của hắn, vốn cũng không nên không có tiếng tăm gì. Sở Phong nói rằng, mà ở chỗ này đợi đủ hai canh giờ, giới linh sư Bạch Bảo khảo hạch, rốt cục cũng bắt đầu rồi. Tại đây trong cung điện rộng lớn, có vô số đạo môn, tại dưới an bài của giới linh công hội, Sở Phong bọn họ ba người một tổ, đi vào một cái phòng. Tiến vào phòng, là một tòa điện phủ vương vông, một chỗ điện phủ khác có một đạo môn, trước cửa có một người, là một vị trung niên nam tử thân khoát hôi sắc trường bào, hiển nhiên là một vị hôi bào giới linh sư. Mà ở trung tâm điện phủ này, có ba pho tượng hình người. Đều là do huyền thiết chế tạo mà thành, đồng thời trong đó bố trí một tầng kết giới giản đơn, so với phổ thông huyền thiết muốn kiên cố hơn nhiều. Đánh nát pho tượng này, lấy chiêu số làm đơn vị, đánh nát càng nhanh, đạt được càng cao. Trung niên nam tử bình thản mở miệng nói. Ta tới trước, đối phó loại đông tây này, ta chỉ cần 10 chiêu. Thiếu niên bên người Sở Phong đi ra trước. Hắn rất là cường tráng. Chừng hai thước cao, cánh tay cùng cơ thể, so với Sở Phong còn thô to hơn, nhưng nhìn bề ngoài cứ như một người đại hán thành niên. Hắn đi tới trước một pho tượng, trước là hoạt động làm nóng thân thể, xương cốt không ngừng phát ra tiếng giòn rắc rắc, rồi mới đột nhiên dùng hết sức, nguyên võ tam trọng khí tức thi triển ra, sau đó nắm tay thật lớn, liền liên tục quanh ra. Đang 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 đang. Nắm tay rơi vào trên pho tượng. Phát sinh thanh âm như sắt thép va vào nhau, thậm chí lóe ra đạo đạo hỏa hoa, mà ngay khi đệ thập quyền hạ xuống, pho tượng thực sự xuất hiện một đạo vết rách, đồng thời vết rách nhanh chóng lan ra, cuối cùng hóa thành hai nửa, rơi lả tả trên mặt đất. Giờ khắc này, vị thiếu niên to lớn này, xoay người lại hướng về phía Sở Phong cùng với thiếu nữ phía bên phải Sở Phong cười đắc ý. Kỳ thực, hắn chủ yếu là quay sang thiếu nữ cười. Tuy rằng thiếu nữ này chưa nói tới cái gì là đại mỹ nữ, nhưng cũng tính là có chút tư sắc, nhất là một đoàn ngạo nhân trước ngực hiển nhiên rất phù hợp với khẩu vị thiếu niên cường tráng này. Thiếu niên to lớn hướng về phía thiếu nữ, lộ ra hai hàm răng sáng trắng, thậm chí so với cơ thể to lớn, bày ra mấy cái động tác khí phách, thế nhưng thiếu nữ căn bản không liếc hắn một cái, bất quá hắn cũng không mất mát, mà là tiếp tục làm ra động tác câu dẫn. Miễn cưỡng hợp cách. Mà khi ở phía sau, truyền đến đánh giá như vậy, khuôn mặt thiếu niên to lớn lại nhất thời cứng ngắc, khỏe miệng một trận co quắp. Chương 183, Nữ Khúc Tùng Lâm. Hai anh, phế vật. Thật lâu thiếu nữ hừ lạnh, liếc mắt hái thiếu niên to lớn, rồi thoáng cái đi tới trước pho tượng huyền thiết, đống nhiên nhấc chân, phát khởi thế công, nguyên võ tứ trọng tu vi, đã triển lộ ra. Siêu siêu. Thiếu nữ cước pháp phi thường cao minh, tốc độ cực nhanh, sinh ra đạo đạo tàn ảnh, lực đạo mạnh, nhấc lên trận trận cuồng phong. Đây không phải cước pháp đơn giản, mà là một loại vũ kỹ, một loại cước pháp vũ kỹ cường hãn, tuyệt đối không thua kém tứ đoạn. Vậy ngay khi thiếu nữ thi triển ra cước thứ năm, một tiếng nổ vang lên, huyền thiết pho tượng đã bị thiếu nữ đá đến tứ phân ngũ liệt, rơi lả tả trên mặt đất. Thấy không, đối với bản tiểu thư ta, chỉ cần năm chiêu thiếu nữ đắc ý liếc mắt nhìn thiếu niên to lớn. Mà thiếu niên to lớn, lúc này lại là vẻ mặt khó coi, bởi vì thiếu nữ này vô luận là tu vi, hay thủ đoạn đích sát so với hắn cường hơn, dù là bị châm trọc, hắn cũng là á khẩu không trả lời được, ai bảo hắn vừa rồi tại trước mặt người ta khoe khoang bản lĩnh chứ. Ân, coi như không tệ, hợp cách. Vị kia giới linh công hội, cũng là thỏa mãn gật đầu. Mà giờ khắc này, ở đây trong bốn người, trong đó ba vị đều vô ý thức đem ánh mắt hướng về phía Sở Phong, nhất là vị thiếu niên to lớn kia, trong ánh mắt nhìn về phía Sở Phong, tràn ngập chờ mong. Tại lúc thiếu nữ xuất thủ, hắn nghĩ hắn đã mất mặt rồi, thế nhưng lại biết mình tài năng ở trên Sở Phong, hy vọng tìm lại chút mặt mũi, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Sở Phong tu vi, bất quá là nguyên võ nhất trọng. Lúc này chắc thí, lại cùng kết giới thuật không quan hệ, mà là đơn thuần tu vi chắc thí, vì thế thiếu niên to lớn nghĩ, có Sở Phong ở đây, hắn sẽ không mất mặt lắm, sẽ không là ở dưới chót. Tại dưới ba người nhìn, Sở Phong ưỡn ngực ngẩng đầu, không vội không nhanh đi tới trước huyền thiết pho tượng, chỉ thấy hắn đem ngũ chỉ mở ra, sau đó lại cẩn thận nắm lại, hướng sang huyền thiết pho tượng đánh một quyền. Sở Phong tốc độ một quyền này, nhanh đến thần kỳ, quả nhiên là như thiểm điện vậy. Chỉ nghe oanh một tiếng, huyền thiết pho tượng kiên cố không gì sánh được, liền tại dưới một quyền này của Sở Phong hóa thành nát bấy, cũng không phải tứ phân ngũ liệt, mà là chân chân chính chính phấn thân thoái cốt. Một chiêu, hắn cư nhiên chỉ dùng một chiêu. Nhìn mảnh nhỏ pho tượng rơi lả tả trên mặt đất, ba người ở đây đều là thất kinh, thiếu nữ kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn hơi trướng lên, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong. Tiết lộ chấn động nói không nên lời. Mà ngay cả vị trưởng lao giới linh công hội kia, cũng là ánh mắt lóe ra, một lúc lâu mới hòa hoãn, khe gật đầu, thỏa mãn cười nói, không tệ, là một mầm tốt khó có được. Thế nào có khả năng, người này rõ ràng chỉ là nguyên võ nhất trọng, cư nhiên có thể không dùng võ kỹ, như vậy hời hợt đem huyền thiết pho tượng đánh thành nát bấy. Thế nhưng lúc này, biểu tình quá đặc sắc. Chính vị thiếu niên to lớn kia, hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra, Sở Phong tại trong mắt hắn nhược đến như vậy, cư nhiên lại cường hãn tới loại trình độ này. Như vậy một kích, chỉ sợ ngay cả nguyên võ ngũ trọng cường giả, cũng không nhất định có thể làm được, thế nhưng Sở Phong chỉ có nguyên võ nhất trọng lại làm được, đây là nói rõ cái gì? Chỉ cần coi như có chút chỉ số thông minh, đều có thể nghĩ đến tính lợi hại trong đó. Đang tiến hành vũ lực chắc thí, lại bắt đầu đối với kết giới thuật tiến hành chắc thí, chủ yếu là đối với kết giới lực nắm trong tay, cùng với độ kiên cố của kết giới, còn có tính mẫn cảm của tinh thần lực. Lúc đầu, thiếu niên to lớn, đối với Sở Phong ôm thái độ hoài nghi, nghĩ Sở Phong vũ lực rất mạnh, cường liệt vượt quá lẽ thường, vì thế hắn hoài nghi Sở Phong nhất định là đem đại bộ phận thời gian, tất cả đều đầu nhập tới trên tu võ. Tại trên kết giới thuật, có khả năng hạ công phu ít, vị tất lợi hại bằng hắn cùng với thiếu nữ. Thế nhưng khi Sở Phong bày ra thủ đoạn kết giới thuật còn trên hắn, vô luận là thiếu niên, hay thiếu nữ, thậm chí là vị giới linh sư giới linh công hội kia, đều là mục trường khẩu nốc, triệt để bị thực lực Sở Phong chinh phục. Cuối cùng, ba người đều thành công thông qua chắc thí, thông qua bạch bảo khảo hạch cửa thứ nhất, có thể lấy được tân lệnh bài rời khỏi nơi này, đi mua giới linh bạch bảo. Bất quá, tại sau khi khảo hạch chấm dứt, vị giới linh sư giới linh công hội kia lại lưu danh tự Sở Phong, đồng thời cấp cho Sở Phong đánh giá là nhân tài khó gặp. Sở Phong huynh đệ, ngươi thực lực thật không tệ, ta thực sự là bội phục ngươi sát đất. Sở Phong đệ, với thực lực của ngươi, khẳng định là muốn khiêu chiến cửa thứ hai à, không bằng chúng ta đồng hành thế nào. Thông qua cửa thứ nhất xong, ba người đi ra khỏi đại điện, mà vô luận là thiếu niên to lớn, hay vị thiếu nữ gợi cảm kia, đều bắt đầu cùng Sở Phong tạo quan hệ, nhất là thiếu nữ gợi cảm, càng muốn cùng Sở Phong đồng hành. Dù sao cửa thứ hai là Nưu Khúc Tùng Lâm, nơi này không chỉ có đối với giới linh sư các phương diện năng lực yêu cầu rất cao, đối với vũ lực cũng có yêu cầu nhất định, bởi vì tại trong Nưu Khúc Tùng Lâm, nguy hiểm nhất cũng không phải cơ quan cùng trận pháp mà là con người, vì thế vô luận thấy thế nào, cùng Sở Phong đồng hành, khiến cho bọn họ càng dễ thông quan. Vậy thì đồng hành a. Sở Phong mỉm cười gật đầu. Thật tốt quá, có thể cùng Sở Phong huynh đệ đồng hành, cửa thứ hai này cũng không đủ gây sợ hãi. Thiếu niên to lớn, hài lòng cười ha hả. Ai nói muốn dẫn ngươi đi? Nhưng thiếu nữ liếc mắt hung hăng trừng thiếu niên, như loại khảo hạch này, mỗi người sẽ tự lo cho bản thân mình, sẽ không vô duyên vô cớ mà liên lụy người khác, mà ở trong mắt thiếu nữ này, vị thiếu niên to lớn này là một cái trói buộc. Ta. Thiếu niên to lớn tựa hồ như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng nuốt trở vào, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Gặp nhau là duyên, chúng ta ba người cùng nhau đi a. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong không thể không mở miệng. Sở Phong huynh đệ, ngươi thực sự là người tốt, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cản trở. Nghe được Sở Phong nói thế, thiếu niên to lớn mừng rỡ, vẻ mặt đều là cảm động đến còn không quên vô vô bộ ngực bảo chứng. Mà khi Sở Phong nói xong, mặc dù thiếu nữ rất không tình nguyện, nhưng cũng không nói thêm gì, dù sao ngay cả nàng cũng là muốn dựa vào thực lực Sở Phong, để thông qua Nưu Khúc Tùng Lâm này, ngay cả người dựa vào đều mở miệng, nàng có cái quyền gì mà cự tuyệt. Cứ như vậy, ba người đi ra đại điện, không có cầm đạo lệnh bài thông qua cửa thứ nhất, đi mua giới linh bạch bảo, mà là tiếp tục thâm nhập, bước vào Nưu Khúc Tùng Lâm. Chương 184, Tái Ngộ Dương Tử. Cái Nưu Khúc Tùng Lâm này, là một tòa trận pháp khổng lồ, chính là sơ sở mà giới linh công hội sáng tạo ra ở đây, trải qua nhiều đời giới linh công hội cường giả không ngừng cải tạo, cái trận pháp Nưu Khúc Tùng Lâm này, phổ thông tu võ giả cũng không có thể phá giải. Coi như là giới linh sư, tiến vào trong đó cũng có khả năng sẽ bước vào mê đồ, nếu không ai chỉ dẫn, liền cả đời cũng không thể rời khỏi nơi này, cuối cùng chết đói ở trong đó. Nưu Khúc Tùng Lâm mặc dù tên là Tùng Lâm, nhưng thực tế trên phương diện này, cũng không chỉ có cây cối, còn có thạch điêu, thiết trụ, nhưng vô luận là cái gì, đều được phụ gia kết giới, không có huyền vũ cảnh tu vi. Đừng nghĩ phá hủy một cảnh cây ngọn cỏ trong đó, coi như là huyền vũ cảnh cao thủ, cũng phải nhìn tu vi cụ thể cùng bản lĩnh nữa. Sở Phong ba người hành tẩu ở trong đó, dựa vào tinh thần lực của Sở Phong, cùng với sức quan sát của giới linh la bàn, trận pháp thật ra cũng không thể ngăn cản bước tiến của ba người Sở Phong. Chỉ bất quá vừa tiến nhập không lâu, Sở Phong liền thấy được một người quen mặt, cũng đồng dạng đến từ Thanh Châu. Đệ tử thất tinh lão nhân, bị Sở Phong đem răng toàn bộ đánh nát, Dương Tử. Đồng thời, tại bên người Dương Tử, còn thêm bốn người này mặc nhất đẳng tông môn đệ tử phục thị, tu vi cũng không yếu, ba vị là nguyên võ tứ trọng, một người khác cùng Dương Tử như nhau, cũng là nguyên võ ngũ trọng, đồng thời từ hắn hầu hạ Sở Phong có thể nhìn ra, vị này chính là Lăng Vân Tông hoạch tâm đệ tử. Sở Phong. Nhìn thấy Sở Phong, Dương Tử kinh ngạc không gì sánh được, hắn đã không có hàm răng, đầu tiên là hú lên quái dị, sau đó là đầy mặt sợ hãi, có thể thấy được Sở Phong để lại cho hắn bóng ma không nhỏ.
Sở Phong!
Dương Tử, chẳng lẽ đây là tiểu tử đem ngươi đánh thành cái dạng này? Nghe được Dương Tử nói thế, bốn người khác đem ánh mắt hướng tới Sở Phong, khinh miệt mà quan sát. Đó có thể thấy được bọn họ đã nghe chuyện của Sở Phong cùng Dương Tử, chỉ bất quá bọn họ đối với tu vi Sở Phong biểu thị có hoài nghi, dù sao Dương Tử chính là một vị nguyên võ ngũ trọng, mà Sở Phong chỉ là nguyên võ nhất trọng mà thôi.
Liêu biểu, chúng ta đi mau.
Dương Tử xoay người liền muốn ly khai, đồng thời còn túm lấy nguyên võ ngũ trọng Lăng Vân Tông đệ tử.
Ai, Dương Tử, ngươi đây là làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi thật sự sợ tiểu tử này phải không?
Nhưng Liễu Biểu lại gạt qua tay của Dương Tử, cảm thấy hứng thú nhìn Sở Phong.
Dương Tử đừng sợ, huynh đệ mấy người chúng ta báo thủ cho ngươi.
Ba người khác đã phân tán ra, hợp lực bố trí một đạo kết giới cường hãn, đem đường lui ba người Sở Phong phong tỏa.
Sở Phong, đại sự không ổn, đối phương đều thật mạnh.
Đối mặt loại tình huống này, thiếu nữ gợi cảm sắc mặt trở nên khẩn trương, đối phương không có che giấu khí tức, đối với kết giới nắm trong tay cũng là rất cao, khiến nàng không khỏi lo lắng. Mà thiếu niên to lớn, lại đầy mặt sợ hãi cùng hối hận, sợ hãi tự nhiên là bởi vì khí thế Liễu Biểu, Dương Tử mấy người dọa cho sợ.
Hối hận chính là, ham tiện nghi, muốn dựa vào thủ đoạn của Sở Phong thông qua Lưu Khúc Tùng Lâm này. Cũng không từng nghĩ Sở Phong có đại địch như vậy, còn vừa vặn gặp nhau ở chỗ này, đưa hắn liên lụy.
Cái Lưu Khúc Tùng Lâm này tương đối phong bế, chuyện cựu nhân gặp mặt, giết chết đối phương, tịnh không hiếm thấy, hầu như không ai sẽ truy cứu, mà đây cũng chính là nguy hiểm nhất của Lưu Khúc Tùng Lâm.
Sở Phong, niệm tình chúng ta đồng dạng đến từ Thanh Châu, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đất nhận sai, tự vã nát răng cửa. Ta thả ngươi một mạng.
Liễu Biểu đứng ở cách đó không xa, như là một vị quân vương, đang bao quát bình dân hèn mọn, chỉ bất quá trên miệng hắn tuy nói cấp cho Sở Phong một cơ hội, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra sát ý băng lãnh.
Tốt lắm, hôm nay chúng ta huynh đệ mấy người, hợp lực phế bỏ tiểu tử này.
Mà khi thấy Liễu Biểu mấy người cố ý như vậy, Dương Tử cũng không trốn tránh, đồng dạng lộ ra sâm sâm sát quang.
Cậu tử nhân duyên cũng không tệ lắm, lại có như thế mấy người hồ bằng cậu hữu, bất quá ta xem bọn hắn không giúp được ngươi, trái lại là muốn hãm hại ngươi đó.
Sở Phong mỉm cười, sau đó tay háo đông nhiên vung lên, một đạo cụ phong vô hình lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, chỉ trong nháy mắt đem kết giới ba người bố trí đánh nát bấy tăng giã.
Cái này!
Giờ khắc này, người ở đây đều là kinh hãi. Bất quá giật mình nhất còn ở phía sau, bởi vì ngay khi kết giới nát bấy, lại có một đạo cường hãn kết giới ngưng tụ ra, đem Dương Tử mấy người đều phong tỏa ở trong đó.
Trình độ cường hãn của đạo kết giới này, rõ ràng vượt lên trên lúc trước không chỉ tới mấy lần, mà sở dĩ có thể để cho bọn họ giật mình như vậy, đó là bởi vì đạo kết giới này, là do Sở Phong bố trí, đồng thời ngay cả tay cũng không từng động qua một chút. Hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực đối với kết giới lực nắm trong tay.
Muốn để ta tự vã nát giang cửa, các ngươi có bổn sự này sao?
Sở Phong ý niệm chuyển động, liền đem nguyên võ nhất trọng tu vi, không hề bảo lưu khuyết tán ra, thế nhưng cái loại huy áp cường đại này, cũng đủ để cho mỗi người tại trong kết giới đây run rẩy, mà ngay cả Liễu Biểu lúc trước còn khí thế bức người, lúc này cũng vô pháp bình tĩnh.
Phô trương thanh thế mà thôi, thật ra chỉ là chướng nhãn pháp của ngươi đã lừa gạt chúng ta a.
Liễu Biểu không tin Sở Phong thực sự mạnh như thế, đưa tay một trường, nguyên lực bắt đầu khởi động, loại uy thế này khiến thiếu nữ gợi cảm cùng thiếu niên to lớn, không khỏi chau mày, hướng về phía sau Sở Phong lẩn trốn, bởi vì loại công kích này, căn bản không phải bọn họ có thể chống đỡ.
Chỉ bất quá, tại trong mắt thiếu niên cùng thiếu nữ này, công kích cực kỳ cường hãn, xem ra đối với Sở Phong cũng không đáng nhắc tới, Sở Phong động cũng không động, chỉ dựa vào uy áp nguyên võ nhất trọng đã biết, liền đem công kích của Liễu Biểu đánh cho tăng giã.
Một đám phế vật, chỉ có loại thực lực này, cũng muốn vì hắn mà xuất đầu.
Quỳ xuống cho ta. Sở Phong hừ lạnh một tiếng, uy áp liền sâu sắc thêm một tầng, vô hình khí tức tại đây trong không gian kết giới bắt đầu khởi động, lực lượng cuồng bạo ngay cả không khí cũng đều phát ra tiếng kêu quỷ dị, Sở Phong rốt cục thể hiện ra chân thực thực lực của mình. Tại dưới uy áp cường hãn như vậy, Liễu Biểu mấy người đều là không còn khí thế như lúc trước, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, căn bản vô pháp chống đỡ cổ áp lực này, nhưng ngược lại Dương Tử lại đứng ở tại chỗ. Từ nay về sau có thể thấy được, tu vi Liễu Biểu mấy người, còn xa không bằng Dương Tử này. Sở Phong, ngươi! Đối mặt một màn này, thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm, vẻ mặt lại là đặc sắc. Bọn họ tuy rằng không có bị khí tức Sở Phong áp bách, nhưng cũng có thể nhìn ra, Sở Phong là dựa vào tự thân uy áp, đem ba vị nguyên võ tứ trọng, một vị nguyên võ ngũ trọng cao thủ, ngạnh sinh sinh áp bách đến quỳ rạp xuống đất. Tự vạ nát răng cửa, tha các ngươi một mạng, Sở Phong lạnh lùng mở miệng nói. Mơ tưởng. Trong đó một vị, giận dữ hét. Muốn chết. Sở Phong mỉm cười, sau đó bấm tay bắn ra. Một đạo lôi điện tử trong chỉ bắn ra, dường như lợi kiếm vậy, đâm vào trong ngực người nọ. A người nọ kêu thảm một tiếng, liền vô lực té nhào trên mặt đất, cư nhiên đã không còn khí tức. Sở Phong, ngươi dám đối chúng ta động sát thủ, ngươi chết chắc rồi, tông môn chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi, không riêng gì ngươi, ngay cả tông môn của ngươi cũng sẽ bị diệt vong. Thấy Sở Phong thực sự hạ sát thủ, hai người khác vừa sợ vừa khiếp. Kết lạp lạp. Mà hắn vừa dứt lời, hai đạo lôi điện chợt lóe qua, hai vị vừa lên tiếng trả lời đã ngã xuống đất. Với thủ đoạn sấm sét, đem ba người giải quyết, Sở Phong liền đem ánh mắt băng lãnh, hướng về phía Liêu Biểu cùng với Dương Tử. Sở Phong, buông tha ta, buông tha ta, ta cũng không dám đối với sư tôn ngươi bất kính nữa. Dương Tử sợ đến rơi lệ đầy mặt. Rồi chủ động hướng Sở Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Sở Phong, ta tự vã nát răng cửa, cái này tự vã, cầu ngươi không nên. Liễu Biểu càng thẳng thắn, cư nhiên giang tay hướng miệng mình liên tục vã ba quyền, đem răng cửa của mình toàn bộ đánh nát, máu chảy ra đỏ tươi, cái này không phải là chật vật, quả thực là bi thảm. Chỉ bất quá, đối với biểu hiện của hai người này, Sở Phong cũng diện vô biểu tình, lạnh lùng nói. Chậm rồi. Chương 185, dẫm đạp thiên thê. Sở Phong, lão tử ngày hôm nay liều mạng với ngươi. Thấy Sở Phong muốn hạ sát thủ, Dương Tử cũng không hèn mọn quỳ gối nữa, đứng dậy liền hướng Sở Phong phát động thế tiến công, mà Liễu Biểu cũng đồng dạng như vậy. Hai người đều thi triển ra ngũ đoạn vũ kỹ, đồng thời quán thâu toàn bộ nguyên lực, bọn họ đây là liều mạng một đòn. Loại uy thế này công kích trước đó cũng không có thể sánh bằng. Một mặt, một con cự hổ nguyên lực ngưng kết ra, bộ lông phiêu động, trông rất sống động, rít gào đủ để chấn động sơn hà, huy chảo đủ để phá nát núi non, cũng mang theo uy thế vạn thú vương kéo tới. Một mặt khác, nguyên lực hóa thành vô số thanh lợi kiếm, cũng không là huyễn hình, mà là thực thể, phi kiếm nguyên lực như vậy, chừng hơn 1.000 thanh, quả nhiên là vạn kiếm tề phát. Thế không thể đỡ. Thật mạnh. Giờ khắc này, thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm, đều là khuôn mặt khẩn trương, mắt lộ sợ hãi, bởi vì lúc này đối phương thế tiến công, đủ để đơn giản đưa bọn họ hai người giết bỏ, không dư thừa một chút cạn. Cho nên, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đứng ở phía sau Sở Phong, đứng ở phía sau vị thiếu niên này so với bọn hắn đều phải nhỏ tuổi hơn. Nhất là thiếu nữ gợi cảm, một đôi ngọc thủ càng khẩn trương nắm lấy ý để bảo Sở Phong, bởi vì Sở Phong là người duy nhất bọn hắn có thể dựa lúc này. A, còn quá yếu. Sở Phong trường bào bị uy thế cường đại này, thổi bay phất phới, qua lại vũ động. Tóc cũng là như cuồng ma loạn vũ, trên dưới bay tán loạn. Thế nhưng hắn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không tránh không né, khóe miệng còn lộ vẻ tiêu ý nhàn nhạt. Lẳng lặng đợi thế tiến công oanh đến. Ông! Ngay dưới tiến công của hai người, sắp sửa cuộn đi tất cả, Sở Phong con ngươi bỗng nhiên chợt lóe, một đạo kết giới trong suốt trong như gương, liền hoành ngang ở tại phía trước hắn. Oanh! Mãnh hổ cùng vạn kiếm, đang oanh kích trên kết giới như miếng băng mỏng này, nhất thời nhấc lên rung động cuồng bạo, cổ cuồng lực đánh vào, có thể khiến đất đá dưới chân Sở Phong từng bước dẫm nát. Thế nhưng cuối cùng, bọn họ cũng không thể đi qua đạo phòng tuyến của Sở Phong, khi thế tiến công của hai người tiêu tán, Sở Phong kết giới trước người vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, ngay cả đạo vết rách nhỏ cũng không có. Ngươi người này, đến tột cùng có đúng hay không là người, tu vi như vậy thế nào có khả năng nắm giữ thủ đoạn như vậy? Liễu Biểu vừa hoảng vừa khiếp, hắn chẳng bao giờ gặp qua đối thủ đáng sợ như vậy, quả thực không thể đối đãi như người à, đây rõ ràng là quái vật. Cũng không phải Sở Phong ta cao minh, chỉ là các ngươi không có gặp qua chân chính cường giả. Sở Phong cười khổ một tiếng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới vị tử y thiếu nữ kia. Hắn tại trong mắt rất nhiều người là yêu nghiệt, nhưng cùng vị tử y thiếu nữ kia khi xuất, hắn cũng bình thường đến cực điểm, mà đây là chênh lệch giữa người với người. Hôn trướng. Thấy đối với Sở Phong công kích đã vô hiệu, Dương Tử lại là hướng kết giới phong tỏa bọn họ phát động tiến công, thế nhưng vẫn như cũ vô hiệu, điều này làm cho hắn nổi giận, nhưng cũng không có biện pháp. Nên kết thúc. Rốt cục. Sở Phong khuôn mặt chuyển sang hàn lãnh, cánh tay hơi giơ lên, lôi điện tử trong đó bắt đầu khởi động bay ra, sau đó hóa thành hai đạo thiểm điện cự long, dương cái miệng lớn như bồn máu, mang theo rít gào chói tai, hướng Dương Tử cùng Liễu Biểu chạy vội tới. Lôi đình tam thức, cũng không phải thủ đoạn cực mạnh của Sở Phong, thế nhưng hắn hôm nay thi triển ra, cái loại uy thế này vẫn như cũ kinh khủng vô cùng, cái này như nhất đoạn vũ kỹ. Tại trong tay một vị thiên võ cảnh cường giả, đồng dạng có thể phát huy ra uy lực làm cho người ta sợ hãi. Sở Phong, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là Dương Tử nói ra một câu cuối cùng, bởi vì khi lôi long rơi vào trên người hắn, hắn ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có phát sinh, liền ngạnh sinh sinh bị luyện hóa, ngay cả thi thể cũng không còn. Đem Dương Tử cùng Liễu Biểu chém giết xong. Sở Phong lại lấy lôi đình tam thức, đem thi thể ba người kia cũng hủy diệt, quả nhiên là không có lưu lại một chút đầu mối. Chuyện này, hy vọng các ngươi có thể bảo mật. Xử lý hoàn tất, Sở Phong cười hướng thiếu niên cùng thiếu nữ nói. Yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nữa chứ. Thiếu nữ cùng thiếu niên cực lực bảo chứng, tuy rằng Sở Phong đối với bọn họ cười rất hòa thuận. Thế nhưng đã thấy qua thủ đoạn của Sở Phong, ở chỗ sâu dưới đáy lòng bọn họ, đã đối với Sở Phong cảm thấy e ngại. Huống chi, chuyện này vốn là cùng bọn chúng cũng có liên quan, bọn họ nếu là truyền ra ngoài, đối với bọn họ là trăm hại mà không một lợi, vì thế tự nhiên sẽ giấu giếm. Hảo ngoan thủ đoạn, sát nhân không để lại dấu vết nào. Nhưng đúng lúc này, lại đột nhiên có một đạo thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Người nào? Thinh linh xảy ra biến cố, có thể khiến Sở Phong nhíu mày, hắn đem tinh thần lực huyết tán ra, nhưng tại phủ cận đây không cảm thụ được chút khí tức nào. Ha ha, sợ rồi sao? Yên tâm, đối với loại sự tình này chúng ta đã sớm nhìn quen rồi, sẽ không nói ra ngoài đâu. Thanh âm tiếng nói lần thứ hai vang lên, tại một tòa thạch điêu cao to, đi ra hai đạo thân ảnh. Đây là hai gã thiếu niên, hình dạng bất phàm, mà bọn họ ăn mặc đặc thù hắc ý, chính là phục sức giới thị tộc nhân. Giới thị tộc nhân. Giờ khắc này, không chỉ là Sở Phong, thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm cũng đều là thất kinh, bởi vì giới thị tộc nhân có danh khí thực sự quá lớn, quả thực đại biểu cho giới linh sư đỉnh, đối tượng được rất nhiều giới linh sư ngưỡng vọng. Len len trốn ở chỗ này. Các ngươi là muốn thế nào đây? Sở Phong mắt sáng như đuốc, dừng ở hai người, mặc dù lúc này hai người gần ngay trước mắt, nhưng Sở Phong vẫn cảm thụ không được khí tức bọn họ, quả thực dường như không khí, điều này làm cho Sở Phong ý thức được hai vị này không đơn giản. Vừa vặn đi ngang qua mà thôi, thấy chiến đấu đặc sắc, nên dừng lại xem một hồi. Trong đó một vị thiếu niên hơi cao nhàn nhạt cười nói. Đặc sắc chiến đấu. Bất quá là một đám thanh châu rác rưởi, chó căn chó mà thôi. Một vị thiếu niên thấp lùn khác, vẻ mặt khinh thường. Thanh châu rác rưởi? Vậy các ngươi là cái gì? Nghe được thiếu niên thấp lùn nói, Sở Phong sắc mặt rõ ràng không hờn không giận, nói đến thì hắn cũng là người Thanh Châu, tự nhiên không thích nghe người khác vũ nhục Thanh Châu. Chúng ta là thang trời mà các ngươi vĩnh viễn vô pháp bằng được, đối với chúng ta các ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng. Thiếu niên lùn, vẻ mặt tự phụ, khinh bỉ nhìn Sở Phong, cùng với phía sau Sở Phong thiếu niên to lớn cùng mỹ nữ gợi cảm. Giờ khắc này, đừng nói Sở Phong, ngay cả thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm, cũng là rất khó chịu, bất quá bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài, bởi vì đối phương là giới thị tộc nhân, đối phương đích xác có vốn để cuồng ngạo. Bá đột nhiên, Sở Phong xuất thủ, không có bất luận cái dự triệu gì, mà là lấy thủ đoạn sấm sét hướng thiếu niên lùn phát động công kích. Hành! Thiếu niên lùn cũng không đơn giản, rất nhanh phát hiện ra động tác Sở Phong, hừ lạnh một tiếng, liền đem nguyên võ ngũ trọng khí tức thi triển ra, không chỉ không tránh không né, trái lại là giương tay một trường, hướng Sở Phong phách tới. Thế nhưng lại xem thường Sở Phong, chỉ thấy dưới chân Sở Phong sấm sét lóe ra, ngay lập tức liền biến mất không gặp, lần thứ hai xuất hiện là lúc, đã ở phía sau thiếu niên lùn rồi. Cẩn thận! Thấy thế, thiếu niên hơi cao hô to một tiếng, nhưng mà đã muộn, Sở Phong một cước đá vào trên lưng thiếu niên lùn, bất ngờ không đề phòng, thiếu niên lùn trực tiếp té ngã như chó ăn phân. Ngươi mẹ nó! Đừng! Thiếu niên lùn nổi giận không gì sánh được, há mồm liền mắng. Còn không đợi nói cho hết lời, chân to của Sở Phong đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào đầu hắn, đạp vào mặt hắn vùi vào trong bùn đất. Thiên thê đối với Sở Phong ta mà nói, không phải dùng để ngưỡng vọng, mà là dùng để dẫm đạp. Chương 186, thả hổ về rừng. Sở Phong thủ đoạn như thiểm điện, đem giới thị tộc nhân đánh bại, đồng thời đem dẫm nát dưới chân, cử động như vậy đích thực quá mức lớn mật. Điều này làm cho thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ gợi cảm mục trường khẩu nốc, biểu tình muốn đặc sắc bao nhiêu có bấy nhiêu đặc sắc, nhưng phần nhiều cũng là sợ hãi, dù sao bọn họ cùng Sở Phong ở cùng với nhau, Sở Phong đắc tội giới thị tộc nhân, thì ngay cả bọn họ cũng phải bị liên lụy. Vị huynh đệ này, chẳng biết có thể hay không tha hắn một mạng. Trong giới thị tộc nhân vị thiếu niên hơi cao kia vẫn chưa xuất thủ, mà là cùng kính hướng Sở Phong thỉnh cầu. Về phần nguyên nhân hắn không ra tay, cũng rất đơn giản, khi thấy được thực lực Sở Phong, lại thấy được thủ đoạn của Sở Phong, hắn cùng với Sở Phong động thủ, không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ. Tha hắn một mạng, vậy hắn sẽ bỏ qua ta sao? Sở Phong cười lạnh nói, vị huynh đệ này, ta giới xuyên hướng trời đất bảo chứng, việc hôm nay tuyệt không tính toán. Nếu là xá đệ giới hoành dám tìm ngươi phiền phức, không cần ngươi xuất thủ, ta sẽ thay ngươi dạy hắn. Thiếu niên hơi cao giơ tay bảo chứng, đồng thời tản mát ra khí tức của hắn, nguyên lai vị này chính là một vị nguyên võ lục trọng cao thủ. Sở Phong nhíu mày, hắn có chút hơi khó xử, lúc đầu hắn là dự định đem hai người giết đi, thuận tiện cướp giật gì đó trên người bọn họ. Bởi vì bọn họ có thể tránh được tinh thần lực của Sở Phong cảm ứng, khẳng định là người mang chí bảo. Thế nhưng hắn lại tại trong mắt giới xuyên đây thấy được thành khẩn, đồng thời giới xuyên này tản mát ra khí tức, cũng không phải hướng Sở Phong thị uy, mà là biểu thị thành ý, khiến Sở Phong hiểu nội tình của hắn. Vị huynh đệ này, lúc trước là đệ ta nói năng lô mãng, những này cho rằng là bồi thường. Giới xuyên đem càn khôn đại của mình lấy xuống, đồng thời cũng đem càn khôn đại bên hông giới hoành lấy xuống, từ trong đó lấy ra hai cái giới linh la bàn, rồi liền đem hai cái càn khôn đại đưa cho Sở Phong. Sở Phong tiếp nhận càn khôn đại, thông qua điều tra phát hiện, trong này có hơn 10 khỏa nguyên châu, còn có một chút dược vật chữa thương, đối với thường nhân mà nói trong này gì đó đã là giá trị xa xỉ. Thế nhưng đối với Sở Phong mà nói cũng không tính là cái gì, thế nhưng đối mặt giới xuyên như vậy, Sở Phong thật đúng là phát không ra sắc ý, bởi vì Sở Phong là chịu mềm không chịu cứng. Sở Phong đem hai cái càn khôn đại gì đó lấy ra, nhét vào càn khôn đại của mình, sau đó đem hai cái càn khôn đại trống không trả lại cho giới xuyên, lúc này mới một tay nắm lấy giới hoành trên mặt đất đứng lên, nói, ngươi có một hảo ca ca. ta muốn làm thịt ngươi. Giới Hoành thoát khốn, rồi như điên vậy liền muốn xuất thủ. 3. Còn không đợi Sở Phong xuất thủ, Giới Xuyên liền tắt một cái văng rội, rơi vào trên mặt Giới Hoành, nổi giận nói, còn ngại thiếu mất mặt sao. Nhanh lên cút cho ta. Vừa dứt lời, Giới Xuyên hướng Giới Hoành tung một cước, đưa hắn đá ra hơn 10 thước xa. Giới Hoành tuy rằng rất giận, nhưng đối với Giới Xuyên cũng không dám không phục, bò lên đứng ở phía sau cũng không nói cái gì, mà là tàn bạo liếc mắt chừng Sở Phong, rồi rời đi. Sở Phong huynh đệ, đa tạ ngươi cấp cho Giới Xuyên mặt mũi này, chúng ta không đánh không quen, nếu ngày khác hữu duyên, ta nhất định mời ngươi uống rượu. Giới Xuyên mỉm cười hướng Sở Phong chắp tay, lúc này mới hướng phương hướng Giới Hoành rời đi đuổi theo. Sở Phong huynh đệ, ngươi lâm đại họa rồi. Khi hai người tiêu thất khỏi tầm nhìn của Sở Phong, thiếu niên to lớn đầy mặt kinh khủng. Ngươi thật không nên thả bọn họ đi, cái này quả thực là thả hổ về rừng. Thiếu nữ gợi cảm nói càng trực tiếp. Các ngươi nếu như sợ mà nói, hiện tại có thể tuyển trạch quay đầu lại, ta vạch cho các ngươi một cái lộ tuyến trở lại. Sở Phong cười nói. Chúng ta bốn. Hai vị này trầm mặc, tuy nói Sở Phong trêu chọc đại địch, khiến cho bọn họ rất là e ngại, thế nhưng thông qua cửa thứ hai, đối với bọn họ mê hoặc cũng là cực lớn, dù sao chỉ cần thông qua cửa thứ hai, liền có thể còn lại tiền mua giới linh bạch bảo, là tới 1.000 khỏa linh châu, đối với ai mà nói cũng không là con số nhỏ. Nếu như không sợ mà tiếp tục đi, ta bảo đảm các ngươi an toàn thông qua Lưu Khúc Tùng Lâm. Sở Phong nói xong câu đó, liền tiếp tục về phía trước bước đi, về phần phía sau hai vị cũng là vội vàng đi theo. Thả hổ về rừng đạo lý này Sở Phong không phải không hiểu, nhất là khi kiến thức qua, thủ đoạn giới thị tộc nhân ẩn giấu khí tức, Sở Phong một đường đi tới cũng là cẩn cẩn rực rực. Sau đó, đích xác có gặp qua mấy giới thị tộc nhân, nhưng bọn hắn cũng chỉ là lấy thần thái cao ngạo, liếc mắt quan sát Sở Phong mấy người, rồi liền bước nhanh rời đi, như là sợ Sở Phong mấy người theo bọn họ vậy. Trải qua mấy canh giờ chạy đi, rốt cục khi thái dương lặn xuống, là đi ra Lưu Khúc Tùng Lâm, tại chỗ cửa ra Lưu Khúc Tùng Lâm, bọn họ tới linh giới linh bạch bảo, cùng với một viên linh quả mầm móng. Thứ này, thực sự có thể cứu sống đản đản sao? Nhìn trong lòng bàn tay, như hạt hạnh, cả vật thể linh quả mầm móng màu lục sắc, Sở Phong có chút hoài nghi, bởi vì đông tây này mặc dù có một ít ba động kỳ dị, thế nhưng cũng rất yếu, Sở Phong thực hơi hoài nghi. Bất quá nhìn cửa ra cách đó không xa, nghĩ đến đi ra nơi này là có thể thấy Tu La Quỷ Tháp, tại trong quỷ tháp này, có thể khiến quả mầm móng biến hóa, Sở Phong liền dứt khoát tiêu sái đi ra ngoài. Khi Sở Phong ba người đi ra Lưu Khúc Tùng Lâm, ánh mắt bọn họ đều không hẹn mà cùng bị một tòa cổ tháp cách đó không xa hấp dẫn. Tòa tháp này cũng không cao, chỉ có 6 tầng, nhưng có mị lực phi thường. Ngoại hình cổ tháp rất đặc biệt, như là cự sỉ bén nhọn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả vật thể đen thui, nhưng khi mặt trời chiều chiếu rọi xuống, lại tản mát ra hồng quang quỷ dị, phảng phất bản chất hắc sắc, phủ thêm màu huyết hồng rất là quỷ dị. Tuy nói cổ tháp như vậy, nhiều ít có chút kinh khủng, thế nhưng làm cho có cảm giác cũng rất đẹp, mà đây cũng là chỗ mị lực của nó, bởi vì nó là Tu La Quỷ Tháp của truyền thuyết. Chỉ bất quá lúc này Tu La Quỷ Tháp là đóng cửa, toàn bộ người muốn thông qua cửa thứ ba, đều chờ tại sân rộng ngoài quỷ tháp, chờ khi quỷ tháp mở ra, thì bước vào trong đó. Tu La Quỷ Tháp, thật muốn vào bên trong coi trộm một chút. Thiếu niên to lớn trên mặt đầy mong muốn. Là ngươi. Cũng quên đi, ngươi tiến nhập trong đó, chỉ cần là uy áp tầng thứ nhất, cũng có thể đem ngươi nghiền áp đến chết. Thiếu nữ không lưu tình đả kích nói. Đối với lời thiếu nữ nói, thiếu niên cũng không có phản bác, bởi vì thiếu nữ nói chính là sự thực, Tu La Quỷ Tháp này không có thể như vậy, giới linh sư nào cũng có thể bước vào, đây cũng là nguyên nhân vì sao, hắn không có tính tiến vào Tu La Quỷ Tháp. Sở Phong đệ, chúc ngươi có thể lên đến tầng thứ ba, có người nói tầng thứ ba có thể khiến linh quả mầm móng ra cành lá, cái linh quả mầm móng thời gian kia, là phi thường đáng giá. thiếu nữ gợi cảm, đem linh quả mầm móng của mình đưa cho Sở Phong. Sở Phong huynh đệ ngươi nhất định có thể, ta ở bên ngoài chờ ngươi sau khi thành công, tới nơi này tìm ta, ta mời ăn bữa cơm. Thiếu niên to lớn, cũng đem linh quả mầm móng của hắn cho Sở Phong, đồng thời còn đưa cho Sở Phong một cái địa chỉ, đó là nơi hắn tại giới linh công hội nghỉ ngơi. Tuy nói linh quả mầm móng này, đích xác giá trị xa xỉ, thế nhưng tại dưới sự trợ giúp của Sở Phong, bọn họ đã miễn phí chiếm được giới linh bạch bảo, tiết kiệm được 1.000 khỏa nguyên châu, cho nên đối với Sở Phong vô cùng cảm kích, tự nhiên sẽ không quan tâm khỏa linh quả mầm móng này. Khi thiếu niên to lớn cùng thiếu nữ ly khai, Sở Phong cũng là tiến vào một tòa sân rộng, toàn bộ người chuẩn bị bước vào Tu La Quỷ Tháp, đều ở chỗ này chờ, khi bầu trời tối đen, là lúc Tu La Quỷ Tháp mở ra, mới bước vào trong đó. Mà ngay khi Sở Phong bước vào sân rộng tìm chỗ ngồi, thì một đôi mắt đầy sát khí lộ ra, cũng đã lặng lẽ theo dõi Sở Phong. Chương 187, Đệ Tam Quan. Cái ánh mắt dị dạng này, khiến Sở Phong có chút phát hiện, theo ánh mắt băng lãnh nhìn lại, quả nhiên là giới hoành của giới thị tộc nhân trước bị hắn dẫm nát dưới chân đang ở xa xa, tàn bạo nhìn chằm chằm hắn. Mà ở bên giới hoành, tụ tập hơn 10 danh giới thị tộc nhân, điều này làm cho Sở Phong cảm thấy áp lực. Những giới thị tộc nhân này rất mạnh, nhất là vị thiếu niên giới bất phàm kia, đã là một vị nguyên võ thất trọng cao thủ. Bất quá cũng may, giới xuyên thủy trung nương theo bên cạnh giới hoành, thấy giới hoành ánh mắt không đúng, liền mắng giới hoành một chút, đồng thời ánh mắt đối với hắn rất nghiêm khắc, mà ở dưới uy hiếp của giới xuyên, giới hoành cũng không nói thêm gì, mà là đem ánh mắt hướng về chỗ hắn. Một màn này, khiến Sở Phong an tâm, có thể thấy được giới xuyên coi như thủ tín, chí ít bọn họ không có đem chuyện Sở Phong cuồng thải giới hoành, nói cho người đồng tộc. Bằng không với giới thị tộc nhân tính tình cao ngạo này, lúc này sợ đã sớm đã tìm đến Sở Phong gây phiền phức. Mà ngoại trừ giới thị tộc nhân ra, một bên khác còn tụ tập hơn 10 người, đó là những thiên tài của giới linh công hội, song phương đối lập thế rất là rõ ràng, có thể thấy được tại trong Tu La Quỷ Tháp đây, nhất định sẽ va chạm nảy lửa. Mà ngoại trừ giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân ra, cũng có hơn 10 danh tán nhân dường như Sở Phong vậy, nói cách khác tham gia bạch bảo khảo hạch rất nhiều người, thế nhưng cuối cùng dám khiêu chiến Tu La Quỷ Tháp này, cũng không có đến 300 người. Mau nhìn là các trưởng lão giới linh công hội. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, chỉ thấy tự một bên quảng trường, một đại đội nhân mã xuất hiện, toàn bộ đều là giới linh công hội cao thủ, từng người đều thân khoát giới linh hôi bảo. Mà ở dưới vòng vây những cao thủ này, có 3 lão giả râu tóc bạc trắng. Mấy vị lão giả này, không có mặc giới linh bào đại biểu thân phận, mà là ăn mặc bố y hề một mạc, tuy rằng râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng nhuận, có thể cảm giác được khí tức bọn họ đầy đủ, mà căn bản không thể chắc ra sâu cạn, là chân chính tu võ cao thủ, sợ rằng đều là huyền vũ đỉnh. Đây không phải giới thị tộc nhân sao? Bọn họ cũng tới. Đúng lúc này, một bên khác quảng trường, lại xuất hiện một đại đội nhân mã mặc hắc y liề, đồng dạng là vô số cao thủ, dẫn đầu cũng là 3 vị lão giả, tu vi đồng dạng thâm bất khả trắc, thế nhưng nhãn thần cũng dị thường cao ngạo, mà đây chính là giới thị tộc nhân. Nhân mã giới thị tộc nhân cũng tới, giới linh công hội cư nhiên cho phép giới thị tộc nhân đi vào địa bàn của mình. Đây là ngươi không hiểu à? Ngày hôm nay là ngày đặc thù, hậu nhân giới thị tộc nhân ưu tú đều tới ở đây rồi, để tránh cho hậu nhân bị khi dễ, các trưởng bối tự nhiên cũng phải tới. Huống chi, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân, đã sớm đình chiến lâu rồi, hôm nay chính là thế lực đồng minh, giới thị tộc nhân đương nhiên có thể tới đây. Sở Phong có thể nghe được mọi người thấp giọng nghị luận, cũng hiểu thêm một bước, quan hệ của giới thị tộc nhân cùng giới linh công hội. Tuy nói hai phe là đối địch, đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng ít biểu hiện ra, hai người chính là đồng minh. E là quan hệ của hai phương thế lực, không ai nghĩ là đối địch, có thể hai phe đúng là thủy hỏa bất dung, về phần đến tột cùng làm sao, chỉ có cao tầng bọn họ biết được, Sở Phong cũng lười suy nghĩ. Tại đây sau khi hai đội nhân mã xuất hiện, cũng không có tiến nhập quảng trường, mà là đi vào một tòa cung điện đối diện Tu La Quỷ Tháp, ở nơi này có thể thấy tất cả Tu La Quỷ Tháp, hẳn là nơi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, cường giả giới Linh Công Hội, bắt đầu nói rõ hạng mục công việc chú ý cùng quy tắc khi tiến nhập Tu La Quỷ Tháp, đại khái là nếu không thể thừa thụ Linh Áp trong đó, thì mau ly khai Tu La Quỷ Tháp, không được chống lại, bằng không sẽ mất đi tính mệnh. Mặt khác, còn giao cho mỗi người một cái hộ thân phù, nếu là vô pháp chống đỡ, cũng vô pháp tự động thoát ly Tu La Quỷ Tháp, thì bóp nát đạo phù này, giới Linh Công Hội sẽ phái người đi tới giải cứu. Đương nhiên, phàm là người bóp nát linh phù, đều coi là khảo hạch thất bại, ngay cả tư cách mua giới Linh Bạch Bảo cũng đều mất đi. Mà khi nói rõ quy tắc xong, thì bóng đêm buông xuống, bầu trời cùng đại địa đều bị đêm tối bao phủ, Tu La Quỷ Tháp tại trong đêm tối, càng có vẻ quỷ dị, bởi vì nó không có đen kịt một mảnh, mà là tại trong tháp hắc sắc, từ trong ra ngoài, tản mát ra ánh sáng huyết hồng nhàn nhạt, như nó là yên huyết chế tạo mà thành, quỷ dị mà mỹ lệ. Long 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 bốn. Tại dưới bóng đêm bao phủ, đại môn Tu La Quỷ Tháp như miệng ác ma, rốt cục chậm rãi mở ra. Đại môn mở ra xong, hiện lên tại trước mắt mọi người, cũng không phải nội bộ cấu tạo Tu La Quỷ Tháp, mà là một đạo kết giới nhập khẩu đỏ như máu, đây mới là cửa vào chính của Tu La Quỷ Tháp. Chúng bốn. Ba ba ba. Đột nhiên, có người hô to một tiếng, theo sát sau đó, giới Linh Công Hội thiên tài, cùng với giới thị tộc nhân thiên tài, liền không hẹn mà cùng vào tới, bọn họ tốc độ rất nhanh, bày ra tu vi cũng không tầm thường. Nhất là giới Linh Công Hội thiên tài đứng đầu Cố Bác, cùng với giới thị tộc nhân đại biểu thiên tài giới Bất Phàm, hai vị thiếu niên này có nguyên võ thất trọng thiên tài, đều là tại trong nháy mắt liền sát nhập trong Tu La Quỷ Tháp. Sơ bộ bày ra thủ đoạn hơn người. Tại đây sau khi 16 người nhảy vào xong, những người khác mới dám hướng Tu La Quỷ Tháp tới gần, Sở Phong cũng tịnh không nóng nảy, mà là đem ba khỏa linh quả mầm móng nắm trong tay, theo dòng người, bước vào trong Tu La Quỷ Tháp. Bước vào kết giới nhập khẩu đỏ như máu, Sở Phong trước hết trải qua một trận hắc ám, mà khi trước mắt hắn xuất hiện quang mang, một cổ cường đại áp lực liền tự bốn phương tám hướng cuộn tất cả mà đến. Linh áp đang ăn mòn thân thể Sở Phong, chỉ bất quá khi Sở Phong đem tinh thần lực khuyết tán ra ngoài, đã hữu hiệu ngăn chặn những linh áp này, mà Sở Phong cũng có thể cảm giác được rõ ràng, tại đây dưới linh áp quấy rầy, trong tay Sở Phong linh quả mầm móng xảy ra biến hóa. A4. Còn không đợi Sở Phong nhìn linh quả mầm móng đến tột cùng là thế nào, thì chung quanh liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, đã có người không thể chống đỡ được linh áp áp bách, thất khổng đã chảy máu, đầy mặt thống khổ lăn lộn cuồn cuộn trên mặt đất. Đột nhiên, người nọ đưa tay chộp tới phía trước, nguyên lai là hộ thân phù của hắn đánh rơi cách đó không xa, thế nhưng lúc này hắn hiển nhiên đã mất đi năng lực nhặt lên linh phù này. Giờ khắc này, rất nhiều người đã xông vào trong đó, thế nhưng đối với một màn như vậy, đại đa số đều là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có ít người căn bản không liếc hắn một cái, mà là ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu lấy linh áp cung cấp nuôi dưỡng linh quả mầm móng trong tay. Thực sự là nhân tình lạnh nhạt. Sở Phong lắc đầu, đi tới trước người nọ, nhặt lên đạo thuộc linh phù thuộc về hắn, nhưng cũng không có trả lại cho hắn, mà là đem người nọ còng trên lưng. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng không hiểu. Ngay cả người trên lưng Sở Phong, cũng là ô ô rầm gì, tựa hồ đang kháng nghị Sở Phong vì sao không giúp hắn bóp nát hộ thân phủ, cứu hắn một mạng. Thế nhưng khi Sở Phong quẳng hắn, đi tới lối vào kết giới, đem linh phủ nhét vào trong càn khôn đại của hắn, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, Sở Phong không chỉ là cứu hắn, mà còn đang giúp hắn. Chân chính giúp hắn, không phải giúp hắn bóp nát hộ thân phủ. Bởi vì bóp nát hộ thân phù sẽ làm hắn khảo hạch thất bại, Sở Phong là muốn cho hắn có thể thoát ly nguy hiểm, mà có thể khảo hạch thành công. Sở Phong đem người nọ đẩy đi ra ngoài, giờ khắc này Sở Phong có thể thấy, ánh mắt người nọ cảm kích, cũng có thể cảm thụ được nhãn thần chung quanh vô cùng kinh ngạc, dù sao còn một người, tại đây trong Tu La Quỷ Tháp tràn ngập linh áp mà đi, là chuyện rất tiêu hao thể lực, đại bộ phận mọi người không ai muốn làm như vậy. A, ngươi đúng là có đầy lòng bác gái. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí, lại có chút quen thuộc, đột nhiên vang lên phía sau Sở Phong. Chương 188, Tộc Nhân và Công Hội. Quay đầu lại nhìn, Sở Phong mới chú ý tới bên trong Tu La Quỷ Tháp rất khí phái, đồng thời rất lớn, mà ở chỗ thang lầu đi thông tầng thứ hai, đang đứng ba người thẳng tắp. Đứng chính giữa không phải ai khác, chính là Giới Hoành, mà hai vị đứng ở hai bên trái phải Giới Hoành, cũng đều là giới thị tộc nhân, đồng thời bọn họ lúc này đều là tản ra nguyên võ lục trọng khí tức. Sở Phong quét nhìn bốn phía, phát hiện tầng thứ nhất Tu La Quỷ Tháp này, tuy rằng rất nhiều người ngồi xếp bằng trong đó, nhưng ngoại trừ Giới Hoành ba người ra, lại không có phát hiện giới thị tộc nhân khác, có thể thấy được Giới Hoành là cố ý ở lại chờ hắn. Là ca ca ngươi cho ngươi lưu lại. Sở Phong trong lòng rất không sảng khoái, dù sao lúc này Giới Xuyên không ở bên cạnh Giới Hoành, điều này làm cho Sở Phong nghĩ, Giới Xuyên rất có thể là cố ý làm vậy. Thế nào? Còn muốn ca ca ta đến uy hiếp ta sao? Nói cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đâu, bởi vì ngươi không thể lên tầng thứ hai. Giới Hoành cười lạnh liếc nhìn Sở Phong, trong ánh mắt sát khí lộ ra, có thể thấy được hắn đối với Sở Phong đã hận thấu xương. Giới Hoành, ngươi thật là bị một tiểu tử như thế đánh bại sao? Trong đó một vị giới thị tộc nhân, quan sát Sở Phong xong rất là nghi hoặc. Các ngươi đừng quá coi thường hắn, hắn đích xác có chút thủ đoạn, không thể cho rằng phổ thông nguyên võ nhất trọng mà đối đãi. Giới Hoành nhắc nhở nói, dù sao, cũng chỉ là nguyên võ nhất trọng, Giới Cương ngươi ta đồng loạt ra tay, đem tiểu tử này giải quyết, rồi nhanh đi tới, đừng ở chỗ này mà lãng phí quá nhiều thời gian. Giới thị tộc nhân này, nhìn thoáng qua một vị giới thị tộc nhân nguyên võ lục trọng khác nói. Được. Người nọ gật đầu, liền đem ánh mắt hung ác độc địa hướng về Sở Phong, hai người sẽ hướng Sở Phong xuất thủ. A, giới thị tộc nhân, lại kết bè khi dễ người sao? Cũng đúng lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Đưa mắt nhìn lại liền thấy tại một góc Tu La Quỷ Tháp, đứng năm đạo thân ảnh. Đây là ba nam hai nữ, năm người khí tức đều là không tệ, toàn bộ đều là nguyên võ lục trọng, lúc này đang cười tủm tỉm đánh giá Giới Hoành mấy người, xem cách ăn mặc, chính là những thiên tài giới linh công hội. Mã Cường, các ngươi không mau đi tới, ở chỗ này làm cái gì? Thấy thế, tên Giới Cương kia của giới thị tộc nhân hỏi. Ta chỉ biết ngươi giới thị tộc nhân, sẽ khi dễ người khác, mà thân là người của giới linh công hội, chúng ta tự nhiên có nghĩa vụ duy trì một cái hoàn cảnh khảo hạch công bình. Nam tử được xưng là Mã Cường, cười tủm tỉm nói, trong lúc nói còn không khỏi liếc mắt nhìn Sở Phong, hiền lành hướng Sở Phong gật đầu. Mã Cường, ngươi quả nhiên là muốn xen vào việc của người khác. Giới thị tộc nhân sắc mặt rất là khó coi. Vậy thì làm sao? Mã Cường không cười nói. Hai anh, chờ xem. Giới thị tộc nhân hừ lạnh một tiếng, liền hướng về phía trước đi đến, dù sao đối mặt năm tên nguyên võ lục trọng cao thủ, bọn họ cũng không thể không lo lắng. Mà Giới Hoành này lại không cam lòng liếc mắt nhìn Sở Phong, cũng chỉ phải đi theo. Vị huynh đệ này, cảm tạ. Sở Phong đi tới trước người mấy người Mã Cường, khách khí hướng họ chắp tay. Dù sao bọn họ với mình không quen biết, mà đối phương lại vì mình mà xuất đầu, điều này làm cho Sở Phong rất là cảm kích. Vị huynh đệ này khách khí rồi, ta là Mã Cường, không biết huynh đệ xưng hô thế nào. Mã Cường này rất là khách khí, mà bốn vị bên cạnh, cũng đều hiền lành hướng Sở Phong gật đầu. Tại hạ Sở Phong. Sở Phong cười trả lời, hắn đối với người của giới linh công hội ấn tượng không tệ. Bởi vì ngay từ đầu những thiên tài giới linh công hội, cũng không có làm giá, đối đãi với tất cả mọi người rất là hòa thuận dễ thân. Cái này cùng những thiên tài của giới thị tộc nhân, hình thành liên minh đối lập, nhất là lúc này, Mã Cường mấy người xuất đầu giúp hắn, Sở Phong đối với giới linh công hội này, càng hảo cảm hơn. Nguyên lai là Sở Phong huynh đệ, Sở Phong huynh đệ tinh thần lực rất là cao à. tại đây tầng thứ nhất có thể mặt không đỏ khí bất xuyễn, xem ra ngươi sẽ không thỏa mãn ở chỗ này, chuẩn bị bước vào tầng thứ hai a. Mã Cường cười hỏi.
Vâng.
Sở Phong cười gật đầu.
Đã như vậy, cùng chúng ta đồng hành a.
Mã Cường cười cười, liền dẫn đầu hướng tầng thứ hai đi lên.
Làm phiên a.
Mà Sở Phong tự nhiên minh bạch ý tứ Mã Cường. Mã Cường là sợ Giới Hoành mấy người làm khó Sở Phong, cho nên muốn bảo vệ Sở Phong bước lên tầng thứ hai. Sở Phong đi theo phía sau Mã Cường, xoay người đi lên thang lầu thông tới tầng thứ hai, tại nơi đầu cùng thang lầu, đồng dạng là một cái kết giới nhập khẩu, tại phía sau kết giới mới là chân chính tầng thứ hai. Trong nháy mắt bước vào kết giới nhập khẩu, Sở Phong liền cảm giác linh áp nhất thời cường lên mấy lần, nhưng đối với Sở Phong mà nói, cũng vẫn như cũ làm như gai ngứa, hoàn toàn tại trong phạm vi thừa thụ. Mà xem mấy người bên cạnh Mã Cường, thì nhiều ít biểu hiện ra một ít áp lực, nhưng cũng đều có thể thừa thụ. Bước vào tầng thứ hai xong, lại vòng vo mấy vòng, lúc này mới bước vào chủ điện, chỉ bất quá khi Sở Phong đem ánh mắt quét về bốn phía, trong tầm nhìn liền không khỏi bị một đám người hấp dẫn, bởi vì đoàn người này dường như Giới Hoành trước đó bọn họ, chặn đi lối đi thông tới tầng thứ ba. Là giới thị tộc nhân, chừng 25 người, trong đó 20 người là nguyên võ ngũ trọng, 5 người là nguyên võ lục trọng, Giới Hoành cùng với hai vị vừa muốn bang trợ Giới Hoành đối phó Sở Phong, đều ở trong đó, vị làm thủ lãnh kia, cư nhiên là Giới Xuyên. Khi Giới Hoành thấy Sở Phong, khoe miệng không khỏi nhấc lên nhất mạt cười nhạt, thế nhưng Giới Xuyên lại cho mày, đồng thời hướng Sở Phong nháy mắt, hình như là nói cho Sở Phong, cách xa Mã Cường mấy người một ít. Đối với ý tứ Giới Xuyên, Sở Phong có thể hiểu, bởi vì hắn biết đám giới thị tộc nhân này, không phải đang đợi hắn, bọn họ muốn đối phó chính là mấy người Mã Cường của Giới Linh Công Hội. Bởi vì giờ khắc này, tại trước người giới thị tộc nhân đây, còn có mấy người thiếu niên thiếu nữ quỳ rạp trên mặt đất, toàn bộ là người của Giới Linh Công Hội. Các người đam chết tiệt đông tây này, dám tại Giới Linh Công Hội ta dương ai. Thấy thế, Mã Cường mấy người trong cơn giận dữ, giống to lên. Cha cha, nói gì vậy, rõ ràng là chính bọn họ tinh thần lực quá yếu, vô pháp thừa thụ linh áp ở đây, liên quan gì đến chúng ta? Giới thị tộc nhân cười nhạt liên tục. Hai anh, ta đây cũng muốn nhìn, các ngươi có thể hay không thừa thụ linh áp ở đây? Mã Cường lười lời vô ích, cùng với bên cạnh bốn vị đồng bạn liền xuất thủ, thi triển ra các loại vũ kỹ cường hãn, liền hướng đám giới thị tộc nhân đối diện kia công tới. Muốn chết, sẽ thành toàn cho các ngươi. Giới thị tộc nhân cũng không cam tỏ ra yếu kém, hung hổ liền cùng mấy người Mã Cường giao chiến cùng nhau. Mã Cường mấy người tu vi đều là không kém, dù sao đều là nguyên võ lục trọng, bất quá có khả năng đã bị linh áp ảnh hưởng, cũng không thể phát huy chân chính bản lĩnh. Hơn nữa giới thị tộc nhân về nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, vì thế bọn họ rõ ràng không địch lại, rất nhanh liền lâm vào hoàn cảnh xấu. Mã Cường, các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cho ta, chúng ta suy xét sẽ tha các ngươi một mạng, cho các ngươi bước lên tầng thứ ba. Trong giới thị tộc nhân, có người nói, muốn ta đối với các ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, nằm mơ. Mã Cường hừ lạnh nói, vậy đừng trách chúng ta tâm ngoan, hôm nay, các ngươi sẽ dừng lại ở tầng thứ hai này. Giới thị tộc nhân quát, ố hoa mà hắn vừa dứt lời, liền đột nhiên hét thảm một tiếng, tất cả mọi người thấy một đạo thân ảnh bay đi ra ngoài, cuối cùng hung hăng đánh vào trên tường, miệng phun tiên huyết, trực tiếp chết ngất hôn mê. Chương 189, cuồng ngược. Một màn bất thình lình, khiến rất nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nói giới thị tộc nhân muốn người của giới linh công hội, toàn bộ lưu lại ở chỗ này, nhưng cũng không có nghĩ tới sẽ đưa bọn họ đánh bị thương nặng. Dù sao ở đây chính là địa bàn của giới linh công hội. Nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ người trọng thương này, khuôn mặt cũng đại biến, bởi vì cũng không phải người của giới linh công hội, mà là giới thị tộc nhân. Đây là có chuyện gì? Như vậy một màn, khiến giới thị tộc nhân giật mình không ngớt, mà ngay cả mấy người Mã Cường của giới linh công hội cũng là mục trường khẩu nốc, trong lúc nhất thời tìm không được manh mối. Các ngươi nói không sai, hôm nay, không ai có thể cứu được các ngươi. Mà đúng lúc này, một đạo tiếng cười nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Đưa mắt nhìn lại, mọi người lần thứ hai thất kinh, chỉ thấy Sở Phong đã đi vào vòng chiến của bọn họ, đồng thời đang xoa xoa hai tay, dáng dấp bộ dạng như muốn thử một chút. Sở Phong huynh đệ, vừa rồi là ngươi động thủ. Mã Cường giật mình nhìn chằm chằm Sở Phong, bởi vì người ngã xuống đất trọng thương, đã chết ngất là giới thị tộc nhân, là một vị nguyên võ ngũ trọng, thế nhưng tất cả mọi người có thể cảm thụ được, Sở Phong chỉ là nguyên võ nhất trọng. Mã Cường huynh, ta cùng với giới thị tộc nhân này có chút ân oán, bọn họ giao cho ta đối phó thế nào? Sở Phong cười cười. Ngươi muốn một mình đối phó bọn họ. Một vị thiếu nữ giới linh công hội khác, kinh ngạc há to miệng a. Một đám tài trí bình thường mà thôi, đối phó bọn họ, ta Sở Phong một người là đủ, các ngươi ở bên nghỉ ngơi là tốt rồi. Sở Phong hướng Mã Cường cười khoát tay áo. Ngươi khẩu khí thật lớn a. Nghe thấy Sở Phong nói thế, một vị giới thị tộc nhân giận tí mặt, đang khi nói chuyện liền xuất thủ hướng Sở Phong. Còn không đợi hắn động thủ, liền bị một cái bàn tay to ngăn cản xuống, nguyên lai là Giới Xuyên. Giới Xuyên trước đó cùng Mã Cường mấy người giao thủ, có thể nói là dị thường hung ác độc địa, thế nhưng lúc này nhìn về phía Sở Phong, cũng đầy mặt miệng cười, rất là hòa khí. Sở Phong huynh đệ, đây là giới thị tộc nhân ta cùng giới linh công hội ân oán tư nhân, chẳng biết ngươi có thể không nhúng tay không? Giới Xuyên hướng Sở Phong cười nói. Các ngươi ân oán ta có thể mặc kệ, thế nhưng chúng ta ân oán, ta cuối cùng muốn thanh toán a. Sở Phong khi nói, liếc mắt nhìn Giới Hoành, cùng với hai người vừa rồi giúp Giới Hoành xuất đầu. Chúng ta ân oán. Giới Xuyên biểu hiện cảm thấy không giải thích được, thế nhưng rất nhanh liền phản ứng, nhìn về phía Giới Hoành cùng với Giới Cương hai người hét lớn. Ngươi hôn chứng này, có đúng hay không đối Sở Phong huynh đệ làm cái gì? Ta năm. Giới Hoành cúi đầu không nói, có thể thấy được hắn rất là e ngại Giới Xuyên. Trên thực tế khi Giới Xuyên mở miệng, các giới thị tộc nhân khác cũng không có người dám xông tới. Có thể thấy được Giới Xuyên này tại trong giới thị tộc nhân, coi như có một chút địa vị. Quên đi, không cần giả mù sa mưa, dù là ngươi đối với ta không có địch ý, thế nhưng không có nghĩa là bọn họ đối với ta không có địch ý, ân oán đã kết. Không phải ngươi có thể hóa giải được. Sở Phong nhìn ra được, Giới Xuyên thực sự không muốn cùng hắn là địch, thế nhưng các giới thị tộc nhân khác, lại không nghĩ như vậy. Ai nghe được Sở Phong nói thế, Giới Xuyên bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sau đó nói, Sở Phong huynh đệ, ta Giới Xuyên thật không muốn cùng ngươi động thủ, thế nhưng ta cũng vậy có nhiệm vụ trong người, cần phải đem một ít người của giới linh công hội ở lại tầng thứ hai, lúc này, chỉ có thể đắc tội. Vừa dứt lời, Giới Xuyên liền xuất thủ, nguyên võ lục trọng uy áp thả ra, tầng tầng nguyên lực liền tại quanh mình nổ hống. Giới Xuyên này so với Mã Cường còn mạnh hơn một phần, thực lực không thể khinh thường. Động thủ mà ngay khi Giới Xuyên xuất thủ, Giới Hoành, Giới Cương mấy giới thị tộc nhân cũng đều xuất thủ, đều tự thi triển ra vũ kỹ mạnh mẽ, hướng Sở Phong vây công tới. Mấy đạo vũ kỹ mạnh mẽ tại giữa không trung rít gào xé rách, nguyên lực uy thế đầy dẫy cả tòa chủ điện, công kích như vậy, chỉ cần là uy thế liền đủ để đem người ta nghiền áp đến chết. Tới vừa lúc, bất quá đối mặt mọi người tiến công, Sở Phong lại không sợ chút nào, bởi vì tại đây dưới uy áp linh áp, Giới Xuyên mấy người hiển nhiên đều đã bị ảnh hưởng, vô pháp phát huy ra thực lực chân chính. Mà Sở Phong lại không có bị ảnh hưởng cái gì, có thể phát huy ra bản thân thực, dù cho trong giới thị tộc nhân, có 5 vị nguyên võ lục trọng, 20 vị nguyên võ ngũ trọng, Sở Phong cũng là không sợ chút nào. Ba ba Sở Phong ngự không thuật vận chuyển, liền giống như quỷ mị biến mất tại chỗ, lần thứ hai xuất hiện là lúc, đã tiến vào trong đám giới thị tộc nhân. Sở Phong tốc độ thực sự quá nhanh, rất nhiều người đều là nhìn không kịp. Hắn loe cái liền bước tới trước người Giới Hoành, tay phải liền nắm được và táo Giới Hoành, hướng bộ mặt bang bang phanh liên tục đấm mấy quyền. Ố A ba! Sau mấy quyền, Giới Hoành đầy mặt tiên huyết, mũi cũng sai lệch, răng cửa cũng nát, toàn bộ gương mặt đều biến hình, nước mắt cùng máu loãng hôn thành một mảnh, thất thanh kêu rên. Người đây là muốn chết. Thấy người đồng tộc, bị thảm như vậy, giới thị tộc nhân quả nhiên là động sát nghiệm, xuất thủ trở nên dị thường tàn nhẫn, đây quả thực là muốn cướp đoạt tính mệnh Sở Phong. Muốn giết ta, các ngươi còn không xứng. Sở Phong vung tay lên, liền đem giới hoành ném đi ra ngoài, hung hăng đụng vào trên tường, sau một tiếng nổ, còn có thể nghe được thanh âm răng rắc, cùng với giới hoành kêu rên thống khổ, hiển nhiên là trên người hắn các đầu khớp xương, bị đụng gãy mấy cái. Khi đem giới hoành ném ra, Sở Phong ngự không thuật liền vận chuyển, dễ dàng tránh thoát công kích chí mạng của giới thị tộc nhân, hắn lúc này đây nhằm phía một vị nguyên võ lục trọng cao thủ, là giới cương. Trước đó tại tầng thứ nhất, muốn đối phó Sở Phong. Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Thấy qua thủ đoạn Sở Phong, giới cương này cũng không có lo lắng, hắn không có cùng Sở Phong cứng đối cứng, mà là vội vàng ngưng tụ một đạo kết giới, đem mình bao ở trong đó, để chống đỡ thế tiến công của Sở Phong. Phanh thế nhưng khi bàn tay to của Sở Phong chụp tới, kết giới này căn bản cũng vô pháp ngăn trở. Tại trưởng tiền Sở Phong dường như thủy tinh vậy, hóa thành nát bấy. Khi đem kết giới phách toái, Sở Phong thủ trưởng liền nắm lấy và táo giới cương. Giới cương vốn định phản kháng, nhưng thế Sở Phong uy áp đã đem hắn bao phủ. Khiến cho hắn vô lực chính là, Sở Phong này chỉ là uy áp nguyên võ nhất trọng, dường như không thể phá lao lùng, đưa hắn vững vàng phong tỏa ở trong đó, căn bản vô pháp phản kháng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tùy ý Sở Phong đem hắn ném lên cao vứt bỏ, hung hăng té trên mặt đất, nghe phía sau lưng mình truyền đến thanh âm răng rác, cảm thụ được đau đớn của xương cốt gãy nát. Đạp đem giới cương hung hăng đạp ngã trên mặt đất, Sở Phong lại nhấc chân, giẫm nát trên ngực hắn, đưa xương ngực hắn giẫm đến mở tung, sau đó quét nhìn về bốn phía nói, một đám phế vật, còn dám hung hăng. Ngươi cái hôn chứng này, ta muốn lột sống da của ngươi. Lại có một vị nguyên võ lục trọng cao thủ vào tới, thi triển ra một đạo ngũ đoạn vũ kỹ. Vũ kỹ vừa ra, nguyên lực ngưng tụ, hình thành hai đạo toàn phong trắng bệnh, cuộn theo uy thế đáng sợ, cùng với tiếng gầm gừ ủ, cuộn về hướng phía Sở Phong. Mà lần này Sở Phong không tránh không né, giang tay một trường, cư nhiên ngạnh sinh sinh tiếp được ngũ đoạn vũ kỹ của người nọ, sau đó thân hình tung lên, liền đi tới bên cạnh người nọ. Đem hắn đè trên mặt đất, hung hăng tại trên người hắn đạp cho mấy cước, đem hắn đạp cho huyết nhục bay ngang, không ngừng kêu thảm thiết, so với giới cương cùng giới hoành kia còn muốn thảm hơn. Chương 190, kết hạ ân oán. Trời ạ, tiểu tử này ở đâu tới, thế nào cường hãn như thế? Lúc đầu, người của giới linh công hội vốn muốn ra tay giúp một chút, thế nhưng nhìn thấy một màn này, từ lâu đã mục trường khẩu nốc. Bởi vì phàm là người mắt sáng, đều có thể nhìn ra Sở Phong cường đại, mặc dù đối phương nhân số đông đảo, mặc dù đối phương tu vi không kém, nhưng bọn hắn cùng Sở Phong thực lực cũng kém thật lớn. Sở Phong này hoàn toàn đưa bọn họ đùa bỡn trong tay, đối phó bọn họ quả thực có thể nói là không cần tốn nhiều sức, loại siêu nhân chiến lược này vượt quá mọi người tưởng tượng, nhưng lúc này lại đang chân thực phát sinh. Rất giỏi. Không chỉ có chiến lược hơn người, tinh thần lực cũng là phi phàm. Giới xuyên của giới thị tộc nhân, toàn bộ đã bị linh áp ràng buộc, vô pháp phát huy ra bản thân chân thực thực lực. Thế nhưng vị Sở Phong huynh đệ này cũng không phải như vậy, hắn hình như không bị linh áp ảnh hưởng chút nào, có thể phát huy ra toàn bộ thực lực của hắn, tinh thần lực cường hãn như vậy, quả thực có thể củng cố bác so sánh cùng. Với tình hình này, chỉ sợ hắn bước vào tầng thứ tư cũng hoàn toàn không là vấn đề gì. Mã Cường nói rằng, cái gì? Bước vào tầng thứ tư, có thể cùng cố bác như nhau. Người này thực sự cường như thế sao? Mà nghe thấy Mã Cường vừa nói như vậy, mọi người giới linh công hội càng giật mình không gì sánh được. Ô A cũng đúng lúc này, Sở Phong đại thủ vung lên, nguyên lực hình thành một đạo cụ phong cuồng bạo. Trực tiếp đem mấy vị giới thị tộc nhân ném trên mặt đất, trực tiếp chết ngất hôn mê. Hắn không chỉ thủ đoạn như vậy, chỉ sợ ngay cả tầng thứ 5 cũng có thể bước lên. Người này quá mức lợi hại, tuổi như vậy mà có thể đi lên, nếu mà thêm vài năm nữa, không biết sẽ đạt tới loại hoàn cảnh nào, may mà chúng ta cùng hắn giao hảo, nếu như không rất có khả năng sẽ là đại địch của ngày sau. Mã Cường ngưng trọng nói với mấy vị bên cạnh, bởi vì ở trong lòng hắn nhất định có một cái ý nghĩ, đó chính là nhất định phải cùng Sở Phong giao hảo, bởi vì hắn nghĩ, Sở Phong này thiên phú, sợ rằng so với bọn hắn một đời thiên tài Cố Bắc còn muốn lợi hại hơn, là một nhân tài hiếm có, phải lôi kéo đến giới linh công hội, để bọn họ sử dụng. Ách A Ba cùng lúc đó, Sở Phong đã buông tay chân ra, khi vài tên nguyên võ lục trọng của giới thị tộc nhân, bị độc thủ chịu khổ, nguyên võ ngũ trọng giới thị tộc nhân, dường như thịt cá trên thất gỗ, tùy ý Sở Phong chặt chém. Giới thị tộc nhân lúc trước còn muốn hướng Sở Phong hành tội, rốt cục nhận thức được sự tình nghiêm trọng, Sở Phong đâu phải là một người bọn họ có thể tùy ý bóp nén như quả hường mềm, quả thực là một người biến thái điên cuồng, không chỉ năng lực có thể đối kháng bọn họ, đồng thời hạ thủ dị thường tàn nhẫn, còn kém một chút là đưa bọn họ vào chỗ chết. Lần này, bọn họ thực sự đá vào một khối thiết bản, hơn nữa không phải một khối thiết bản bình thường, chính là một khối ngạnh thiết bản phi thường, không sợ trời không sợ đất, làm việc bất kể hậu quả, nhưng thiết bản này thực tại có thực lực nhất định. Dưới tình huống như vậy, giới thị tộc nhân sát khí lúc trước đã từ lâu không còn, trở thành vô tận sợ hãi, có người còn muốn chạy trốn, muốn chạy đến tầng thứ ba lôi kéo viện binh, nhưng mà Sở Phong căn bản không để cho bọn họ có cơ hội này, cường đại kết giới bao phủ xuống, tất cả mọi người hóa thành chim trong lồng, bởi vì không ai có thể lay động kết giới Sở Phong bố trí. Giờ khắc này, tại trong Tu La Quỷ Tháp tầng thứ hai đây, Sở Phong là chủ tể, không ai có thể cùng hắn chống lại. Chết tiệt, dám như thế đối đãi với chúng ta, ngươi hay nhất là đừng nên ly khai nơi đây, bằng không chỉ cần ngươi đi ra ngoài, trưởng lao giới thị tộc nhân ta, sẽ lấy đi tính mệnh của ngươi, không chỉ là ngươi, mà ngay cả bốn. Ố Hoa Ba. Một vị giới thị tộc nhân bị Sở Phong giẫm nát dưới chân, tàn bạo uy hiếp Sở Phong, còn không đợi hắn nói hết lời, Sở Phong liền đem miệng hắn triệt để làm cho ngậm lại. Lúc này, 25 vị giới thị tộc nhân, trong đó 24 vị đã lâm vào trạng thái chết ngất, nhẹ thì thường cân đoạn cốt, nặng thì đầy người tiên huyết, đều là bị thương nặng. Sở Phong huynh đệ, ngươi lần này thực sự là gây ra đại họa rồi, các tiền bối giới thị tộc nhân ta, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giới Xuyên không có cùng Sở Phong giao thủ, khi một khắc Sở Phong né tránh hắn công kích, hắn cũng đã biết, bọn họ căn bản không phải đối thủ của Sở Phong, nên Thủy Chung đứng ở một bên, nhìn Sở Phong cuồng ngược đồng tộc hắn. Lấy phong cách hành sự của giới thị tộc nhân ngươi, đích xác sẽ không bỏ qua Sở Phong huynh đệ, thế nhưng tại đây giới Châu Cảnh Nội, giới Linh Công Hội ta nhất định bảo vệ Sở Phong. Đúng lúc này, Mã Cường mấy người đã đi tới. Các ngươi bảo vệ được hắn sao? Giới Xuyên hỏi. Các ngươi có thể thử xem, Mã Cường tự tin tràn đầy. Vậy là tốt rồi. Giới Xuyên gật đầu, lại nhìn về phía Sở Phong nói, Sở Phong huynh đệ, mặc kệ ngày sau ngươi cùng giới thị tộc nhân ta làm sao, ta Giới Xuyên cũng không muốn cùng ngươi là địch, hy vọng có một ngày ân oán có thể hóa giải, chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Ngươi động thủ đi. Giới Xuyên nhắm hai mắt lại, hắn trực tiếp buông tha ý chống lại, mà là tùy ý Sở Phong xử trí. Nếu như nguyện ý, ngươi có thể theo ta. Bất quá, Sở Phong cũng không có hướng Giới Xuyên động thủ, bởi vì hắn có thể nhìn ra, Giới Xuyên này cùng với giới thị tộc nhân hắn đích xác bất đồng, tuy rằng Giới Xuyên đối với người của giới Linh Công Hội cũng không thân thiện, thế nhưng hắn đích xác cũng không có quá ác ý. Khi Sở Phong đi rồi, giới Linh Công Hội vốn định đối Giới Xuyên động thủ, dù sao Giới Xuyên đưa một ít người bọn họ, đánh ngất đi, bất quá lại bị Mã Cường ngăn cản lại. Mã Cường mặt mang mỉm cười, đi tới bên cạnh Giới Xuyên, ghé vào bên tai thấp giọng nói rằng, Giới Xuyên, ngươi ánh mắt rất độc, có thể nhìn ra Sở Phong huynh đệ là một nhân tài. Bất quá đáng tiếc, phong cách giới thị tộc nhân các ngươi, đã định trước khó có thể cùng người ngoại tộc giao hảo, cái đại địch này các ngươi đã kết hạ, mà một nhân tài này, chúng ta lại kết giao, đây cũng là nguyên nhân vì sao giới linh công hội ta có thể càng ngày càng cường đại, mà giới thị tộc nhân ngươi lại càng ngày càng xuống dốc. Nói xong những này, Mã Cường liền hướng Sở Phong đuổi theo, còn bốn vị khác thì ở lại, đem những người thụ thương này đưa ra ngoài. Giới Xuyên cũng không có hướng tầng thứ ba đi đến, mà là như người của giới linh công hội, đem những tộc nhân bị Sở Phong đánh thương nặng đưa đi ra ngoài. Khi những người này được tống xuất Tu La Quỷ Tháp, dẫn ra sóng to gió lớn, cao tầng giới linh công hội cùng với giới thị tộc nhân đều là giận tím mặt thiếu chút nữa xuất thủ. Bởi vì Mã Cường cùng Giới Xuyên đều không có nói rõ, là Sở Phong đem giới thị tộc nhân đánh cho bị thương nặng, vì thế giới thị tộc nhân đều cho rằng là do người của giới linh công hội hạ độc thủ. Bất quá bởi vì giới linh công hội cũng có người thụ thương, song phương chưa từng để ý, hơn nữa ở đây dù sao cũng là địa bàn của giới linh công hội, vì thế giới thị tộc nhân cũng không có quá mức dây dưa, cuối cùng mới yên lặng xuống. Đem toàn bộ tộc nhân thụ thương, tự Tu La Quỷ Tháp cứu ra xong, Giới Xuyên cũng không có tiến vào Tu La Quỷ Tháp nữa, mà là đứng ở phía sau trưởng lão trong tộc, chú mục nhìn Tu La Quỷ Tháp. Chương 191, Vô Hình Đại Trận. Dưới màn đêm Tu La Quỷ Tháp rất mỹ lệ, đồng thời cũng rất kỳ lạ, khi có sinh mệnh bước vào, sẽ chán phóng ra một điểm lam sắc quang mang, loại lam sắc quang mang này nhiều nhất tại tầng thứ nhất, tầng thứ hai lúc này cũng xuất hiện một ít, đồng thời còn đang tăng lên cực lớn. Mà tầng thứ ba, lại là so với tầng thứ hai người còn muốn nhiều hơn, bởi vì thiên tài giới linh công hội, cùng với thiên tài giới thị tộc nhân, lúc này toàn bộ tụ tập tại tầng thứ ba, đương nhiên, ngoại trừ mấy thiên tài này ra, cũng hầu như không ai có thể bước vào tầng thứ ba. Bất quá trong lòng Giới Xuyên biết, còn có một người có thể bước vào nơi này, đồng thời người kia, rất có khả năng sẽ cải biến cái gì đó, giới thị tộc nhân của hắn cùng giới linh công hội đấu tranh cân bằng, sẽ bởi vì Sở Phong mà phát sinh nghiêng một bên. Từ tầng thứ nhất đi thông tầng thứ hai, chỉ cần đi qua thang lầu là được, thế nhưng từ tầng thứ hai đi thông tầng thứ ba, lại phải đi qua rất nhiều chướng ngại, điều này làm cho Sở Phong cùng Mã Cường tiêu hao một ít thời gian. Bất quá cuối cùng, hai người cũng thành công đi tới cửa vào tầng thứ ba, chỉ bất quá khi bọn hắn xuyên qua đạo kết giới này, Mã Cường khuôn mặt liền đại biến, khí tức nhất thời trở nên đình trệ, hướng trên mặt đất ngã xuống. Thấy thế, Sở Phong vội vàng đem hắn nâng lên, khẩn trương hỏi, làm sao vậy? Ở đây linh áp ngươi không thể thừa thụ sao? Sở Phong cảm thấy giật mình, tuy nói tầng thứ ba linh áp cường đại hơn rất nhiều, nhưng hắn lại vẫn như cũ có thể thừa thụ, theo lý mà nói với tinh thần lực của Mã Cường, cho dù có áp lực, cũng không đến mức bị áp bách đến như vậy. Mau, mau dẫn ta rời khỏi, ta chống đỡ không được áp lực ở đây. Mã Cường rất là gian nan nói ra những lời này, mà Sở Phong cũng không nhiều lời vô ích, vội vàng nâng hắn về tới trong thông đạo. Mã Cường huynh, khỏe không? Lúc này Mã Cường khuôn mặt vẫn như cũ tái nhợt, nhưng loại cảm giác cường đại áp bách này đã không còn, vì thế đã có thể thong dong hoạt động, đang từng ngụm thở hổn hển. Sở Phong huynh đệ, tầng thứ ba linh áp không thích hợp, khẳng định xuất hiện cái biến cố gì, sợ rằng hơn phân nửa là giới thị tộc nhân sử dụng thủ đoạn đặc thù. Sở Phong huynh đệ, ta cầu xin ngươi, ngươi nhanh đi tầng thứ ba nhìn thử, nếu như giới thị tộc nhân đối với người của giới linh công hội ta bất lợi, xin ngươi hãy cứu bọn họ một mạng, giúp bọn hắn một chút. Đột nhiên, Mã Cường ôm cánh tay Sở Phong, vẻ mặt khẩn trương thỉnh cầu nói. Mã Cường huynh ngươi yên tâm đi, nếu thật là có cái gì biến cố, Sở Phong ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi của giới linh công hội. Thấy Mã Cường dáng vẻ khẩn trương, Sở Phong cũng ý thức được sự tình rất tệ hại, xoay người liền hướng tầng thứ ba phóng đi. Cũng không phải Sở Phong nguyện ý làm người hiền lành, mà là hắn hôm nay triệt để đắc tội với giới thị tộc nhân, nhất định phải cùng người của giới linh công hội giao hảo. Hắn cấp cho người của giới linh công hội lưu lại ấn tượng thật tốt, như vậy giới linh công hội bảo hộ hắn lực độ sẽ càng lớn, sẽ đối với hắn ngày sau phát triển cũng sẽ có rất lớn bang trợ. Sở Phong một lần nữa quay trở về tầng thứ ba, vòng vo mấy vòng, rốt cục đi tới chủ điện, mà một màn kinh người cũng hiện lên ở tại trước mắt hắn. Tại một nơi rộng rãi trong chủ điện, chia làm hai nhóm nhân mã, một là những thiên tài giới thị tộc nhân, bọn họ đứng ở tại chỗ, mặc dù những người này sắc mặt cũng rất là khó coi, nhưng có thể thừa thụ, cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng, không giống như Mã Cường vậy. Mà ở đối diện bọn họ, đó là người của giới Linh Công Hội, thế nhưng lúc này, hầu như toàn bộ người của giới Linh Công Hội, tất cả đều té nằm trên mặt đất, vẻ mặt đầy thống khổ, phảng phất đang thừa thụ áp lực cực lớn, trạng huống dường như Mã Cường vậy. Giới Bất Phàm, ngươi thật đê tiện, cư nhiên dẫn động vô hình trận pháp tầng thứ ba, đến áp chế chúng ta. Giới Linh Công Hội đỉnh cấp thiên tài Cố Bác, là một người duy nhất có thể đứng ở tại chỗ. Bất quá trên mặt hắn cũng là mồ hôi như tắm, từ đó có thể thấy được hắn dù là có thể chống đỡ cái loại áp bách này, nhưng cũng là phi thường cật lực. Cố Bác, đừng nói như vậy, cái gì là đê tiện? Cái này gọi là thủ đoạn, chỉ có thể nói các ngươi giới Linh Công Hội chiếm lấy Tu La Quỷ Tháp này lâu như vậy, nhưng còn chưa đủ hiểu rõ về nó. Ta giới thị tộc nhân có thể dẫn động vô hình trận pháp ở đây. Đó là ít nhiều cũng do các tiền bối thăm dò được, muốn trách chỉ có thể trách giới Linh Công Hội các ngươi, quá mức vô năng. Giới Bất Phàm cười lạnh nói, trong giọng nói lộ vẻ trào phúng. Hai anh, có thật không cho rằng chỉ có giới thị tộc nhân ngươi hiểu được Tu La Quỷ Tháp? Ta để cho ngươi kiến thức một chút, trận phá mà các ngươi không biết. Cố Bác sắc mặt đột nhiên đại biến, song trưởng trống lên, đánh ra một đạo thủ ấn kỳ lạ. Một cổ kỳ dị ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra, dung nhập trong Tu La Quỷ Tháp. Giờ khắc này, Tu La Quỷ Tháp tầng thứ ba, truyền đến trận trận nổ vang, dưới chân cũng coi như không khỏi hơi rung động, một cổ lực lượng cường đại đang được thả ra. Mau, đi ngăn cản hắn. Thấy thế, Giới Bất Phàm ý thức được đại sự không ổn, đang khi nói chuyện liền muốn xuất thủ. Hey a! Thế nhưng cũng đã muộn, chỉ thấy Cô Bác đống nhiên giơ lên hai tay, một cổ lực lượng cường đại liền ngay lập tức bao phủ lấy tầng thứ ba, giới thị tộc nhân lúc trước còn thong dong tự nhiên, nhất thời khuôn mặt đại biến, dường như mọi người giới Linh Công Hội giống nhau, vô lực thế vào trên mặt đất. Mà ngay cả Giới Bất Phàm cũng coi như nhất thời thừa nhận áp lực cực lớn, vội vàng ngồi dưới đất, đánh ra thủ ấn kỳ lạ. Sau đó tàn bạo nhìn về phía Cố Bác nói, ngươi cái hôn chứng này, dẫn động cái gì vậy? Thấy giới thị tộc nhân ngã xuống, đã vô pháp tạo thành uy hiếp, Cố Bác cũng là vội vàng khoanh chân mà ngồi, hai tay đánh thủ ấn, rất tốt chống lại cái loại áp bách này, nói. Ta biết trên người các ngươi dẫn theo bảo vật nào đó, bảo vật này có thể tại các ngươi dẫn động vô hình đại trận ở tầng thứ ba, có thể khiến cho các ngươi không bị đại trận áp bách. Nhưng là các ngươi lại không biết, kinh qua nhiều năm thăm dò như vậy, chúng ta đã tại Tu La Quỷ Tháp đây, phát hiện ra một tòa vô hình đại trận càng cường đại. Tòa vô hình đại trận này, không có bảo vật nào có thể chống lại, trừ phi tự thân thực lực đủ cường, bằng không đừng mơ tưởng thông qua áp bách của tòa đại trận. Vốn ta không muốn dẫn động tòa đại trận này, bởi vì các ngươi đối với chúng ta chưa từng có chỗ tốt. Nhưng ta nghĩ không ra các ngươi sẽ như vậy đê tiện, để chèn ép thành tích chúng ta khảo hạch, cư nhiên làm ra loại sự tình này. Hôm nay ta dẫn động tọa đại trận này, căn bản vô pháp đóng lại, chúng ta đều phải bị dừng lại ở tầng thứ ba, mà hết thể cái này, đều là bị các ngươi bức bách. Cố Bác rất là phẫn nộ mà nói rằng, xem ra là ta đánh giá thấp các ngươi, bất quá không sao, tối đa đều dừng lại ở tầng thứ ba mà thôi. Giới Bất Phàm nói rằng, ai nói các ngươi sẽ dừng lại ở tầng thứ ba. Nhưng đúng lúc này, Sở Phong thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên vang lên. Là ai? Như vậy biến cố, khiến Giới Bất Phàm mấy người giới thị tộc nhân, cùng với Cô Bác mấy thiên tài giới Linh Công Hội, đều là kinh hãi. Bọn họ đem ánh mắt ném về hướng lối vào, phát hiện Sở Phong đang chậm rãi đi ra, bộ dáng đi lại thoải mái, thần thái bình tĩnh. Tựu như không chút nào cảm thụ được áp bách của vô hình trận pháp, chứ đừng nói linh áp của tầng thứ ba. Chương 192, tiễn các ngươi một đoạn đường. Ngươi là ai? Nhìn thấy Sở Phong, tất cả mọi người thất kinh. Bởi vì tầng thứ ba này linh áp rất mạnh, đồng thời mở ra song trọng vô hình đại trận, nguyên võ ngũ trọng cùng nguyên võ lục trọng, đều bị áp bách đến quỳ rạp trên mặt đất, khó có thể đứng dậy. Mà ngay cả Cố Bác cùng Giới Bất Phàm, hai vị tuyệt đỉnh thiên tài này, đều đã bị ảnh hưởng cực lớn, vô pháp đi tới hướng thông tới đệ tứ quan thông đạo, chỉ có thể đợi ở chỗ này, thế nhưng Sở Phong lại có thể không bị ảnh hưởng, làm cho thực sự quá mức khiếp sợ. Nhưng song song với khiếp sợ, tất cả mọi người lại như lâm đại địch, dù sao lúc này bọn họ đại thể tự thân khó bảo toàn, miễn cương ở chỗ này chống đỡ. Lúc này xuất hiện Sở Phong một tên như thế, đối với bọn họ đều có uy hiếp rất lớn. Ta là bằng hữu các ngươi, được Mã Cường ủy thác, đến giúp các ngươi. Làm như cảm thụ được mọi người e ngại, Sở Phong hiền lành hướng Cố Bác mấy người cười cười. Người có tinh thần lực sẽ thấy rõ lực cũng không yếu nhược, nhất là các vị ở đây, tinh thần lực đều rất mạnh, vì thế bọn họ mới có thể cảm giác trong lời nói của Sở Phong. Sở Phong tịnh không giống như là nói xạo, mà đúng là thật tâm đến giúp bọn hắn. Giờ khắc này, người của giới linh công hội như chút được gánh nặng, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mà khi Sở Phong nói ra câu này, bọn họ lại là nhất thời mừng như điên. Sở Phong nhìn về phía Giới Bất Phàm mấy người giới thị tộc nhân, nói, mà các ngươi là địch nhân của ta, e rằng không thể cho các ngươi thông qua khảo hạch. Thôi lắm. Ngươi cho ngựa ải là ai? Một vị nguyên võ lục trọng trong giới thị tộc nhân, cố sức muốn từ trên mặt đất bò lên, đây là muốn hướng Sở Phong động thủ. Ố hoa! Nhưng mà tự thân đã khó gượng được, lại bị Sở Phong nhấc chân một cước, liền đá ra mấy thước xa, trực tiếp đánh vào trên tường, chết ngất luôn. Hôn trướng, ngươi đến tột cùng là ai? Dám can đảm hướng giới thị tộc nhân ta động thủ. Thấy thế, Giới Bất Phàm sắc mặt bỗng đại biến, hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn có thể trong một cước trước đó của Sở Phong nhìn ra, Sở Phong thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, chí ít với hắn hiện tại mà nói, vị tất là đối thủ Sở Phong. Ta là người kết thúc khảo hạch lần này của các ngươi. Sở Phong mỉm cười, cũng không có hướng những người khác động thủ, mà là đem hộ thân phù trong tay một người đoạt lấy. Rồi sau đó lại đưa tay hướng giới thị tộc nhân phụ cận lấy nốt. Lúc này giới thị tộc nhân đều là tay trói gà không chặt, đối mặt Sở Phong cướp giật không hề có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Sở Phong, cướp giật hộ thân phủ trên người bọn họ. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Giới Bất Phàm luống cuống, nhìn trong tay Sở Phong, nắm bó lớn hộ thân phủ, hắn có một loại dự cảm bất hảo. Không có gì. Tiễn các ngươi một đoạn đường. Sở Phong cười hắc hắc, trong tay bỗng nhiên dùng lực, hơn 10 đạo hộ thân phù trong tay liền bị bóp thành nát bấy, cùng lúc đó một loại ba động kỳ dị, cũng là truyền đi ra ngoài. Người hôn trướng này ba. Giờ khắc này, Giới Bất Phàm giận tím mặt, hắn cũng vô pháp mà bình tĩnh, liền đứng dậy, nguyên võ thất trọng khí tức liền thả ra, hướng Sở Phong áp bách đến. Ân, còn thiếu một cái của ngươi. Nhưng mà Sở Phong, căn bản lại không đưa cổ áp bách của hắn đặt ở trong mắt, mà là mở hai tay hướng càn khôn đại của Giới Bất Phàm chụp tới. Sở Phong không phải muốn cướp đoạt bảo bối của hắn, mà đơn thuần là muốn cướp hộ thân phù của hắn, bởi vì chỉ cần hộ thân phù bị bóc nát, chẳng khác nào bọn họ buông tha khảo hạch, kết quả khảo hạch thất bại, cái này đối với giới thị tộc nhân, mới là sỉ nhục lớn nhất. Thế nhưng Giới Bất Phàm đích sắc cũng có chút thủ đoạn, một kích không có kết quả, lập tức phát động liền mấy đạo công kích, đồng thời một kích so với một kích thì mãnh liệt hơn, một kích so với một kích hung hãn hơn, có thể thấy được vị giới thị tộc nhân này là đỉnh cấp thiên tài, đích sắc có thủ đoạn hơn người. Thế nhưng mặc cho Giới Bất Phàm tiến công hung mãnh làm sao, tại trước mặt Sở Phong đều là không đủ gây cho sợ hãi, Sở Phong căn bản không cần thi triển vũ kỹ. Giở tay nhấc chân, liền có thể hời hợt hóa giải. Người này, thực sự có thể không bị vô hình đại trận, cùng với linh áp tầng thứ ba ràng buộc. Hắn đến tột cùng là ai? Cố Bác lặng lặng quan sát tất cả xảy ra, thần tình phi thường phức tạp, bởi vì hắn phát hiện Sở Phong có chỗ bất phàm, mà loại bất phàm này ngay cả hắn cũng vô pháp bằng được, theo không kịp. Vì thế hắn rất là giật mình. Giật mình trong thiên hạ thế nào lại có nhân vật lợi hại như vậy. Hắn cũng hiếu kỳ. Hiếu kỳ nhân vật như vậy đến tột cùng là đến từ nơi nào.
Được rồi, để cho ngươi nằm út sấp a.
Đột nhiên, Sở Phong mất đi kiên trì, ngự không thuật vận chuyển, liền ngay lập tức lược tới phía sau giới bất phàm rồi, lộ ra bàn tay, hướng càn khôn đại bên hông giới bất phàm chụp tới.
Ông!
Nhưng Sở Phong còn chưa va chạm vào giới bất phàm, đột nhiên lại phát hiện một đạo kết giới mạnh mẽ chặn thủ trưởng hắn. Đạo kết giới này rất là mạnh mẽ, đồng thời bao trùm trên thân thể giới bất phàm, đã đem cả người hắn bao vây ở trong đó.
Có chút ý tứ.
Sở Phong lần đầu tiên gặp phải kết giới có thể đỡ được hắn công kích, bất quá hắn cũng không e ngại, quyền đầu nắm chặt, một thanh chủy thủ kim sắc liền xuất hiện tại bàn tay, hướng giới bất phàm đâm xuống phía dưới. Phanh chủy thủ cùng kết giới đan vào nhau, nhất thời truyền đến một tiếng nổ. Tuy rằng Sở Phong không thể đem kết giới công phá, nhưng cường đại xung lượng lại đem giới bất phàm oanh ra mấy chục thước.
Chết tiệt cái hôn chứng này, có giỏi ngươi hãy theo ta, ta tất nhiên sẽ phế đi ngươi.
Giới bất phàm ổn định thân hình, bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hướng thông đạo đi thông tầng thứ tư và qua. Vị huynh đệ này, không nên qua đó, kết giới bao trùm trên người hắn, là do một loại bảo vật đặc thù thả ra, phi thường tốt. Tới tầng thứ tư rồi, sẽ không có áp lực vô hình đại trận, bảo vật kết giới lực sẽ càng mạnh, mà giới bất phàm tu vi cũng có thể đủ để có thể phát huy, ở nơi này ngươi vị tất là đối thủ của hắn.
Cố Bác nhìn ra ý đồ giới bất phàm, vội vàng khuyên can Sở Phong.
Đa tạ hảo ý, thế nhưng tầng thứ tư này ta là phải đi.
Sở Phong đạm nhiên cười, liền hướng giới bất phàm truy kích.
Các ngươi cố chống đỡ. Công hội nhân mã sẽ tới cứu các ngươi.
Cố Bác nhìn lướt qua những thiên tài giới linh công hội đang quỳ rạp trên mặt đất, cắn răng, cũng là thân hình tung lên, hướng thông đạo đi thông tầng thứ tư vọt đi vào.
Mà ngay khi ba người bọn họ ly khai không lâu, liền chạy hào vào hơn 10 người hôi bảo giới linh sư, những này toàn bộ đều là người của giới linh công hội. Khi bọn hắn tiến nhập ở đây, cũng đều là cho mày. Đối với vô hình đại trận áp bách có chút ăn không tiêu.
Mau, nhanh đi tầng thứ tư, nơi này có một hôn trướng tiểu tử, là hắn đem hộ thân phủ chúng ta bóp nát, nhanh đi đưa hắn bắt lại.
Không sai, hắn phá hư quy tắc khảo hạch, phải bị trừng phạt nghiêm khắc.
Giờ khắc này, các giới thị tộc nhân, bắt đầu cả tiếng la lên, kể ra hoan khuất.
Không có chuyện này, là bọn hắn vô pháp chống đỡ vô hình đại trận uy áp. Nên bóp nát hộ thân phù thế nhưng người của giới linh công hội cũng đội vàng mở miệng phản bác.
Online mới nhất ở.
Người thôi lắm ba.
Thấy thế, giới thị tộc nhân giận đến sắp thổ huyết.
Khi nhìn một chút những thiên tài nhà mình, lại nhìn một chút các giới thị tộc nhân này, một vị nhìn như thủ lĩnh hôi bảo giới linh sư, chỉ vào giới thị tộc nhân này, nói, đem những người này bỏ quyền, dẫn đi cho ta. Chương 193, đối chiến giới bất phàm.
Tu La Quỷ Tháp, hồng quang bắt đầu khởi động, nhưng bồi hồi tại, đệ nhất nhị tam ba tầng này làm quang yếu ớt, nhưng cũng khiến người chú mục, bởi vì đại biểu nhân số tham gia khảo hạch.
Chỉ bất quá, khảo hạch đã tiến hành một đoạn thời gian rồi, nhưng đến nay mới thôi, tầng thứ tư cũng không có xuất hiện làm quang, cái này nói rõ đến nay không ai có thể bước lên tầng thứ tư. Điều này làm cho ba vị trưởng lao giới linh công hội, cùng với ba vị trưởng lao giới thị tộc nhân, đều là cho mày.
Trong tháp đến tột cùng xảy ra cái gì?
Đây là hai phe cộng đồng suy đoán còn không được, thì như đại cứu liếc nhau, phảng phất như đang nói, hậu bối ngươi nếu dám đối hậu bối bên ta làm gì, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Mau nhìn, tầng thứ tư có người lên rồi.
Đột nhiên, có người hô to một tiếng.
Hắn vừa la lên, tất cả mọi người thần tình đại biến, vội vàng đem ánh mắt tập trung ở tại tầng thứ tư. Khi thấy Lam Quang đang ở tầng thứ tư di động, trưởng lão hai phe thế lực, đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Cái Tu La Quỷ Tháp này tuy rằng linh áp rất mạnh, thế nhưng thân là tiểu bối của bọn họ, nếu như ngay cả tầng thứ tư đều không thể đi lên, đích xác sẽ trở thành trò cười cho mọi người. hôm nay rốt cục có người leo lên tầng thứ tư, bọn họ tự nhiên cảm thấy thoải mái. Bất quá song song với thoải mái, bọn họ cũng hiếu kỳ, hôm nay tầng thứ tư chỉ có một người, như vậy hắn đến tột cùng là cố bác của giới linh công hội, hay giới thị tộc nhân giới bất phàm. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Mau nhìn, lại có người lên rồi. Đột nhiên, lại có người hô to một tiếng. Quả nhiên, lại có một đạo lam quang nữa xuất hiện ở tại tầng thứ tư. Giờ khắc này, vô luận là giới thị tộc nhân, hay giới linh công hội, đều là mừng rỡ, mà ngay cả sáu vị trưởng lão thực lực thâm bất khả trắc, ở trên mặt đã hiện lên nhàn nhạt tiêu ý. Lần này tham gia khảo hạch, có thể leo lên tầng thứ tư chỉ có hai người, một người là cố bác, một người là giới bất phàm. Hôm nay xuất hiện hai đạo lam quang, mọi người tự nhiên sẽ liên tưởng đến hai người bọn họ. Mà cái này nói rõ vô luận là tiểu bối giới linh công hội, hay tiểu bối giới thị tộc nhân, đều có người bước lên tầng thứ tư này, chí ít bọn họ không có mất mặt, không có kém một bậc, vì thế vừa rồi bọn họ mới rất an nhàn. Trời ạ, lại có người lên nữa rồi. Cũng đúng lúc này, lại có người kinh hô lên. Bởi vì tại tầng thứ tư, đích xác lại xuất hiện một đạo lam sắc u quang nữa, giờ khác này mọi người giới thị tộc nhân cùng giới linh công hội, đều là trước mắt sáng ngời. Không ngờ còn có người đi tới được, đây sẽ là ai? Vô luận là giới thị tộc nhân ba vị trưởng lão, hay giới linh công hội ba vị trưởng lão, đều đang suy đoán bên thứ ba đến tột cùng là ai, dù sao tại trong ấn tượng bọn họ, trong tiểu bối tham gia khảo hạch. Có thể leo lên tầng thứ tư chỉ có giới bất phàm cùng cô bác, thực tại nghĩ không ra người thứ ba. Tiểu tử thối, ngươi thực sự cũng dám theo sao? Cùng lúc đó, tại Tu La Quỷ Tháp tầng thứ tư, giới bất phàm đang cùng Sở Phong với cô bác giằng co, lúc này hắn cả người rực rỡ hẳn lên, cùng lúc trước tại tầng thứ ba khí thế hoàn toàn bất động. Nguyên võ thất trọng khí tức này, có thể chân chính phát huy, nguyên lực quanh quẩn tại quanh thân. Không ngừng bắt đầu khởi động, ngay cả không khí đều phát sinh trận trận tê minh. Ngươi đã lầm rồi, không phải ta muốn đuổi theo, mà là ngươi chạy trốn, thế nào, còn không trốn nữa? Là không thể đi lên tầng thứ 5A. Sở Phong cười lạnh nói. Tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng, để cho ngươi xem một chút. Cố bác, đây là ta cùng với người này ân oán cá nhân, có thể ngươi không nên nhúng tay. Giới bất phàm không có trực tiếp động thủ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cô bác, tuy rằng tới tầng thứ tư rồi, tu vi hắn không hề bị áp chế, thế nhưng cô bác cũng đồng dạng như vậy. Giới bất phàm, Sở Phong huynh đệ này chính là bằng hữu giới linh công hội ta, ngươi muốn đối phó hắn, chính là muốn đối phó ta. Cái này không phải cá nhân ân oán, mà là giới linh công hội ta cùng ngươi giới thị tộc nhân ân oán. Ngươi muốn cho ta khoanh tay đứng nhìn, nghĩ là có thể sao? Cố bác nhàn nhạt cười nói. Ngươi! Giới bất phàm rất là phẫn nộ, nếu như chỉ đối phó Sở Phong một người, hắn còn có chút nắm chắc, thế nhưng nếu đối phó Sở Phong hơn nữa thêm cố bác, hắn có thể không lo lắng sao? Cố bác huynh, ngươi cũng không cần xuất thủ, ta thật ra cũng muốn nhìn một chút, thiên tài giới thị tộc nhân này, đến tột cùng có thủ đoạn thế nào? Nhưng mà Sở Phong lại hướng cố bác khoát tay háo, ý bảo cố bác không nên xuất thủ, sau đó đơn trưởng nắm chặt, một cây trường thường kim sắc liền xuất hiện trên bàn tay, thân hình tung lên, liền hướng giới bất phàm bay vút qua. Có chút gan dạ a. Thấy Sở Phong trước mặt công tới, giới bất phàm cũng là không tránh không né, bên hông càn khôn đại quang mang chợt lóe, một bả lam sắc trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Thanh kiếm này phi thường xinh đẹp. Dường như do hàn băng chế tạo thành, trong suốt thấu triệt có một chút quang mang, rồi lại tỏa ra cảm giác không thể phá vỡ, kiếm phong mọi nơi, quanh quẩn nhàn nhạt khí thể, còn chưa tới gần, hàn khí liền có thể xuyên thấu đến xương, chính là một kiện binh khí đặc thù do hàn thiết làm thành, là hàn thiết kiếm. Bà bá, kiếm này là bảo vật, giới bất phàm kiếm pháp cũng phi thường cao minh, thi triển chính là một loại ngũ đoạn vũ kỹ. Kiếm phong thay đổi xuất quỷ nhập thần, hàn thiết kiếm tại trong tay hắn, có thể chân chính được phát huy, không ngừng hướng Sở Phong phát động tiến công sắc bén. Siêu siêu. bất quá Sở Phong cũng không chút nào tỏ ra yếu kém, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như rồng, giờ khác này kim sắc trường thương, là một con kim sắc trường long, công tới dũng mãnh, qua lại như gió, tấn công so với giới bất phàm kia còn mạnh hơn. Đang 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 đang. Hai người vừa giao chiến, không ai phòng ngự, phát động đều là công kích tối hung mãnh. Tại đây dưới loại đôi công này, Sở Phong rõ ràng chiếm ưu thế, trong đó vài lần đem kim sắc trường thương, đâm tới thân thể giới bất phàm. Thế nhưng đúng là, trên người giới bất phàm có tầng kết giới hộ thể mạnh mẽ, kết giới này chính là một loại bảo vật đặc thù tán phát ra, phi thường tốt, vì thế Sở Phong dù có thể đánh tới giới bất phàm, nhưng cũng vô pháp đánh bị thương được giới bất phàm. Điều này làm cho giới bất phàm chiếm được cực đại ưu thế, cũng chẳng khác nào hắn có thể không sợ thế tiến công của Sở Phong, mà có thể liều mạng công tới Sở Phong, bởi vì hắn sẽ không thụ thương, nhưng hắn lại có thể đánh tới Sở Phong sẽ bại ở trên tay hắn. Tiểu tử thối, ngươi dám phá hư quy củ khảo hạch, đã giới thị tộc nhân ta ra ngoài, dù là ngươi ly khai tháp này cũng khó đào thoát. Để giới bất phàm ta đây tiễn ngươi một đoạn đường A. Giới bất phàm thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, trong tay hàn thiết kiếm cũng là càng ngày càng xảo quyệt, hơn nữa hắn thi triển ra một loại thân pháp vũ kỹ huyền diệu, tốc độ cũng không chút nào kém so với Sở Phong, trong lúc nhất thời cư nhiên từ hoàn cảnh xấu chuyển biến thành ưu thế. Chương 194, Bạch Hổ công sát thuật. Người này thật lợi hại. Nắm giữ vũ khí cùng bảo vật đều quá mức huyền diệu, nếu không phải linh áp tầng thứ tư này, đối với thực lực của hắn còn có áp chế rất lớn, sợ rằng lấy tu vi nguyên võ nhất trong ta, thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Sở Phong nhận thức được giới bất phàm mạnh mẽ, như Sở Phong phòng trừng, lúc này cũng tuyệt đối không phải chân thực thực lực của giới bất phàm, tại đây giới linh áp áp bách. Giới bất phàm sợ rằng tối đa chỉ là phát huy ra nguyên võ lục trọng thực lực, mà Sở Phong cũng không bị ảnh hưởng, phát huy ra 100% thực lực. Cho nên Sở Phong nghĩ, nếu là bọn hắn hai người ly khai nơi này, giao chiến bình thường, dù là hắn vận dụng kim sắc lôi đình lực lượng, đem tu vi để thẳng tới nguyên võ nhị trọng, cũng không tất là đối thủ của giới bất phàm. Dù sao đối phương lại có rất nhiều bảo vật trong người. Hôm nay chỉ lấy ra hàn thiết kiếm, còn có thứ chẳng biết nữa, lại có thể phóng xuất ra kết giới bảo bối. Mà ngoại trừ những này, Sở Phong không biết giới bất phàm đến tột cùng còn có loại bảo vật nào nữa. Trong lúc này, Sở Phong đối với giới bất phàm là rất hâm mộ, tuy nói hắn hôm nay cũng có một ít thủ đoạn, thế nhưng tất cả đều là hắn liều mạng đổi lấy, về phần bảo vật đặc thù, đã có thể nói là không có. Cho nên Sở Phong nhiều ít có chút hâm mộ, những gia tộc như bức này sinh ra, dù sao đối với bọn họ mà nói, nội tình gia tộc hùng hậu, trong đó tài nguyên vô số, chỉ cần bọn họ có thể bày ra thiên phú không tầm thường, thu được ưu ái trưởng bối trong tộc, thu được một ít bảo vật cùng tài nguyên, là chuyện bất quá dễ dàng. Bá đột nhiên, một đạo lam quang tự cánh tay trái Sở Phong chợt lóe qua, trong lúc Sở Phong bất ngờ không phòng bị. Cánh tay liền trúng một kiếm. Đáng giận. Cảm giác được cánh tay trái truyền đến cảm giác nóng bỏng, Sở Phong biết mình bị thương, tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng cũng bị thương. Hai anh, đây chỉ là vừa mới bắt đầu, ngươi lập tức sẽ ngã dưới kiếm của ta. Một chiêu thực hiện được, giới bất phàm càng phấn khích, lần thứ hai điên cuồng hướng Sở Phong công sát đến. Ngươi thật nghĩ đến có thể thắng ta. Thân chúng một kiếm, Sở Phong cũng là giận dữ, chỉ thấy dưới chân nguyên lực thay đổi, cư nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang, mà khi quang mang này xuất hiện, Sở Phong liền trong nháy mắt biến mất, lần thứ hai xuất hiện, đã ở phía sau giới bất phàm. Người này, tốc độ thật nhanh. Đây là cái vũ khí gì, cư nhiên huyền diệu như vậy. Giờ khắc này, vô luận là giới bất phàm đang cùng Sở Phong giao chiến, hay cố bác một bên quan chiến. Đều là trước mắt sáng ngời, thần tình đại biến. Bởi vì bọn họ đều có thể nhìn ra, Sở Phong thi triển chính là một loại vũ kỹ huyền diệu, lôi đỉnh dưới chân cùng trước đó hoàn toàn bất đồng, lần này quang mang dưới chân, rõ ràng tốc độ nhanh hơn nữa không chỉ nhanh hơn vài lần. Nếu như nói, lúc trước dưới chân Sở Phong mọc lên lôi đỉnh, vũ kỹ thân pháp huyền diệu đã khó gặp rồi, như vậy lúc này, Sở Phong thi triển là thân pháp vũ kỹ phi thường hiếm thấy, nếu như nói lúc trước Sở Phong thi triển là ngũ đoạn thân pháp vũ kỹ, như vậy hiện tại Sở Phong thi triển là lục đoạn thân pháp vũ kỹ, đồng thời rất lợi hại. Sở Phong cư nhiên nắm giữ lục đoạn vũ kỹ, hắn đến tuột cùng là đến từ nơi nào? Cố Bác kinh hãi không nớt, lục đoạn vũ kỹ dù là đặt ở giới linh công hội hắn, cũng không phải người người đều có thể tu luyện, đồng thời tu luyện độ khó cực cao. Thế nhưng Sở Phong lúc này thi triển rõ ràng là lục đoạn vũ kỹ, cái này chứng minh hai điểm. Thứ nhất, Sở Phong có thể có lục đoạn vũ kỹ tiến hành tu luyện, nói rõ hắn bối cảnh rất sâu, bằng không không có khả năng tu luyện được vũ kỹ cao siêu như thế. Thứ hai, Sở Phong có thể tu luyện được lục đoạn vũ kỹ cùng lúc, hắn có thể nắm giữ lục đoạn vũ kỹ, thường nhân cũng không có thể làm được, cái này càng nói rõ Sở Phong rất cao minh. Hai điểm này đều đủ để cho Cố Bác cùng giới bất phàm khiếp sợ, hơn nữa nhìn ra được. Sở Phong có thể không bị vô hình đại trận ảnh hưởng, không bị linh áp ảnh hưởng, đồng thời có thể lấy nguyên võ nhất trọng đại chiến nguyên võ thất trọng mà bất bại. Bọn họ hai người đều nhận thức được một sự thực, đó chính là Sở Phong đúng là thiên tài, một người thiên tài chân chính, so với hai người thiên tài bọn hắn thiên phú đều phải cao hơn. Sở Phong biểu hiện ra tất cả, đều khiến hai người nội tâm chấn động, nhưng nếu là để cho bọn họ biết, Sở Phong thi triển cũng không phải là lục đoạn thân pháp vũ kỹ, mà là thất đoạn thân pháp vũ kỹ, chẳng biết bọn họ sẽ là có loại biểu tình nào. Ta cũng không tin, công phá không được hộ thân kết giới của ngươi. Sở Phong tách ra thế tiến công của giới bất phàm, liền ở trong tay ngưng tụ ra một bả kim sắc trường cung, thi triển ra bách biến cung áo nghĩa tối cao. Ba ba ba, Sở Phong tay phải như điện, không ngừng hư lạc. Vô số đạo kim sắc mũi tên, tựa như mưa xối xả vậy, rậm rạp hướng giới bất phàm áp bách đến. Đang 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 đang, giới bất phàm huy động hàn thiết kiếm trong tay, chống đỡ khắp bầu trời vũ tiễn, nhưng hắn căn bản ngăn không hết, cũng may có hộ thể kết giới, bằng không đã sớm lủng biến thành cái sảng. Vô dụng thôi, hộ thể kết giới ta đây, chính là chấn tộc chi bảo của giới thị tộc nhân ta, đại ca của ta cho ta mượn làm kỳ binh. Có nó hộ thân, đừng nói là ngươi, coi như là huyền vũ cảnh, cũng đừng mơ tưởng đả thương ta mảy may. Giới bất phàm đắc ý mà nói rằng, chấn tộc chi bảo, chẳng lẽ đó là một kiện kỳ binh, kinh cức khải giáp? Nghe được giới bất phàm nói thế, Cố Bác thất kinh, bởi vì hắn biết đại ca giới bất phàm là nhân vật thế nào. Nếu như nói giới bất phàm là một vị tiểu bối của giới thị tộc nhân, như vậy đại ca giới bất phàm lại là đệ nhất thiên tài trong tiểu bối, là thiên tài ưu tú nhất của giới thị tộc nhân, nhân vật đại biểu cho giới trẻ của giới thị tộc nhân. 17 tuổi liền bước vào huyền vũ cảnh, hôm nay 23 tuổi, đã bước vào huyền vũ đỉnh, có thể cùng lớp người già tranh phong, ngay cả giới linh công hội cường giả đứng đầu, đối với đại ca của giới bất phàm cũng rất là e ngại. Mà nguyên nhân chính là đại ca của giới bất phàm thiên phú hơn người. Cho nên tộc trưởng thời gian tới của giới thị tộc nhân sớm được điều động, chiếm được chấn tộc chi bảo của giới thị tộc nhân, một kiện kỳ binh, kinh cức khải giáp. Chỉ là nghĩ không ra, đại ca giới bất phàm, cư nhiên đem cái kỳ binh này cho giới bất phàm mượn, có cái kỳ binh này trong người, thì ngay cả huyền vũ cảnh cường giả, cũng không thể đả thương được giới bất phàm, huống chi là Sở Phong. Sở Phong huynh đệ, không nên cùng hắn dây dưa. Kinh cức khải giáp chính là một kiện kỳ binh, không phải ngươi có thể đánh vỡ được. Ý thức được không đúng, Cố Bác vội vàng nhắc nhở nói. Hai anh, không thể phá. Ta ngược lại muốn nhìn, nó đến tột cùng có đúng hay không thực sự không thể phá. Mà khi nghe được Cố Bác vừa nói như vậy, càng khơi dậy quật cường của Sở Phong, hắn thẳng thắn thu hồi bách biến cung trong tay, ý niệm chuyển động, cả người khí thế trở nên hoàn toàn bất động. Âu ngao đột nhiên một tiếng hổ gầm trống rông vang lên, một cổ uy áp từ trên trời giáng xuống, cường đại xung lượng ngay cả tầng thứ tư đều là một trận lay động. Cái này, cái cổ khí thế này là chuyện gì xảy ra? Như vậy biến hóa, có thể khiến cho Cố Bác khuôn mặt đại biến, hắn có thể cảm thụ được, cổ khí thế này là tự trong cơ thể Sở Phong truyền ra, khí thế có thể là như vậy, hắn chỉ ở trên người huyền vũ cảnh cường giả cảm thấy qua, Sở Phong chỉ là nguyên võ nhất trọng, thế nào có thể tản mát ra khí thế như vậy. Chương 195, Kỳ Binh. Giống đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên lộ ra thủ chỉ, theo sát sau đó một cổ cường đại khí tức không cách nào hình dung được, liền tự ngón tay Sở Phong phát ra. Giờ khắc này, gầm lên giận dữ theo đó vang lên, phảng phất như quái vật hung mãnh nhất thế gian, phát động công kích đáng sợ nhất, khí tức này phá nát trường không, ngay cả không khí đều phát ra tê minh lốt búa, bị xé rách, từng đạo hát sắc theo ở phía sau, phảng phất như là hoa văn trên thân cọp. Phô trương thanh thế. Giới bất phàm cơ hàn thiết kiếm trong tay, hướng cổ khí tức trước mặt huy khảm mà đến, muốn dựa vào hàn thiết kiếm không thể phá vỡ, đỡ thế tiến công của Sở Phong. Đang nhưng mà khi khí tức cùng hàn thiết kiếm đan vào nhau, chỉ thấy hỏa hoa bắn ra bốn phía, sau đó truyền đến một tiếng thét chói tai, hàn thiết kiếm không thể phá vỡ của giới bất phàm, cư nhiên hóa thành hai đoạn. Mà đáng sợ nhất chính là, cổ khí tức đem hàn thiết kiếm cắt làm hai đoạn, cũng không có lưu lại, mà là hung hăng rơi vào trên hộ thân kết giới của giới bất phàm. Phanh một tiếng nổ truyền đến, giới bất phàm liền bay ngược đi, hung hăng đánh vào trên tường tu la quỷ tháp, cường đại lực đánh vào có thể khiến cho tầng thứ tư đều lung lay lên, mà ngay cả ngoài tháp cũng có thể thấy rõ ràng, tu la quỷ tháp đang rung động. Trưởng lão đại nhân. Giờ khắc này, vô luận là cường giả giới thị tộc nhân, hay cường giả giới linh công hội, đều không khỏi đem ánh mắt hướng về phía sáu vị trưởng lão. Bởi vì dạng rung động này, là chưa từng phát sinh qua, thế nhưng tất cả mọi người vô ý thức liên tưởng đến, tất nhiên là trong tu la quỷ tháp xảy ra cái gì, chỉ cần nghĩ đến đâu đó, có thiên tài bọn họ, tất cả mọi người muốn lập tức chạy hào vào tìm tòi đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, lúc này là đang đợi sáu vị trưởng lão hạ lệnh. Nhưng mà, ngay cả khi thủ hạ đều ý thức được không đúng, phân biệt đại biểu giới thị tộc nhân, dị giới giới linh công hội sáu vị trưởng lão, lại nhìn thấy không có gì là không đúng. Thế nhưng nhìn Lam Quang ở tầng thứ tư biến động, bọn họ là có thể nhìn ra hai người đang giao chiến, một người ở bên quan chiến, mà rung động vừa rồi, rất có thể là bởi vì hai người giao chiến sản sinh ra. Thế nhưng công kích như thế nào lại có thể khiến cho tu la quỷ tháp này phải run lên? Cân nhắc hồi lâu, trưởng lão đại biểu hai phương đây đó liếc mắt nhìn nhau, cũng không có hạ đạt mệnh lệnh chạy vào tu la quỷ tháp, mà là khoát tay, ý bảo thủ hạ cường giả bình tĩnh lại. Mà cùng lúc đó, tại nơi tầng thứ tư tu la quỷ tháp, Cố Bác vẫn đứng ở chỗ cũ, thế nhưng lúc này hắn cũng mục trường khẩu nốc. Vẻ mặt giật mình nhìn chằm chằm giới bất phàm ngồi ở góc tường, bị một màn kinh sợ thật sâu. Lúc này giới bất phàm hộ thể kết giới vẫn còn, đồng thời hóa thành huyết hồng, còn bước lên tầng tầng nhiệt khí, như biến dị vậy, thậm chí có thể thấy đạo đạo văn lộ, đó là dáng dấp một cái áo giáp, là một đạo kết giới áo giáp thủ hộ giới bất phàm. Chỉ bất quá, dù là hộ thể kết giới vẫn còn, cái kỳ binh này, đỡ bạch hổ công sát thuật của Sở Phong, thế nhưng lúc này giới bất phàm lại cũng không tốt quá. Hắn sắc mặt tái nhợt, khí tức cũng là có chút suy yếu, khóe miệng nhất mạt tiên huyết đang chậm rãi chảy ra, trong ánh mắt đầy dây khiếp sợ cùng sợ hãi, ngơ ngác nhìn chằm chằm Sở Phong nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là người kết cuộc lần khảo hạch này của ngươi. Sở Phong mặt mỉm cười, hướng giới bất phàm chậm rãi đi đến. Hán bạch hổ công sát thuật, tuy rằng không thể đánh bại kỳ binh trên người giới bất phàm, nhưng vẫn như cũ có thể cho hắn thụ thương, vì thế chỉ cần Sở Phong tiếp tục phát động công kích, đồng dạng có thể lấy đi tính mệnh giới bất phàm. Ngươi muốn như thế nào? Ngươi dám đối với ta làm thế, giới thị tộc nhân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, đại ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giới bất phàm cũng là có chút sợ hãi. Thiếu niên trước mắt thực sự quá mức đáng sợ, thể hiện các loại thủ đoạn hắn không thấy qua bao giờ, nhất là công kích lúc trước, ngay cả cái này giới thị tộc nhân trí bảo, kỳ binh, kinh cức khải giáp đều không thể bảo vệ hắn. Đau đớn trên người nói cho hắn biết, hắn không muốn thừa thụ một lần công kích đáng sợ như lúc trước nữa, hắn thật sợ kinh cức khải giáp trên người hắn có lẽ sẽ không bảo vệ được hắn, cứ như vậy mà chết ở chỗ này. Dù là ta không đối với ngươi làm gì cả, giới thị tộc nhân ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Sở Phong vẫn như cũ về phía trước đi đến. Sở Phong huynh đệ, tha hắn một mạng a. Đúng lúc này, Cố Bác mở miệng, đồng thời hướng Sở Phong nháy mắt, ám chỉ Sở Phong không nên hướng giới bất phàm xuất thủ. Sở Phong tự nhiên ngầm hiểu, vì thế cũng không có ra tay, mà là chỉ vào giới bất phàm nói, thành thật đợi ở tầng thứ tư, dám lên tầng thứ năm, ta sẽ khiến cho ngươi không thể đi xuống. Nói xong câu đó, Sở Phong liền hướng tầng thứ năm đi đến, mà Cố Bác cũng là theo sau, về phần giới bất phàm cũng không có phản bác nữa, thấy qua Sở Phong điên cuồng, hắn cũng biết, Sở Phong là người điên, tại đây trong Tu La Quỷ Tháp, hắn phải cẩn thận người điên này. Sở Phong tinh thần lực rất mạnh, đồng thời thể chế rất đặc thù, tại đây trong Tu La Quỷ Tháp có thể cảm thụ được linh áp mạnh yếu, nhưng cũng không bị cái gì ảnh hưởng, quả thực là hành tẩu như thường. Về phần Cố Bác cũng rất không đơn giản, tầng thứ tư linh áp tuy rằng có thể áp chế hắn, nhưng vẫn như cũ tại trong phạm vi hắn thừa thụ, vì thế tầng thứ năm cũng là mục tiêu của hắn. Trong thông đạo đi thông tầng thứ năm, có rất nhiều cửa nhỏ, cái này so với thông đạo tầng thứ tư phải khó hơn, thế nhưng đối với Sở Phong cùng Cố Bác mà nói, lại đều có thể hóa giải. Sở Phong huynh, ngươi vừa thi triển là cái thủ đoạn gì? Cư nhiên có thể đem kỳ binh bức ra nguyên hình. Cố Bác hiếu kỳ hỏi, hắn vẫn như cũ nhớ mãi không quên, Sở Phong lúc trước bày ra huy thế, đây quả thực là một loại thủ đoạn công sát thế không thể đỡ. Ta cũng không biết là cái gì, chỉ ngẫu nhiên mà có được. Sở Phong đạm đạm nhất thiếu, hắn đối với Cố Bác tuy rằng ấn tượng không tệ, nhưng không quen, tự nhiên sẽ không đem chuyện bạch hổ công sát thuật này nói ra, bí kỹ. Đây chính là nhóm lửa trên thân gì đó. Đúng rồi, ngươi nói trên người giới bất phàm có kỳ binh này là vật gì vậy? Sở Phong hỏi. Sở Phong huynh đệ không biết kỳ binh sao? Thấy Sở Phong hỏi như vậy, Cố Bác cũng là có chút giật mình. Sở Phong cười lắc đầu, bởi vì hắn xác thực không biết kỳ binh là vật gì, chỉ là vừa thấy biểu tình Cố Bác hắn có thể ý thức được. Kỳ binh này tựa hồ là một kiện nguy hiểm gì đó. Kỳ binh chính là một loại trí bảo, có thể dùng vô giá để hình dung, bởi vì trong đó nó ẩn chứa trận pháp cực kỳ cường đại, có thể phát huy ra uy lực rất mạnh. Đó là một loại uy lực mà vũ kỹ đều không thể bằng được, nếu là một người cường giả huyền vũ cảnh đỉnh, có thể phát huy hoàn toàn uy lực kỳ binh mà nói, thì ngay cả thiên võ cảnh cường giả cũng muốn tránh đi phong mang. Cố Bác giải thích nói, chương 196, đang đính. Kỳ binh, trong thiên hạ lại có loại vật này sao? Sở Phong có chút hâm mộ, bởi vì ngay cả hắn bạch hổ công sát thuật, đều không thể công phá kinh cức khải giáp trên người giới bất phàm, có thể thấy được kỳ binh, rất cao minh. Kỳ binh phi thường chân quý, giới thị tộc nhân chỉ có một kiện kỳ binh này, là trấn tộc chi bảo của bọn hắn. Giới bất phàm tu vi không đủ, chỉ có thể lấy kỳ binh tự bảo vệ mình, nhưng nếu là tại trong tay đại ca hắn, kinh cức khải giáp này, sẽ không đơn giản là công cụ hộ thể, mà là một kiện hung khí lực sát thương 10 phần. Đại ca giới bất phàm rất lợi hại, chính là tộc trưởng giới thị tộc nhân thời gian tới, tu vi đã tới huyền vũ đỉnh, có hy vọng trong vài năm trùng kích thiên võ cảnh, ngay cả trưởng lao giới linh công hội ta. Đối với hắn đều rất là kiêng kỵ. Mặt khác đại ca giới bất phàm, khẳng định đem chấn tộc chi bảo cấp cho giới bất phàm mượn, có thể thấy được hắn đối giới bất phàm là rất cưng chiều, vì thế ngươi hay nhất là không nên thương tổn giới bất phàm. Cố Bác tiếp tục nhắc nhở nói. Đà tạ ngươi nhắc nhở. Sở Phong rốt cục biết vì sao vừa rồi, Cố Bác lại đối với hắn có nhãn thần như vậy, bởi vì... Giới bất phàm này bối cảnh thật là có chút đáng sợ. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi lần này xuất thủ là vì giới linh công hội ta nhất định sẽ toàn lực bảo vệ ngươi. Cố Bác thể son sắt bảo chứng. A. Sở Phong mỉm cười, không có trả lời. Mà là tiếp tục về phía trước đi đến, tới thông đạo đi thông tầng thứ 5, thông đạo cùng với hắn bất đồng, còn chưa đến đã có thể cảm thụ được linh áp tăng cường. Mà khi hai người xuyên qua tiến nhập kết giới nhập khẩu tầng thứ 5, chân chính bước vào tầng thứ 5, Cố Bác nhất thời khuôn mặt đại biến, ngay cả hô hấp cũng là trở nên trắc trở khó khăn. Cố Bác huynh, ngươi không sao chứ? Thấy thế, Sở Phong vội vàng đỡ Cố Bác. Sở Phong huynh đệ, ngươi quá lợi hại, cư nhiên tại đây tầng thứ 5, cũng có thể dễ dàng như vậy. Cố Bác đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới liếc mắt nhìn Sở Phong khuôn mặt như trước, không khỏi lắc đầu thở dài, nói, Sở Phong huynh, ta tư chất có hạn, tầng thứ 5 này đã là đầu cùng của ta, không thể cùng ngươi tiếp tục leo lên. Cố Bác huynh, vậy ngươi khá bảo trọng. Sở Phong cũng không nhiều lời vô ích, đặt Cố Bác ngồi xuống, rồi tiếp tục hướng tầng thứ 6 đi đến. Sở Phong huynh, người của giới linh công hội ta có thể bước vào tầng thứ 5, kỳ thực rất nhiều không đếm hết, thế nhưng tầng thứ 6, cũng đã có 100 năm rồi không có người bước lên. Tầng thứ 6 này linh áp, đến tuột cùng có bao nhiêu cường không ai biết, thế nhưng đi thông cửa ải tầng thứ 6, cũng là một trọng so với một trọng càng khó khăn, từng có rất nhiều tiền bối không khắc nổi, thậm chí mất đi tính mệnh. Tinh thần lực của ngươi rất mạnh, thế nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, ta hy vọng ngươi có thể thành công, trở thành đệ nhất nhân 100 năm sau bước lên tầng thứ 6. Cố Bác vẻ mặt chờ mong, bởi vì Sở Phong là hắn thấy qua, người có hy vọng nhất bước lên tầng thứ 6. Cố Bác huynh yên tâm, Sở Phong ta sẽ làm hết sức, nhưng cũng tuyệt không cậy mạnh. Sở Phong cười cười, liền hướng tầng thứ 6 đi đến. Có hai người đang bước lên tầng thứ 5. Nhất định là Cố Bác cùng giới bất phàm, nhất định là hai người bọn họ. Cùng lúc đó, tại bên ngoài Tu La Quỷ Tháp, đã là một mảnh vui mừng. Vô luận là giới thị tộc nhân hay giới linh công hội, đều rất hài lòng, bởi vì hai đạo Lam Quang yếu ớt nói cho bọn họ biết, có hai người bước lên tầng thứ 5, mà bọn họ có thể đoán được, hai vị thiên tài này nhất định phân biệt là người của bọn hắn, Cố Bác cùng giới bất phàm. Mau nhìn, có một người biến mất, đi nơi nào rồi? Không lẽ vô pháp thừa thụ được linh áp tầng thứ 5, nên trở lại tầng thứ 4 a? Không có khả năng, phương hướng hắn di động không phải hướng tầng thứ 4, đó là tầng thứ 6, là có người muốn khiêu chiến tầng thứ 6. Trời ạ, rốt cục có người khiêu chiến tầng thứ 6 sao? Khiêu chiến tầng thứ 6 trăm năm không người lên được a? Đến tột cùng là ai? Là giới bất phàm hay Cố Bác? Giờ khắc này, trong đoàn người một mảnh kinh hô, hai phương cường giả đều không thể bình tĩnh, mà ngay cả sáu vị trưởng lão cũng là ánh mắt trói chặt vào tầng thứ 6. Bất quá rất nhanh, loại kinh hô này cũng dần dần yên lặng, tới cuối cùng toàn bộ quảng trường đều là một mảnh vắng vẻ, bởi vì Lam Quang biến mất càng lâu, càng nói rõ người khiêu chiến tầng thứ 6 càng lợi hại, hắn không có lùi bước trở về, mà là đang tiếp tục đăng đỉnh. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, an tĩnh đến có thể nghe được tiếng tim đập của mọi người, lâu lâu mới có tiếng hít thở, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào tầng thứ 6. Bọn họ rất chờ mong có người có thể bước lên tầng thứ 6, bởi vì từ 100 năm trước, giới thị tộc nhân cùng giới linh công hội hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, đã leo lên tầng thứ 6. Hậu nhân sau này không còn có ai, có thể thành công leo lên tầng thứ 6. Tầng thứ 6 này, trở thành một cái thần thoại, trở thành không có người nào có thể đánh vỡ cái truyền thuyết này vô luận là giới thị tộc nhân hay giới linh công hội, đều rất mong muốn có một người như thế có thể đánh vỡ cái thần thoại này. Mau nhìn, đó là Lam Quang, tầng thứ 6 xuất hiện Lam Quang, hắn thành công leo lên tầng thứ 6. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, hưng phấn vui sướng đến hoa chân múa tay. Trời ạ, hắn cư nhiên thành công, có người thành công đăng đỉnh a. Đây đến tột cùng là ai? Là giới linh công hội ta Cố Bác? Hay giới thị tộc nhân giới bất phàm? Theo sát sau đó, một mảnh kinh hô, toàn bộ trong ngoài quảng trường triệt để sôi trào, mọi người đều hài lòng chẳng biết như thế nào cho phải, thậm chí người giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân đều đang ôm nhau. Mà ngay cả trên cung điện sáu vị trưởng lão, cũng là kích động cả người rung động, trên mặt tràn đầy vẻ vui sướng nói không nên lời. Trăm năm, hơn trăm năm, rốt cục cũng có người lên rồi sao?
Giới linh công hội trưởng lão, thanh âm run rẩy nói, bởi vì cái này đại biểu cho, lại có một vị tuyệt đỉnh thiên tài sinh ra, người có thể leo lên tầng thứ 6, nhất định là tuyệt đỉnh thiên tài, dù là trên tu võ, hay tại trên kết giới thuật, nhất định sẽ có tạo nghệ rất cao. Lý trưởng lão, ngươi nghĩ hôm nay bước lên tầng thứ 6, là cố bác giới linh công hội ngươi, hay giới bất phàm giới thị tộc nhân ta?
Đột nhiên, giới thị tộc nhân một vị trưởng lão cười hỏi.
À, vô luận là ai, đều đã nói rõ là xuất hiện một vị thiên tài khó có được, một vị giới linh sư rất giỏi, rất có khả năng sinh ra ở hôm nay, cái này đối giới châu ta là một chuyện tốt.
Giới linh công hội lý trưởng lão cười trả lời.
Đích xác, cái này đối giới châu ta đích thật là một chuyện tốt, thế nhưng đối với giới linh công hội ngươi cũng không có gì tốt.
Vị trưởng lão kia cười cười.
Ngươi đây là có ý gì?
Nghe được nói thế, ba vị trưởng lão giới linh công hội, đều là cực kỳ không vui.
Bởi vì, ngươi đang đính, sẽ không là cố bác giới linh công hội ngươi. Nhất định là giới bất phàm giới thị tộc nhân ta.
Vị trưởng lão kia vẻ mặt tự tin nói.
Hai anh, thực là cuồng vọng tự đại, giới bất phàm tư chất đích xác không tệ, nhưng cố bác công hội ta cũng không so với hắn kém hơn, ngươi dựa vào cái gì mà quyết đoán như vậy?
Lý trưởng lão hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn.
Dựa vào cái gì? Chỉ bằng giới bất phàm mặc chấn tộc chi bảo của tộc ta. Kinh Cức Khải Giáp vị kia trưởng lão cười lạnh nói.
Cái gì?
Kinh Cức Khải Giáp, giới bất phàm cư nhiên mặc nó.
Mà giờ khắc này, các trưởng lão giới linh công hội, đều là thất kinh, theo sau đó, tại trên mặt bọn họ đều là hiện ra vẻ thất vọng.
Kinh Cức Khải Giáp là một kiện kỳ binh, là giới thị tộc nhân từ tổ tiên truyền xuống tới, đối với cái kỳ binh này đích xác có vô tận công năng. Nói không chừng thực sự có thể bàn trợ giới bất phàm giảm bớt độ mạnh yếu của linh áp, đi thông tầng thứ 6, mà kỳ binh như vậy giới linh công hội hắn cũng không có.
Chỉ bất quá, khi hai thế lực lớn, đang tranh luận tầng thứ 6 đến tột cùng là ai, thì Sở Phong cũng đã ngồi xếp bằng xuống, cười nhìn ba khỏa linh quả mầm móng trong lòng bàn tay, đang biến hóa.
Linh quả mầm móng cần linh áp để vi dưỡng, mặc dù mỗi tầng đều có biến hóa. Thế nhưng lại cần thời gian nhất định, lúc này ba khỏa mầm móng trong tay Sở Phong, biến hóa tốc độ phi thường nhanh, đã sinh ra cành lá nở hoa, sinh trưởng nhanh như vậy, đó là bởi vì chỗ Sở Phong ngồi, chính là tầng thứ 6 cao nhất của Tu La Quỷ Tháp.
Chương 197, tầng thứ 7.
Quả nhiên, ở đây linh áp có thể tẩm bổ linh quả mầm móng sinh trưởng nhanh hơn, xem ra cứu đản đản là có hy vọng rồi.
Sở Phong ngồi xếp bằng tại tầng thứ 6, nhìn linh quả mầm móng trong lòng bàn tay đang biến hóa, trong lòng dị thường vui mừng.
Bởi vì lúc này linh quả mầm móng, cùng lúc đầu, đã có khác biệt thật lớn, Sở Phong có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa linh lực, có bao nhiêu là cường đại, đồng thời còn đang tăng cực nhanh.
Nhìn thấy hy vọng, Sở Phong cũng có chút nôn nóng, chỉ bất quá muốn ba khỏa linh quả mầm móng này, tư dưỡng thành linh quả thành thủ. Là cần tiêu hao thời gian không ngắn.
Tại trong Tu La Quỷ Tháp, tuy theo số lượng tầng leo lên, mà bình phán tinh thần lực mỗi người mạnh yếu, thiên phú cao thấp, thế nhưng tại Tu La Quỷ Tháp chống đỡ được dài ngắn, cũng là một loại bình phán.
Khảo hạch tuy có muộn, nhưng cũng có rất nhiều người chống đỡ không được, tầng thứ nhất đã chạy đi ra, linh quả mầm móng trong tay không có một tia biến hóa.
Mà ở ngày đầu tiên qua đi, hầu như người ở tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai tất cả đều rời khỏi, linh quả mầm móng trong tay những người này, đại đa số đều sinh trồi, còn có quả ra cành lá, linh quả mầm móng như vậy, giá cả đề thăng hơn rất nhiều, đương nhiên, còn có chứng minh được năng lực của bọn họ.
Tới ngày thứ hai rồi, ngay cả người ở tầng thứ ba tất cả cũng đều xuống tới, mà ở tầng thứ ba những người của giới linh công hội này xuống tới. Liền lập tức bị gọi vào trong cung điện.
Bởi vì vô luận là trưởng lão giới thị tộc nhân, hay giới linh công hội, bọn họ đều rất muốn biết, người thứ ba bước lên tầng thứ tư đến tột cùng là ai.
Ngươi là nói, người thứ ba bước lên tầng thứ tư, cũng không là người của giới linh công hội ta, cũng không phải người của giới thị tộc nhân, mà là một ngoại nhân. Giới linh công hội Lý Trường Lão, được cái đáp án này rất là giật mình. Như vậy các ngươi có biết, người này đến tột cùng đến từ nơi nào, tên là gì không? Lý Trường Lão tiếp tục hỏi. Hắn tên là Sở Phong, tuy rằng không biết hắn đến từ nơi nào, thế nhưng đối giới linh công hội ta rất là chiếu cố. Khi tại tầng thứ ba, giới thị tộc nhân dẫn động vô hình đại trận, muốn chèn ép chúng ta, ngăn cản chúng ta tiếp tục hướng về phía trước leo lên, nếu không phải Sở Phong băng trợ, chúng ta sợ rằng rất khó sống mà đi ra. Một gã thiếu nữ trả lời sắc bén, trong lúc nói còn tàn bạo, nhìn thoáng qua ba vị trưởng lão của giới thị tộc nhân. Nói vậy, hôm nay giới thị tộc nhân ta bản thân bị trọng thương, mà các ngươi cư nhiên còn dám vu tội cho bọn họ. Còn không đợi Lý trưởng lão nói, trưởng lão giới thị tộc nhân liền giận tím mặt. Sự thực đến tột cùng là thế nào, đợi khảo hạch sau khi chấm dứt, giới linh công hội ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng, bất quá lúc này ta thật ra càng quan tâm, hôm nay ba người trong tháp, đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu, bọn họ có người, có thể nuôi dưỡng tiếp theo khỏa linh quả thành thục hay không. Lý trưởng lão trong lúc nói đó, đem ánh mắt hướng về phía Tu La Quỷ Tháp. Hay các trưởng lão giới thị tộc nhân, hư lệnh một tiếng cũng không cần phải nhiều lời nữa, dù sao lúc này bọn họ quan tâm nhất chính là, hôm nay trong tháp ba người đến tuột cùng có thể kiên trì được bao lâu, mà tại tầng thứ tư đến tuột cùng là ai, tầng thứ năm là ai, vị kia đăng đính là ai. Ngay ngày thứ ba, tầng thứ tư Lam Quang bắt đầu di động, chỉ chốc lát qua đi, cửa vào của Tu La Quỷ Tháp cả một ngày im lặng, rốt cục cũng nhúc nhích lên. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi này, mọi người đều nghĩ, đợi tại tầng thứ tư đủ ba ngày, rất có khả năng là vị Sở Phong kia. Tuy rằng vị này cũng không phải là người giới linh công hội, cũng không phải người giới thị tộc nhân, nhưng mọi người vẫn đang rất muốn nhìn một chút chân dung thực của Sở Phong, dù sao người có thể bước lên tầng thứ tư, đều có thể xếp vào loại thiên tài. Ông! Chỉ bất quá, khi kết giới nhúc nhích qua đi, một đạo thân ảnh bước ra, tất cả mọi người không khỏi thất kinh, nhất là ba vị trưởng lão của giới thị tộc nhân, càng là mục trường khẩu nốc, vẻ mặt giật mình. Bởi vì giờ khắc này, đứng ở ngoài Tu La Quỷ Tháp, cũng không phải là Sở Phong, cũng không phải là cô bác, mà là giới thị tộc nhân tự tin tràn đầy, xác định đã đăng đính giới bất phàm. Tại sao có thể như vậy, là thiếu gia giới bất phàm tộc ta? Giới bất phàm thiếu gia có kinh cức khải giáp trong người, thế nào có khả năng chỉ leo đến tầng thứ tư? Giới thị tộc nhân mặt xám như cho tàn, có chút vô pháp tiếp thu chuyện thực này. Mà giới bất phàm cũng là sắc mặt khó coi, cái gì cũng không có nói liền bước nhanh rời đi, bởi vì hắn cũng không thể nói cho mọi người biết là hắn bị Sở Phong uy hiếp, chỉ có thể dừng lại tại tầng thứ tư, dù sao loại sự tình này nói ra, không chỉ đánh mất mặt mũi của hắn, càng đánh mất mặt mũi của giới thị tộc nhân. Ba vị trưởng lão, xem ra chấn tộc chi bảo các người, cũng không có phát huy tác dụng à, ha ha. Giới linh công hội các trưởng lão tâm tình thật tốt. Các ngươi, giới thị tộc nhân trưởng lão, bị tức đến khuôn mặt xanh lẻ, vốn định phản bác lại, nhưng cuối cũng không có nói ra, dù sao bọn họ trước đó đích xác mạnh miệng nói quá nhiều. Hiện tại bị bẻ mặt cũng là không có biện pháp né tránh. Lúc này, so với việc giới thị tộc nhân suy sụp, giới linh công hội mọi người lại là tâm tình rất tốt, nếu giới bất phàm đã bị knock out, như vậy bọn họ đều nghĩ, người đang đính rất có thể là cố bác của giới linh công hội bọn hắn. Chỉ bất quá, tại buổi chiều ngày thứ ba, Lam Quang ở tầng thứ năm di động rồi biến mất, cuối cùng đi ra Tu La Quỷ Tháp. Người của giới linh công hội cũng đầy mặt phức tạp, mà ngay cả giới thị tộc nhân cũng là không ngớt giật mình. Bởi vì cố bác đã xuất hiện, nói cho mọi người đáp án, người đang đính, cũng không là người của giới thị tộc nhân, cũng không phải giới linh công hội, mà là một vị thiếu niên tên là Sở Phong. Hắn thực sự thành công. Cố bác đứng ở dưới tháp, hướng về phía trước nhìn, nhìn Lam Quang ở tầng thứ 6. trong lòng phiên giang đảo hải ngốn ngàn trăm bề, mặc dù kiến thức qua Sở Phong bất phàm, thế nhưng khi Sở Phong thực sự thành công đăng đính, hắn chính là kích động nói không nên lời. Cố bác! Đột nhiên, một đạo thanh âm ở sau người vang lên, cố bác quay đầu lại nhìn không khỏi lấy làm kinh hãi, đúng là giới linh công hội đứng đầu cường giả, Lý Trường Lão. Lý Trường Lão, ngài thế nào xuống đây? Cố bác giật mình hỏi. A, ngươi gặp qua Sở Phong này. Lý Trường Lão cười hỏi. Hắn đích xác rất giỏi, khi ở tầng thứ 5, không bị linh áp ảnh hưởng, chỉ là ta nghĩ không ra, hắn thực sự có thể đăng đính. Cố bác trả lời. Ân, là rất giỏi, sợ rằng lại là một nhân vật rất giỏi. Lý Trường Lão gật đầu, sau đó ý vị thâm trường nhìn về phía tầng thứ 6. Lý Trường Lão, chỉ là Sở Phong này cùng với giới thị tộc nhân có chút ân oán. Không cần phải nói, Sở Phong này vô luận như thế nào, giới linh công hội ta đều nhất định bảo vệ rồi, nhân vật như vậy phải lôi kéo vào trong giới linh công hội ta. Lý Trường Lão khoát tay áo, liền hướng cung điện đi đến, mà trên mặt cố bác rốt cục cũng hiện ra dáng tươi cười an tâm. Cùng lúc đó, Sở Phong đang ở tầng thứ 6 đã đứng dậy, nhìn ba khỏa ưu lục sắc linh quả trong lòng bàn tay, trong lòng kích động nói không nên lời, hắn có thể cảm thụ được ba khỏa linh quả này ẩn chứa linh lực là cường thịnh cỡ nào, nếu như linh lực này thực sự hữu dụng, nhất định có thể cứu sống đàn đàn. Loại cảm giác này. Thế nhưng đột nhiên, Sở Phong thần tình đại biến, hắn đã nhận ra cái gì, cảm giác được một tia không đúng. Hắn vội vàng đứng dậy, lấy ra giới linh la bàn, khi đem tinh thần lực quán thâu trong đó, toàn bộ kim của giới linh la bàn, lại toàn bộ chỉ hướng về phía trên. Mà Sở Phong lấy tinh thần lực tỉ mỉ quan sát xong, không khỏi trước mắt sáng ngời, giật mình nói, chẳng lẽ còn có tầng thứ 7? Chương 198, đản đản thức tỉnh. Sở Phong không ngớt mừng như điên, hắn có thể cảm giác được. Tại trên đầu của hắn có một đạo kết giới nhập khẩu, đồng thời chỉ cần hắn phá giải thích hợp, là có thể đem đạo kết giới nhập khẩu ẩn dấu này mở ra. Kỳ quái, ở đây đã là tầng đỉnh, thế nào gặp phải kết giới nhập khẩu, đến tột cùng cái tu la quỷ tháp này vốn là có tầng thứ 7, cũng nói đó là kết giới thông đạo đi thông chỗ nào. Sở Phong sau khi mừng rỡ xong, cũng lâm vào trầm tư. Hắn nghĩ lúc này xuất hiện kết giới nhập khẩu tại trên đỉnh đầu hắn là không đơn giản, bởi vì hắn tiến vào nơi này đã có 3 ngày, thế nhưng Thủy Trung chưa từng cảm ứng được qua cái kết giới nhập khẩu này. Cho nên có thể nói là, kết giới nhập khẩu này tự động để cho Sở Phong cảm ứng được, mà cũng không phải là Sở Phong thông qua năng lực tự thân cảm ứng được, điều này làm cho hắn phải hoài nghi, kết giới nhập khẩu này có bẫy dập hay không đây? Được rồi, đản đản từng đề cập qua hai chữ tu la, chỉ cần đem nàng làm tỉnh lại, nàng là sẽ biết cái bí mật của tu la quỷ tháp này. Nghĩ đến đây, Sở Phong lại nổi lên khó xử, tuy rằng biết linh quả này có thể cứu được đản đản, nhưng lại không biết làm thế nào sử dụng linh quả này. Quên đi, mình có 3 khỏa linh quả, ăn luôn một quả, nhìn thử xem nó có kết quả gì. Sở Phong không do dự, cầm lấy một viên linh quả, đem nuốt vào trong bụng, thật đúng là ngon, cái linh quả này vị đạo quả thật không tệ, là có mỹ vị giải khát, thậm chí khiến Sở Phong nghĩ, đây là quả thực hắn ăn ngon nhất từ trước tới giờ. Thế nhưng hắn lại không biết rằng, hắn sở dĩ nghĩ linh quả này có mỹ vị như vậy, cũng không phải là linh quả thực sự rất ngon, mà là hắn đã thật lâu chưa ăn gì, chưa uống một giọt nước. Bất quá khi linh quả vào bụng không lâu, Sở Phong liền cảm giác được hai cổ lực lượng, một cổ lực lượng dung nhập vào trong óc, cùng tinh thần lực hắn dung hợp, nhất thời khiến tinh thần lực hắn tăng cường lên rất nhiều. Mà một cổ lực lượng khác, cũng là dũng manh vào đại nào hắn, chỉ bất quá cũng không phải là cùng tinh thần lực hắn dung hợp, mà là chui vào trong tinh thần thế giới hắn. Là đản đản, là khí tức đản đản, nha đầu kia quả nhiên không có chết. Sở Phong càng phát ra kích động. Bởi vì hắn cảm thụ được khí tức đản đản, là đản đản đang hấp thu linh lực ẩn chứa trong linh quả, mà dưới tình huống như vậy, khí tức đản đản cũng là càng ngày càng mạnh, dần dần thậm chí Sở Phong có thể cảm giác được, thân thể đản đản đang ở trong giới linh không gian hắn một lần nữa ngưng tụ. Thật tốt quá, linh quả này quả thật hữu dụng. Thấy thế, Sở Phong vội vàng cầm lấy một viên linh quả thứ hai, nuốt vào trong bụng. Mà khi khỏa linh quả này vào bụng, ý niệm Sở Phong cũng là chuyển động, đem ý thức đầu nhập vào trong tinh thần thế giới, muốn đánh giá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thật xinh đẹp. Giờ khắc này, Sở Phong có thể thấy rõ ràng, tại trong hạo hãn tinh thần thế giới của mình, có tảng lớn u lục sắc khí thể đang phiêu đãng trong đó. Cái khí thể này rất đẹp, giống như hà quang, rồi lại tản ra nhàn nhạt quang hoa u lục sắc, lúc này đang hướng trong giới linh không gian tụ tập. Mà dưới tình huống như vậy, lục sắc u quang càng ngày càng ít, rất nhanh liền đều bị thôn phệ, mà tinh thần thế giới này cũng là khôi phục yên tĩnh như ngày xưa. Nghĩ cái gì chứ, còn không mau đến đây. Ngay khi Sở Phong còn ngây người, trong giới linh không gian đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, như chuông bạc dễ nghe. Đản đản, là đản đản. Sở Phong kích động thân thể run run, trên mặt non nớt đầy sán lạn tươi cười, mà khi hắn bước vào trong giới linh không gian, trên mặt vui sướng càng nồng nặc tới cực điểm. Bởi vì tại trung tâm giới linh không gian, đản đản đang đứng ở nơi đó, vẫn như cũ là một bộ hắc sắc lông chim, tạo thành váy ngắn màu đen, phía trên lộ vai trắng như tuyết, phía dưới là cặp đùi đẹp thẳng tắp. Vóc người ma quỷ không có một tia biến hóa, tựa hồ so với ngày xưa còn muốn mê người hơn, mà trên khuôn mặt ngọt ngào là đôi mắt đẹp, lúc này đã loan thành hai đạo như trăng lưỡi liềm, đang cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Sở Phong. Ngươi rất lợi hại nha, vậy mà sớm lấy được linh quả rồi, là ai nói cho ngươi thứ này, có thể cứu tỉnh lại ta vậy? Đản đản cười hì hì hỏi. Nhưng mà Sở Phong cũng không nói gì, mà là đi nhanh một bước, mấy bước dài đi tới trước người đản đản, hai tay mở ra, ôm vào trong lòng cái yêu tinh mê người này, lúc này mới nói, ngươi nha đầu kia, lần sau không nên làm sằng bậy, có biết hay không ta có rất lo lắng cho ngươi. Bị Sở Phong thân thiết ôm vào trong lòng, đản đản trên gương mặt tuyết trắng, hiện ra nhất mà tường đỏ, cái nha đầu này vậy mà có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng không có đẩy Sở Phong ra, bởi vì lấy tu vi của nàng, nếu như muốn tránh mà nói, hoàn toàn có thể né tránh Sở Phong ôm vào. Ngươi cái gia hỏa này được rồi, cũng muốn chiếm tiện nghi của bản nữ vương, cẩn thận nếu không bản nữ vương liền phế đi ngươi. Đản đản cười hì hì nói. Mà giờ khắc này, Sở Phong mới ý thức được hành vi của mình có chút quá phận, đầy mặt không muốn thả ra vưu vật trong lòng, cười nói, đản đản, ngươi có nghe qua Tu La Quỷ Tháp chưa? Tu La Quỷ Tháp? Ngươi nghe nói về Tu La Quỷ Tháp? Nghe được bốn chữ Tu La Quỷ Tháp, đản đản cũng là thần tình biến đổi. Cũng không phải nghe nói, mà là chúng ta hôm nay, ngay ở trong Tu La Quỷ Tháp. Sở Phong trả lời. Thực sự. Mau đi ra, để ta xem thử. Nghe được nói thế, đản đản nhất thời mừng như điên, hưng phấn đều nhảy dựng lên. Mà Sở Phong cũng không chậm trễ, ý niệm khẽ động, liền đem ý thức về tới trong Tu La Quỷ Tháp rồi, đem ánh mắt quét về bốn phía, để đản đản thấy hoàn cảnh lúc này. Ha ha, thật tốt quá, thật là Tu La Quỷ Tháp, Sở Phong đây là đâu? Ở Cửu Châu Đại Lục sao? Từ trong thanh âm đản đản, có thể nghe ra nàng càng ngày càng hưng phấn. Là giới châu của Cửu Châu Đại Lục, đản đản, Tu La Quỷ Tháp này đến tột cùng có cái đặc thù gì? Sở Phong cũng theo đó kích động lên, hắn có thể cảm giác được, đản đản rất có khả năng biết Tu La Quỷ Tháp này là vật gì. Nghĩ không ra Cửu Châu Đại Lục, cư nhiên có Tu La Quỷ Tháp. Xem ra đó là một địa phương không đơn giản, chí ít có giới linh sư cực kỳ lợi hại đã tới nơi này, mới có thể lưu lại vật khó lường như vậy. Sở Phong, ngươi muốn biết, Tu La Quỷ Tháp này dùng làm gì không? Tu La Quỷ Tháp này là một tòa phong ấn đại trận. Thế nhưng nó phong ấn, không là cái quái vật gì đáng sợ, mà là chí bảo cực kỳ chân quý. Đản đản giải thích nói. Chí bảo, ở nơi nào? Sở Phong kích động hỏi. Đây là tầng thứ mấy? Tầng thứ 6? Không đúng, Tu La Quỷ Tháp không có khả năng chỉ có 6 tầng. Tu La Quỷ Tháp ít nhất cũng phải 7 tầng, hướng về phía trước nhìn xem, nơi này nhất định có kết giới nhập khẩu. Không sai, mặt trên đích xác có một kết giới nhập khẩu, nói như vậy, Tu La Quỷ Tháp này thực sự có tầng thứ 7. Đương nhiên, nếu như ta không đoán sai, Chí Bảo phong ấn tại trong Tu La Quỷ Tháp này, ngay ở mặt trên. Chương 199, Thần Bí Nhân. Chí Bảo là cái dạng gì, có khả năng là kỳ binh hay không? Sở Phong không ngớt mừng như điên, Tu La Quỷ Tháp này rất là bất phàm, như vậy Chí Bảo phong ấn này, khẳng định cũng tịnh không đơn giản, vì thế Sở Phong đối với tầng thứ 7 có thể nói là chờ mong đến cực điểm. Kỳ binh. Tiểu tử ngươi cư nhiên còn biết thứ này, xem ra bản nữ vương không ở đây mấy ngày này, ngươi thu hoạch không nhỏ nha. Đản Đản cười cười, sau đó nói. Trên này đến tột cùng phong ấn cái gì, ta cũng không thể xác định, nhưng trong Tu La Quỷ Tháp phong ấn, khẳng định là bảo bối, kỳ binh cũng không phải không có khả năng. Nhưng vô luận là cái gì, vào xem liền biết, nghe theo bản nữ vương hiệu lệnh, bố trí mở ra trận pháp. Tiến vào tầng thứ 7 nhìn một cái. Tuân mệnh. Tại dưới Đản Đản chỉ huy, Sở Phong bắt đầu bố trí mở ra trận pháp. Mở ra trận pháp tên như nghĩa, là mở ra các loại phong ấn, hoặc ẩn giấu kết giới trận pháp. Cái kết giới này cũng còn thật lợi hại, cũng may là người, bằng không coi như là Lam Bảo giới linh sư, cũng căn bản vô pháp mở ra đạo kết giới này, chỉ sợ cảm ứng, cũng là cảm ứng không được. Đản Đản một bên chỉ huy Sở Phong, một bên đắc ý nói rằng. Đản Đản, chúng ta đây có thể thành công mở ra sao? Nghe được ngay cả Lam Bảo giới linh sư đều không thể mở ra, Sở Phong nhất thời không còn lo lắng. Ngươi, đương nhiên là có thể, đừng quên ở đây là Tu La Quỷ Tháp, toàn bộ lực lượng ở đây, đều đến từ Tu La linh giới. Ngươi cùng bản nữ vương ký kết khế ước. Chẳng khác nào là nửa người của Tu La linh giới, vô luận là linh áp ở đây, hay trận pháp, cũng không đối với ngươi tiến hành áp bách. Đản Đản giải thích nói. Tu La linh giới. Sở Phong giật mình xong cũng là cảm thấy không giải thích được. Ngươi cái ngu ngốc này, ngươi cho là linh giới thực sự chỉ là một cái thế giới, kỳ thực linh giới chia làm 7 thế giới, được xưng là thất linh giới. Trong thất linh giới, phân biệt chủng loại bất đồng, giới linh nắm giữ bất đồng năng lực, nếu không khách khí mà nói, Tu La linh giới ta đó là cực mạnh trong thất linh giới. Bởi vì Tu La giới linh ta trời sinh cao ngạo, vì thế khinh thường cùng nhân loại ký kết khế ước, để giới linh sư hiệu lực, vì thế giới linh sư có thể cùng Tu La giới linh ta ký kết khế ước, ít lại càng ít có thể nói là rất ít không có mấy. Bất quá! Nếu giới linh sư có thể cùng Tu La giới linh ta, ký kết khế ước, khẳng định sẽ so với giới linh sư ngang nhau cùng giai ưu tú hơn rất nhiều. Nguyên nhân, chỉ vì hắn nắm giữ chính là Tu La lực lượng, giới linh của hắn là Tu La giới linh. Đản Đản rất là tự ngạo nói. Nếu nói như vậy, ta không phải là rất may mắn. Sở Phong cười hì hì nói. Hai anh, ngươi cho ngươi là ai chứ? Ngươi phải biết rằng bao nhiêu giới linh sư cường đại, đều đã có thể cùng Tu La giới linh ký kết khế ước mà cảm thấy vinh quang, đã có thể cùng Tu La giới linh ký kết khế ước mà cảm thấy tự hào. Đã có thể tính là như vậy, người có thể cùng Tu La giới linh ký kết khế ước, vẫn là ít lại càng ít, nếu là để cho giới linh sư tu luyện nhiều năm này biết, ngươi như thế một cái tiểu hài tử xấu xa, dám cùng bản nữ vương ký kết khế ước. Bọn họ nhất định sẽ đấu kỵ xé nát ngươi. Đản Đản thiết cái miệng nhỏ nhắn nói. Nói như vậy, cùng ngươi ký kết khế ước chính là một chuyện rất nguy hiểm, ta còn phải bảo mật. Sở Phong thở dài. Đó là đương nhiên giới linh sư muốn cùng bản nữ vương ký kết khế ước, người người đều chính là nhân vật nổi danh, nhưng tất cả đều bị bản nữ vương cự tuyệt. Nếu là để cho bọn họ biết, bản nữ vương cùng ngươi như thế một mao đầu tiểu tử ký kết khế ước, bọn họ khẳng định sẽ nổi giận không ít, trước tiên sẽ đến giết ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, chỉ cần ngươi có thế để cho bản nữ vương mau chóng khôi phục thực lực, như vậy sẽ không có người nào có thể đả thương ngươi được. Đản Đản vỗ ngực bảo chứng nói. Kỳ thực ta nghĩ, nếu cùng giới linh của Tu La linh giới ngươi ký kết khế ước khó khăn như vậy thì người kiến tạo tòa Tu La quỷ tháp này, thật đúng là không đơn giản. Sở Phong quan sát chung quanh, có chút suy nghĩ. Hắn là không đơn giản, bất quá so với lao bối nhà ngươi, vậy mà tại trong cơ thể ngươi một tiểu hài tử xấu xa như thế, phong ấn tới hai Tu La giới linh, ngay cả bản nữ vương cũng không thể chạy trốn. Nói đến chỗ này Đản Đản vẻ mặt đầy oán nghiệm, thế nhưng nếu ở khía cạnh khác nghe ra, người nhà Sở Phong đích thật phi phàm lợi hại. Ông mà ngay trong lúc hai người nói chuyện thiếm, phía dưới đã mở ra trận pháp, đột nhiên hiện ra một đạo quang trụ, nhằm phía đỉnh chóp Tu La quỷ tháp, đồng thời một đạo kết giới nhập khẩu, xuất hiện ở tại trong đó. Ha ha, thành công rồi, Sở Phong mau vào đi, để bản nữ vương nhìn thử đến tột cùng là gì. Đản Đản hưng phấn nói, nhưng mà Sở Phong từ lâu đã nhích người, thân hình tung lên nhảy vào trong kết giới. Chuyện gì xảy ra, đỉnh Tu La quỷ tháp? Thế nào phóng xuất quang mang chói mắt như vậy? Cùng lúc đó, ngoài Tu La quỷ tháp cũng một mảnh sôi trào, tất cả mọi người có thể thấy, đỉnh Tu La quỷ tháp, phóng xuất hồng sắc quang mang chói mắt, đem phương thiên địa này chiếu sáng như ban ngày. Loại cảnh tượng này, 100 năm trước cũng xuất hiện qua. Giới linh công hội Lý Trường Lão, giật mình không ngớt. Bởi vì hắn từng nghe một vị lão tiền bối nói qua, tại 100 năm trước, giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân hai vị tuyệt đỉnh thiên tài, bị đánh bại không lâu sau vào một đêm, Tu La quỷ tháp đột nhiên xảy ra biến cố, mà trang biến cố này tựa như giống cảnh tượng lúc này, cực kỳ tương tự, có thể nói là không có sai biệt. Mau nhìn, tầng thứ 6 lam quang biến mất, chẳng lẽ Tu La quỷ tháp thực sự xảy ra cái biến cố gì? Đột nhiên lại có người kinh hô. Giờ khắc này, tất cả mọi người hiếu kỳ không gì sánh được, nhưng bọn hắn cũng bất lực, bởi vì tầng thứ 6 là tầng mà tất cả mọi người không thể bước vào, đối với bọn họ mà nói chỉ có thể chờ, đợi sau khi Sở Phong đi ra, mới biết sự thực. Ở bên ngoài hỗn loạn một mảnh, Sở Phong đã thành công tiến nhập tầng thứ 7, nơi này cùng 6 tầng trước, hoàn toàn bất đồng, bốn phía tường đều là kết giới bán trong suốt, trên kết giới đầy phù văn kỳ lạ. Môi đạo kết giới gây cho Sở Phong cái cảm giác, đều là không thể phá vỡ, là hắn vô pháp lay động. Cái kết giới này hình thành một con đường, dẫn Sở Phong về phía trước bước đi, bất quá rất nhanh, Sở Phong liền đi tới đầu cùng, chỗ đầu cùng vẫn là một đạo kết giới, chỉ bất quá đạo kết giới này hiển nhiên càng cường hãn, đồng thời hình thái quỷ dị, như là một tòa lao lung. A4 đột nhiên, vang lên một tiếng thét chói tai. Đạo thanh âm này thực sự quá mức quỷ dị, dọa cho Sở Phong không khỏi lùi lại về phía sau mấy bước. Mà cùng lúc đó, Sở Phong có thể thấy một đạo thân ảnh, như thiểm điện đi tới trước kết giới này, thấy Sở Phong liền kích động hoa chân múa tay vui sướng, sôi nổi, còn hô lớn, thật tốt quá, đủ 100 năm, rốt cục có người tới nơi này. Nhìn vị trước mắt này, Sở Phong đầy mặt khiếp sợ. Bởi vì vị trước mắt này rất là kỳ lạ, cái lỗ tai nhọn nhọn, như là động vật nào đó, một đôi con ngươi huyết hồng, đồng thời miệng đầy răng nanh nhọn, nhiều ít có chút dọa người. Mặc dù từ hình thái ban đầu mà nhìn, hắn là nhân loại, thế nhưng mặt hắn lại có chút giống một con quái vật, thế nhưng Sở Phong sở dĩ khiếp sợ, cũng không phải là bị bên ngoài hắn dọa cho sợ, mà là dung mạo như vậy, cũng chính là 100 năm trước, đánh bại giới linh công hội. Cùng giới thị tộc nhân hai gã tuyệt đỉnh thiên tài, vị thần bí nhân kia sao? Chương 200, ánh mắt sùng bái. Ha ha, tiểu tử, người tên là gì? Đúng lúc này, vị thần bí nhân kia đầy mặt vui mừng, chỉ vào Sở Phong hỏi. Sở Phong, đây là một con yêu thú, tu vi thâm bất khả chắc, nắm giữ kết giới thuật rất mạnh, rất có thể là một vị tử bảo giới linh sư, nghìn vạn lần không nên khinh thường. Còn không đợi Sở Phong trả lời, thanh âm Đản Đản liền tại trong óc vang lên, nhắc nhở cẩn thận. Thật là yêu thú cũng có thể làm giới linh sư sao? Sở Phong rất là giật mình. Yêu thú cùng nhân loại như nhau, phổ thông yêu thú đích xác không có tinh thần lực, nhưng có một ít yêu thú có huyết mạch đặc thù, hoặc ăn qua gì đó đặc thù, sẽ sản sinh tinh thần lực, cũng có thể trở thành giới linh sư. Hôm nay bị giam giữ trong kết giới, tất nhiên là một con yêu thú, đồng thời là một loại yêu thú đặc thù huyết mạch, yêu thú cực kỳ thông tuệ, nếu không không thể đem kết giới thuật tu luyện đến loại tình trạng này. Ngươi xem, tại trong kết giới, có rất nhiều phù chú phá giải, đó là phù chú rất cao thâm, chí ít tử bảo giới linh sư mới có thể ngưng tụ ra, nó rất có thể là để cướp đoạt chí bảo ở đây mới bị giam giữ, đồng thời thi triển qua thủ đoạn cường đại, muốn ly khai nơi này, nhưng không thể thành công. Vì thế ngươi nhất định phải cẩn thận, chí bảo ở đây không phải dễ lấy như vậy, nếu như không được, trước hết rời khỏi nơi đây a. Đàn đàn tiếp tục nhắc nhở nói. Uy, tiểu tử, thế nào không nói lời nào? Sẽ không là bị bổn đại gia dọa cho ngu đấy chứ? Hắc hắc, yêu thú này răng nanh bén nhọn, hướng Sở Phong cười hì hì nói. Sở Phong không có để ý đến nó, mà là tỉ mỉ quan sát bốn phía một vòng, rồi liền xoay người rời đi. Tuy rằng trước mắt có một đại nhân vật, tuy rằng biết nơi này có chí bảo, thế nhưng Sở Phong cũng rõ ràng, cái này tất cả cùng hắn không quan hệ. Bởi vì ngay cả nhân vật lợi hại như vậy, còn bị nhốt ở nơi này, Sở Phong biết hắn còn không có tư cách, tới lấy những thứ kia. Uy, tiểu tử đừng đi, đừng đi, bồi tiếp bổn đại gia nói chuyện một chút. Thấy Sở Phong muốn đi, yêu thú kia rõ ràng hoảng loạn lên, thế nhưng Sở Phong vẫn như cũ không để ý tới nó, mà là tiếp tục hướng ra phía ngoài đi tới, bởi vì đản đản một mực nhắc nhở Sở Phong, không cần để ý nó, thì nó nhất định sẽ tìm tới, nhờ Sở Phong giúp nó rời khỏi nơi này, nhưng nó nếu đi ra, nói không chừng sẽ đối với Sở Phong bất lợi. Tiểu tử, có nghĩ là chỉ trong vòng 2 năm, liền trở thành một gã lam bảo giới linh sư. Bổn đại gia có thể giúp ngươi. Đột nhiên, phía sau Sở Phong truyền đến thanh âm như vậy. Đặc mà nghe đến câu sau, Sở Phong lại là ngừng bước, bởi vì lam bảo giới linh sư, đối với Sở Phong mê hoặc thực sự quá lớn, liền hỏi, chỉ trong vòng 2 năm, khiến ta trở thành lam bảo giới linh sư. Ngươi xác định ngươi có thể làm được. Ngươi cái tiểu tử này, nhất định không biết bổn đại gia là ai sao, quên đi, cùng ngươi nói nhiều lắm cũng vô dụng, nói chung bổn đại gia nắm giữ một loại phương pháp, có thể làm cho tinh thần lực kịch liệt tăng cường, trong thời gian ngắn câu thông được lam sắc kết giới lực, trở thành một đời lam bảo giới linh sư. Mà tiểu tử ngươi rất may mắn, bởi vì hiện tại bổn đại gia, chuẩn bị đem cái phương pháp này truyền thụ cho ngươi. Yêu thú chắc chắn mà nói rằng, người ta không thân chẳng quen, vì sao phải đem loại thủ đoạn này truyền thụ cho ta? Huống hồ, ta dựa vào cái gì mà tin ngươi? Sở Phong tiểu tâm cẩn thận, bởi vì hắn biết giam giữ tại trong kết giới này, là tồn tại một người giỏi cỡ nào. Bổn đại gia tuyệt không gạt người, ngươi không cần sợ, bổn đại gia sẽ không hại ngươi, bổn đại gia chỉ là không muốn cho thủ đoạn của ta thất truyền trên thế gian mà thôi. Đương nhiên, ngươi nếu là có thể trở thành một gã lam bảo giới linh sư, ta hy vọng ngươi có thể bàng trợ bổn đại gia, nội ứng ngoại hợp, đem đạo kết giới phong tỏa ta mở ra, để ta lấy được tự do. Yêu thú kia thấy Sở Phong cẩn thận như vậy, cũng không quanh co lòng vòng nữa, mà là nói ra tình cảnh, cùng với mục đích của hắn. Tốt lắm, ngươi đem phương pháp nói cho ta biết ta. Sở Phong suy nghĩ một chút, rồi mở miệng nói. Tiểu tử, bổn đại gia đem phương pháp này nói cho ngươi xong, ngươi sẽ không để ý đến bổn đại gia chứ hả? Yêu thú hai mắt nheo lại, để lộ ra nhất mặt khôn khéo. Ngươi còn có tuyển chọn khác sao? Sở Phong nhàn nhạt nở nụ cười, hắn tuy rằng biết vị trước mắt này, là 100 năm trước, đánh bại 2 vị tuyệt đỉnh thiên tài siêu cấp đại nhân vật, thế nhưng lúc này hắn chẳng e ngại đối phương. Sở Phong cũng không có biểu hiện ra tất cung tất kính, bởi vì hắn chiếm quyền chủ động tuyệt đối, chỉ có nắm trong tay quyền chủ động thật tốt, mới trên khí thế đè áp đối phương, mới có thể từ trên người đối phương thu được chỗ tốt. Ha ha, hảo tiểu tử, có chút gan dạ sáng suốt, dám nói như thế đối với bổn đại gia, bất quá bổn đại gia thưởng thức ngươi. Cái phương pháp này, là lấy công cụ đặc thù, rèn luyện tinh thần lực của ngươi, về phần cái phương vị công cụ này, ta có thể nói cho ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi sau khi thành công, trở về giúp ta, ta sau khi rời khỏi đây, sẽ cho ngươi chỗ tốt thật là lớn hơn nữa. Nói xong những này, yêu thú đại thủ vung lên, tử sắc kết giới lực liền hiện ra, một đạo phù chú kết giới ngưng tụ mà thành địa đồ, ngưng tụ tại trước người hắn, mà Sở Phong cũng không chậm trễ, là vội vàng đem trương địa đồ này ghi tạc trong óc. Tiên bối, nếu theo như lời ngươi là thật, vãn bối chắc chắn trở về giúp ngài, khi đó ngài cũng không cần cấp cho vãn bối cái chỗ tốt gì, coi như là vãn bối báo đáp đối với ngươi. Đem địa đồ này rõ ràng ấn ký tại trong óc, Sở Phong mới khoan dung, khuất thân quay sang yêu thú kia thi đại lễ. Tiểu tử ngươi có thể bước vào nơi này, nói rõ tiểu tử ngươi có chút năng lực, bổn đại gia ở chỗ này chờ ngươi. Yêu thú tựa hồ như rất là tin tưởng Sở Phong. Tiên bối, kỳ thực vạn bối hiếu kỳ, ở đây đến tột cùng cất giấu bảo bối thế nào? Suy tư một phen, Sở Phong mở miệng hỏi. À, bảo bối khẳng định là hảo bảo bối, bất quá ta còn không thấy qua, tiểu tử ngươi cũng đừng nhớ thương tới nó làm gì, nhìn ta, ngươi cũng biết vật này không phải tốt như vậy mà lấy được. Nếu không phải bổn đại gia thông minh hơn người, chuẩn bị đầy đủ thực vật sử dụng 200 năm, chỉ sợ sớm đã bị tươi sống chết đói ở đây rồi. Yêu thú cười nói. Nghe được nói thế, Sở Phong cảm thấy khiếp sợ, một là khiếp sợ tu la quỷ tháp này lợi hại, hai là bội phục năng lực yêu thú này, cư nhiên chuẩn bị thực vật cho 200 năm, có thể thấy được nó trước đó, liền dự liệu đến nó sẽ có ngày hôm nay. Sau đó, Sở Phong cũng không hỏi nhiều cái gì, mà là xoay người đi xuống tu la quỷ tháp, chỉ bất quá khi hắn bước ra tu la quỷ tháp, cũng bị một màn trước mắt khiến cho sợ ngây người. Sở Phong tưởng tượng quá nhiều loại, tình cảnh đi ra tu la quỷ tháp, nghĩ đến các người sẽ đối hắn làm như không thấy, cũng nghĩ đến giới thị tộc nhân đối với hắn sẽ dương cung bạc kiếm, còn nghĩ qua giới linh công hội sẽ đối với hắn vươn cành ô liu. Nhưng chưa từng có nghĩ đến, khi hắn đi ra tu la quỷ tháp, sẽ có toàn bộ người đứng ở chỗ này trên sân rộng, đồng thời vô luận là giới linh công hội, hay giới thị tộc nhân, đều đối với hắn chỉ một loại, ánh mắt sùng bái.